Chương 81, Đế Thành giới nghiêm, Vạn Tam Thiên hiện thân. Chương 81, Đế Thành giới nghiêm, Vạn Tam Thiên hiện thân. Hộ Long Sơn Trang, bí điện. Một nữ nhân cũng không giữ nổi, đúng là một lũ phế vật. Một trung niên nam tử đầu đội rực thiệt quan, mình khoác cổn long bảo, thân hình cao lớn thẳng tắp, đang nổi trận lôi đỉnh. Hắn chính là Đại Minh Hoàng Thúc, chủ nhân Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị. Nghĩa phụ bất giận, võ công tu vi của kẻ đó sâu không lường được, chúng con thực sự. Thượng quan Hải Đường còn định giải thích, lại bị Chu Vô Thị cắt ngang. Bản vương lấy được một viên tiên hương đậu khấu từ tay Tào Chính Thuần, chỉ cần lấy được viên thứ hai từ chỗ tử nữ là tố tâm có thể tỉnh lại. Không ngờ các ngươi lại vô dụng đến thế, tam đại mật thám cộng thêm mấy trăm thiết y y vệ mà cũng không cản nổi một tên tiêu sư trẻ tuổi. Chu Vô Thị hai mắt như phun lửa, chân khí hùng hồn tỏa ra chấn nát bàn ghế xung quanh thành một miệng. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, cơ quan tính toán đủ đường, cuối cùng vẫn là tính sai một nước cờ. Không chỉ đánh giá thấp thực lực của đối thủ, mà còn đánh giá quá cao thực lực của tứ đại mật thám. Tử nữ rời khỏi Hộ Long Sơn Trang, viên thiên hương đậu khấu thứ ba cũng không cánh mà bay. Hải Đường bất tài, xin nghĩa phụ trách phạt. Thượng quan Hải Đường cúi đầu, chờ đợi bị xử phạt. Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách một mình ngươi. Chu Vô Thị nén giận trong giây lát, giọng nói ôn hòa trở lại. Thị phi và Thiên Ngai đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng? Thượng quan Hải Đường do dự một chút, rồi chậm rãi đáp: bọn họ bị thương, đã tự về nhà rồi. Nàng không nói dối, nhưng cũng che giấu sự thật, có điều sao qua mắt được Chu Vô Thị? Được rồi, ngươi cũng lui về đi. Chu Vô Thị mặt không đổi sắc. Vâng. Thượng quan Hải Đường đứng dậy cáo lui, rời khỏi Hộ Long Sơn Trang. Vẻ mặt Chu Vô Thị cũng trở nên âm hiểm ngay tức khắc, Đoạn Thiên Nhai và Thành Thị Phi sớm muộn gì cũng sẽ biết trận tướng, xem ra kế hoạch phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Chỉ cần ta hấp thu nội lực của trăm vị cao thủ, trong đế thành này sẽ không còn ai là đối thủ của ta. Đế thành, Đông Hán. Bẩm đốc chủ, tung tích của Tào Bộ Công Công đã điều tra rõ. Nói, Tào Chính Tuần nhắm mắt, khoe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ rất vui lòng. Mật thám ở Thiên Phủ Thành truyền tin về, Tào Bộ đã bị giết. Kẻ giết hắn là thiếu tiêu đầu Lâm Trần của Phúc Y Tiêu Cục, Tào Bộ tử chiến tại khu rừng nhỏ bên ngoài Thiên Phủ Thành. Một tên đầu mục mặt ra nói, Tào Bộ chết rồi. Tào Chính Tuần mở bừng hai mắt, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần Tào Bộ không đầu quân cho Hộ Long Sơn Trang, thì hắn chết cũng chẳng sao. Lâm Trần, cái tên này nghe quen quen. Tào Chính Tuần nói tiếp, bẩm đốc chủ, Lâm Trần gần đây thanh danh vang dội, trước diệt Thanh Thành, sau diệt Tung Sơn, lại chém giết cả Đồng Phương Bất Bại và Đinh Xuân Thu, đúng là một cao thủ thiên tài trẻ tuổi hiếm thấy. Hắn hộ tống một nữ tử tên gọi Tử Nữ đến Hộ Long Sơn Trang, nghe đồn viên tiên hương đậu khấu thứ ba đang ở trên người nàng. Tên đầu mục mặt rắn nói tỉ mỉ, Lâm Trần hiện đang ở đâu? Tào Chính Tuần vừa nghe đến tiên hương đậu khấu, tức thì phân chấn hẳn lên. Thuộc hạ đã tra rõ, đêm qua Lâm Trần một mình đột nhập Hộ Long Sơn Trang, cứu Tử Nữ đi, tam đại mật thám cùng mấy trăm thiết ý hệ vệ đều không cản nổi hắn. Thuộc hạ suy đoán, hai người bọn họ hẳn là vẫn còn ở trong đế thành. Tên đầu mục mặt rắn nói, làm tốt lắm. Tào Chính Tuần khen một câu, rồi nói tiếp, trên tay hai người bọn họ chắc chắn có viên tiên hương đậu khấu thứ ba. Muốn khống chế hoàn toàn Chu Vô Thị, thì nhất định phải đoạt được viên tiên hương đậu khấu này. Ngươi lập tức điều tra rõ tung tích của hai người bọn họ, bản đốc chủ muốn đích thân ra tay, bắt lấy kẻ này. Vâng. Tên đầu mục mặt rắn đứng dậy cáo lui. Đúng là trời giúp ta mà, đợi cha ra lấy được viên tiên hương đậu khấu thứ ba, là có thể khống chế Chu Vô Thị. Đến lúc đó, Giang Sơn Đại Minh này chẳng phải sẽ do một mình cha ra định đoạt hay sao? Tao Chính Thuần mặt mày rạng rỡ nụ cười. Đế thành, Vạn Gia khách sạn. Sau khi Lâm Trần và Tử Nữ trốn khỏi Hộ Long Sơn Trang, họ không rời khỏi đế thành mà cải trang, ở lại đây để tĩnh lặng chờ xem tình hình biến đổi. Hai người hiện cải trang thành một đôi vợ chồng tương nhân, Lâm Trần thì để râu quai nón đầy mặt, mái tóc tím của Tử Nữ cũng đã biến thành màu đen. Hình dạng thay đổi cực lớn, dù là người quen cũng khó lòng nhận ra. Hai người ở tại phòng Thiên Tự Hiệu nằm trên tầng thứ 13 của Vạn Gia khách sạn, từ đây có thể nhìn bao quát cả đế thành, nắm bắt tình hình mọi lúc. Chúng ta cứ đàng hoàng ở tại Vạn Gia khách sạn thế này, quá nguy hiểm rồi. Tử Nữ lo lắng không yên. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bất kể là Hộ Long Sơn Trang hay Đông Hán, đều sẽ không ngờ chúng ta lại ở ngay tại đây. Vạn Gia khách sạn là sản nghiệp của Vạn Tam Thiên, lợi ích liên quan sau lưng vô cùng lớn, dù là Hộ Long Sơn Trang hay Đông Hán cũng sẽ không muốn đắc tội. Lâm Trần lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị phát hiện. Hy vọng ngươi nói đúng. Tử Nữ vẫn có chút lo lắng. Hiện tại đế thành đang giới nghiêm, hiển nhiên là hai thế lực lớn Hộ Long Sơn Trang và Đông Hán không muốn cho bọn họ có cơ hội thoát thân. Nếu cứ tiếp tục điều tra, không ai dám đảm bảo sẽ không tra đến nơi này. Yên tâm đi, Hộ Long Sơn Trang và Đông Hán cũng chỉ là châu chấu cuối mùa, nhảy nhót chẳng được bao lâu nữa đâu. Lâm Trần tràn đầy tự tin. Cứ theo như diễn biến cốt truyện gốc, Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần sẽ sớm đấu đá lẫn nhau, Tào Chính Thuần bị giết. Chu Vô Thị sau khi đắc ý quên mình cũng sẽ chết trong tay bọn Thành Thị Phi. Thế giới tống võ này vì sự xuất hiện của mình mà tình tiết có thay đổi, nhưng kết cục của Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần sẽ không đổi. Giống như kết cục của những kẻ phản diện như Dư Thương Hải, Đông Phương Bất Bại, Tả Lanh Thiên vậy. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Tử Nữ bán tín bán nghi. Một chữ thôi, đợi. Lâm Trần rất có kiên nhẫn. Đợi. Ngươi thật sự tự tin đến thế sao? Tử Nữ càng thêm nghi hoặc. Đôi đồng tử màu tím trong như nước mùa thu nhìn xoáy vào Lâm Trần, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Sự tự tin của Lâm Trần không giống như giả vờ, với sự hiểu biết của nàng về hắn, Lâm Trần tuyệt đối không phải loại người ngồi chờ chết. Sự tự tin của Lâm Trần rốt cuộc đến từ đâu? Là thực lực mạnh mẽ sao? Phải. Lâm Trần thản nhiên đáp. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai đó? Giọng Lâm Trần trầm xuống. khách quan, cha ngài gọi tới rồi đây. Giọng của tiểu nhị vang lên. Vào đi. Cửa kéo kẹt mở ra, không ngờ người bước vào không phải tiểu nhị, mà là hai người khí độ bất phàm. Một người hơi mập, mình mặc y phục hoa lệ, toàn thân toát ra khí chất của kẻ giàu sang quyền quý. Người còn lại khí độ phi phàm, cử chỉ ung dung tự tại lại ẩn chứa uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là người ở địa vị cao. Phía sau hai người là hai cao thủ thần bí, thực lực cực mạnh, ít nhất đều là tồn tại cấp bậc vấn đỉnh hậu kỳ. Có thể khiến cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ làm vệ sĩ, e rằng khắp đại minh cũng không có mấy người. Nhìn đến đây, Lâm Trần đã đoán được thân phận của hai người này. Hai vị có phải đã vào nhầm phòng không? Lâm Trần trầm giọng hỏi. Không nhầm đâu, chúng tôi đến đây chính là để tìm Lâm tiên sinh. Vạn Tam Tiên chắp tay nói. Hai vị là? Lâm Trần vô cùng bình tĩnh. Tại hạ Vạn Tam Tiên, còn vị này là Chu lão bản lừng danh khắp đại minh. Vạn Tam Tiên nói. Ngươi chính là thủ phủ đại minh Vạn Tam Tiên. Ánh mắt Lâm Trần hơi ngưng lại, thầm nghĩ quả nhiên mình đoán không sai, vậy thì thân phận người còn lại không cần nói cũng biết. Chu lão bản, tự nhiên chính là đại minh tiên tử Chu Hậu Chiếu. Mời hai vị ngồi. Tử nữ mời hai người ngồi xuống, rót trà. Hai người khẽ gật đầu cảm ơn. Ta rất tò mò, rốt cuộc hai vị làm thế nào biết được thân phận của chúng ta? Chương 82, ngươi làm sao biết Lưu Sa? Chương 82, ngươi làm sao biết Lưu Sa? Một câu nói của Lâm Trần khiến bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Ta cũng rất muốn biết là kẻ nào đã nhìn thấu thuật dịch dung của ta. Tử nữ nhìn quanh mọi người, nhẹ giọng nói. Thuật dịch dung của nàng không dám nói độc bộ Cửu Châu, nhưng cũng xem như có 102, sao lại có thể dễ dàng bị nhìn thấu thân phận như vậy? Chẳng lẽ là vị kia trong bất lương nhân của Đại Đường Vương triều đã tới? Hai vị lẽ nào đã quên, Vạn Gia khách sạn là sản nghiệp của Vạn Mỗ. Tại hạ chỉ cần dò xét thời gian hai vị vào ở, rồi thuận theo đó tra xuống, cuối cùng cũng có thể tìm ra chút manh mối. Vạn Tam Tiên cười ha hả, nói tiếp, vốn tại hạ cũng không chắc chắn thân phận thực sự của hai vị, nhưng vị cô nương này trời sinh mắt tím, cho nên mới đoán chắc hai vị chính là người mà chúng ta cần tìm. Thì ra là vậy, Vạn lão bản tâm tư kỳ náo, thật khiến người ta bội phục. Từ nữ khẽ gật đầu, không ngờ lại bị lộ thân phận vì đôi mắt tím, quả thực là ngoài dự liệu. Kỹ thuật ngụy trang của một người dù cao đến đâu, cũng khó mà ngụy trang được con người. Tuy nói người trời sinh mắt tím trong thiên hạ không ít, nhưng kết hợp thời gian, địa điểm và tài lực khổng lồ, việc nhìn tấu thân phận của mình cũng không còn có nữa. Tử nữ đã bắt đầu suy tính làm sao để ngụy trang cả một mắt, thực sự đạt tới mức thiên ý vô phùng. Tiền có thể thông thần, câu nói này quả nhiên không sai. Người có thể làm được đến mức này trong thiên hạ, e rằng chỉ có Vạn lão bản mà thôi. Lâm Trần cười nói. Lâm tiên sinh quá khen rồi. Vạn Tam Tiên chắc tay. Nhưng điều hắn không biết là, đây chính là sơ hở mà Lâm Trần cố ý để lộ ra. Mục đích chính là để hắn tìm thấy, từ đó dẫn dụ Chu Hậu Chiếu tới. Xem ra bây giờ kế hoạch này tương đối thành công. Không biết hai vị tìm Lâm Mỗ có chuyện gì? Lâm Trần chuyển giọng, bắt đầu bàn chuyện chính. Không có việc không đến Tam Bảo Điện, ta muốn mời Lâm tiên sinh giúp một việc. Chu Hậu Chiếu đặt chén trà trong tay xuống. Chuyện gì? Lâm Trần hỏi. Mời Lâm tiên sinh ra tay giết hai người. Ánh mắt Chu Hậu Chiếu lạnh đi. Lâm Mỗ là tiêu sư, không phải sát thủ. Lâm Trần khẽ lắc đầu, không đáp ứng cũng không từ chối. Hắn hiểu rõ người Chu Hậu Chiếu muốn giết là ai, một là Chu Vô Thị, hai là Tào Chính Tuần. Hai kẻ này kết bè kết đảng, lộng quyền triều chính, ngấm ngầm làm không ít chuyện mờ ám. Trước kia Chu Hậu Chiếu còn nhỏ tuổi, đối với chuyện này cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, mặc cho Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần tranh đấu lẫn nhau, như vậy mới có thể khiến ngôi vị hoàng đế càng thêm vững chắc. Nay Chu Hậu Chiếu đã trưởng thành, đương nhiên muốn thu hồi hoàng quyền. Nhưng thế lực của Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần quá lớn, gốc rễ đan sen phức tạp, muốn lật đổ bọn chúng là cực kỳ khó khăn. Vốn Chu Hậu Chiếu định để hai kẻ đó tranh đấu như cờ họ tương tranh, mình làm ngư ông đắc lợi, dần dần thu hồi hoàng quyền. Không ngờ lại phát hiện gần đây cả hai đều đang âm mưu tạo phản cướp ngôi, vì vậy không thể không ra tay trước. Mà hắn lại không tiện tự mình động thủ, chỉ có thể mượn tay người khác, Lâm Trần chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm tiên sinh không muốn biết hai người đó là ai sao? Chu Hậu Chiếu nói. Không hứng thú. Vẻ mặt Lâm Trần thờ ơ, Vạn Tam Thiên đứng bên cạnh đã có chút căng thẳng. Đây chính là hoàng đế Đại Minh, lỡ như chọc giận ngài ấy, đâu phải chuyện vừa. Ta biết ngươi tu vi cao thâm khó dò, nhưng cũng nên nể mặt một chút chứ. Nếu hai người đó sẽ gây nguy hiểm cho người nhà Lâm tiên sinh thì sao? Chu Hậu Chiếu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Chu lão bản cứ nói thẳng ra đi. Hai mắt Lâm Trần lạnh băng, sát khí lặng lẽ dâng trào. Người nhà chính là nghịch lần của hắn, chạm vào là nổi giận. Cho dù là Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng dám giết. Lâm tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không hề có ý uy hiếp ngươi. Thuộc hạ của ta báo lại, hai kẻ đó vẫn luôn tìm ngươi, hơn nữa đã bí mật phái người đến Phúc Châu thành, định dùng người thân của ngươi để ép ngươi khuất phục. Chu Hậu Chiếu nói giọng không nhanh không chậm. Lâm Trần im lặng, sát ý trên người càng thêm nồng đậm. Chu lão bản Vạn Tam Thiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, nếu không phải Chu Hậu Chiếu đang ở đây, hắn thật sự muốn lập tức bỏ chạy. Cao thủ cấp bậc này, chỉ riêng sát khí cũng đủ giết người. Ngoài cửa, hai đại cao thủ tay cầm đao kiếm, chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào. Chu Hậu Chiếu lại nói tiếp, "Lâm tiên sinh yên tâm, sát thủ của bọn chúng đều đã bị thuộc hạ của ta bí mật chặn giết rồi." Nghe đến đây, Lâm Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vậy thì đa tạ Chu lão bản đã trượng nghĩa ra tay." Chu Hậu Chiếu lại nói, "Lâm tiên sinh, nếu không trừ khử hai kẻ đó, bọn chúng sẽ rất nhanh phát giác, chắc chắn sẽ tiếp tục phái người đến Phúc Châu thành hãm hại người thân của ngài, đến lúc đó e rằng Lâm tiên sinh sẽ vô cùng bị động." Lâm Trần trầm mặc. Thế giới tống võ này âm hiểm xảo trá, đâu giống như trong tiểu thuyết mà Quang Minh chính đại đấu đá với ngươi. Cái gọi là họa không liên lụy người nhà đều là lời nói suông, để đạt được mục đích, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn nào. Lâm Trần lúc này cũng ý thức được, phải tăng cường thực lực của Phúc Y Tiêu Cục, chiêu mộ thêm nhiều cao thủ mới được. Như vậy, cho dù mình không có ở Phúc Châu Thành, người nhà cũng có năng lực tự bảo vệ. Sau một hồi im lặng, Lâm Trần chậm rãi lên tiếng, ta có thể ra tay trừ khử hai kẻ đó, nhưng có một điều kiện. Chu Hậu Chiếu mừng rỡ, Lâm tiên sinh có yêu cầu gì cứ nói, ta không gì không đáp ứng. Lâm Trần ngừng một chút, nói, sau khi xong việc, ta muốn một nửa tài sản, võ học và những thứ quý giá khác của hai kẻ đó. Vạn Tam Thiên kinh hãi ngay tại chỗ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hộ Long Sơn Trang và Đông Sưởng, hai thế lực lớn mạnh đã gây dựng bao năm, tài phú và bảo vật vơ vét được tuyệt đối là con số thiên văn. Nói không loa, nếu Lâm Trần thực sự lấy được một nửa, e rằng lập tức có thể trở thành người giàu nhất Đại Minh. Điều kiện như vậy, e rằng hoàng đế cũng khó mà đáp ứng nổi. Được. Chu Hậu Chiếu gật đầu đồng ý không chút do dự. Tài sản của Hộ Long Sơn Trang và Đông Sưởng cố nhiên đáng kinh ngạc, nhưng so với ngôi vị hoàng đế thì lại chẳng đáng là gì. Hơn nữa Lâm Trần chỉ lấy một nửa, vậy nửa còn lại vẫn là của Chu Hậu Chiếu hắn, chẳng khác nào tự dưng có thêm một khoản tài sản khổng lồ. Nói lùi vài bước, nếu Lâm Trần thất thủ bị giết ngược lại, hắn cũng chẳng tổn thất chút nào. Phi vụ làm ăn này vô cùng có lợi. Chu lão bản quả nhiên sảng khoái. Nếu đã như vậy, phi vụ này Lâm mỗ nhận. Lâm Trần khẽ gật đầu, đồng ý ra tay. Xin chờ tin tốt của Lâm tiên sinh. Cáo tử. Cáo tử. Sau khi bàn bạc một lúc, Chu Hậu Chiếu và Vạn Tam Thiên lặng lẽ rời đi. Thấy hai người rời đi, tử nữ lo lắng nói, Đông Sưởng và Hộ Long Sơn Trang thế lực lớn mạnh, ngươi thật sự nắm chắc có thể giết được Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần sao? Đương nhiên. Lâm Trần gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Vậy có cần ta giúp không? Tử nữ khẽ nhíu mày. Nếu có thể, hãy để người của Lưu Sa Âm Thầm phối hợp hành động với ta. Lâm Trần chậm rãi nói. Lưu Sa, ngươi làm sao biết? Tử nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Lưu Sa là tổ chức tuyệt mật, chỉ có số ít người biết đến. Nàng rất chắc chắn từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới Lưu Sa với Lâm Trần. Vậy Lâm Trần biết được tin tức này từ đâu? Rốt cuộc Lâm Trần còn che giấu bao nhiêu bí mật? Ngươi quá coi thường ta rồi. Lâm Trần cười cười, nói tiếp, nếu Lưu Sa không tiện ra tay cũng không sao, cùng lắm là phiền phức hơn một chút thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ phối hợp với ngươi. Tử nữ trịnh trọng nói. Sau khi xong việc, ta sẽ chia một thành vật tư trong đó cho các ngươi làm thù lao. Lâm Trần gật gật đầu nói. Được. Tử nữ không hề từ chối. Một thành tài sản của Đông Sưởng và Hộ Long Sơn Trang đủ để khiến bất kỳ tổ chức sát thủ nào cũng phải động lòng. Nàng cũng không cần tốn công sức thuyết phục Lưu Sa giúp đỡ trừ khử Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần nữa. Chương 83, nhất nhân nhất kiếm độc sang Đông Hán. Chương 83, nhất nhân nhất kiếm độc sang Đông Hán. Đế thành giới nghiêm, khắp thành dán đầy họa tượng Lâm Trần và tử nữ. Cẩm Y Liễu vệ và cấm vệ quân lục soát từ nhà, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Bọn họ nào ngờ được, Lâm Trần lại đang ở ngay tại phòng Thiên Tự Hào nổi bật nhất của Vạn Gia khách sạn. Vừa ung dung uống trà, vừa nhìn bọn họ chạy náo nhào khắp thành, chẳng khác nào xem một vở tuồng. Ba ngày sau, tử nữ từ Lưu Sa trở về Vạn Gia khách sạn. Tử nữ tiểu thư, bên Lưu Sa thế nào rồi? Lâm Trần hỏi. Chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể ra tay. Tử nữ gật đầu, nói, ngươi định ra tay với ai trước? Tào Chính Thuần. Lâm Trần đáp. Tào Chính Thuần. Cũng được, thực lực của hắn tương đối yếu hơn một chút, giết hắn chắc chắn hơn. Tử nữ khẽ gật đầu. Hộ Long Sơn Trang và Chu Vô Thị có động tĩnh gì không? Lâm Trần hỏi tiếp. Đúng như lời ngươi nói, Thành Thị Phi sau khi phát hiện Trần Tướng đã ly khai Hộ Long Sơn Trang, đồng thời đã xảy ra xung đột với Chu Vô Thị một lần. Nhưng vì Tố Tâm xuất hiện nên trận chiến kết thúc sớm, Thành Thị Phi bị thương đào tẩu. Tử nữ nghiêm túc nói. Còn Đoạn Thiên Ngai? Đoạn Thiên Ngai phát hiện võ công của Liễu Sinh Phiêu Tuyết vẫn còn, Liễu Sinh Đán Mã Thủ chưa chết, cả hai đều đang bán mạng cho Chu Vô Thị. Hắn cũng đã trở mặt với Chu Vô Thị. Ngay ngày hôm qua, Đoạn Thiên Ngai đã giết chết Liễu Sinh Đán Mã Thủ. Hộ Long Sơn Trang hiện tại chỉ còn là cái vỏ rỗng, thực lực suy giảm nghiêm trọng. Không, chỉ cần Chu Vô Thị chưa chết, thực lực của Hộ Long Sơn Trang vẫn còn đó. Lâm Trần sắc mặt bình tĩnh, mọi việc đều giống như hắn dự liệu. Tử nữ tò mò nhìn Lâm Trần, nói, sao ngươi lại biết nhiều bí mật như vậy? Lâm Trần chỉ là một tiêu sư, tuổi chưa quá đôi mươi, đặt chân vào giang hồ cũng mới 2 năm nay, vậy mà lại cho người ta cảm giác vô cùng lão luyện, sâu không lường được. Tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, vĩnh viễn không ai biết hắn còn che giấu bao nhiêu át chủ bài và bí mật. Loại người này thực sự quá đáng sợ, nếu trở thành kẻ địch của hắn, chết thế nào cũng không biết. Ta có cách của ta. Lâm Trần nói út mở, chẳng lẽ lại nói ta đã xem kịch bản, ta biết trước tình tiết sao? Lời này nói ra, tử nữ có tin hay không chưa bản, nhưng chắc chắn sẽ coi hắn là kẻ điên. Tha cứ viện đại một lý do cho qua chuyện, ngược lại còn khiến người ta dễ chấp nhận hơn. Ô tử nữ khẽ gật đầu, Lâm Trần không nói, nàng cũng rất biết điều không hỏi tới. Sợ rằng hỏi nhiều sẽ khiến đối phương không vui. Nói chuyện chính đi, có tin tức gì của Chu Vô Thị không? Lâm Trần nói tiếp. Sau trận chiến với Thành Thị Phi, Chu Vô Thị đã biến mất. Hộ Long Sơn Trang cũng do 36 thiên cương và 72 địa sát tiếp quản. Ta đoán Chu Vô Thị có thể đang bế quan tu luyện một loại võ công nào đó, e rằng những cao thủ bị giam giữ kia sắp gặp xui xẻo rồi. Tử nữ nghiêm nghị nói. Chu Vô Thị đang bế quan tu luyện. Ánh mắt Lâm Trần ngưng lại, nói, Chu Vô Thị có một môn võ công tên là Hấp Công Đại Pháp, có thể hấp thụ nội lực của người khác làm của mình, từ đó khiến thực lực bản thân tăng vọt. Nếu hắn hấp thụ nội lực của 100 vị cao thủ, e rằng sẽ một bước đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Cái? Trên đời thật sự có loại võ học khủng bố như vậy sao? Tử nữ nghe vậy lòng kinh hãi không thôi. Nếu thật như lời Lâm Trần nói, vậy đợi Chu Vô Thị xuất quan, chẳng phải sẽ là một vị lục địa thần tiên sao? Vậy tại sao ngươi vẫn chọn ra tay với Tào Chính Thuần trước, không phải nên trừ khử Chu Vô Thị trước sao? Chu Vô Thị trước nay luôn cẩn thận, ngay cả ta cũng không biết nơi hắn bế quan ở đâu. Lâm Trần lắc đầu. Cũng phải. Tử nữ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cao thủ khi bế quan, để tránh bị quấy rầy, nơi bế quan đều vô cùng bí mật. Có người chọn bế quan nơi rừng sâu núi thẳm, có người chọn bế quan trong mật thất dưới lòng đất, thậm chí xây mật thất bế quan dưới đáy hồ. Trừ phi bọn họ cố ý để lộ địa điểm bế quan, nếu không muốn tìm được họ là cực kỳ khó khăn. Chu Vô Thị lại càng là kẻ xảo quyệt trong số đó, nơi bế quan ngay cả tứ đại mật thám cũng không biết. Nếu Chu Vô Thị thật sự tu thành lục địa thần tiên, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó hắn không? Tử nữ có chút lo lắng hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đừng lo lắng quá nhiều, trước hết trừ khử Tào Chính Thuần rồi tính sau. Ánh mắt Lâm Trần hơi ngưng lại, rồi nhìn về phía hoàng cung xa xa, khẽ nói, bên Tử Cấm Thành chắc cũng có động thái rồi. Nghe vậy, tử nữ cũng chậm rãi nhìn về phía Tử Cấm Thành, ánh mắt sâu thẳm. Đế thành mây đen giăng kín, đè nén khiến người ta không thở nổi. Không khí vô cùng kỳ quái, dường như sắp có đại sự xảy ra. Quả nhiên, ngày hôm sau truyền đến một tin tức kinh thiên động địa. Đêm qua có thích khách lẻn vào Tử Cấm Thành hành thích hoàng đế, giết liền mấy trăm thị vệ, Vân La công chúa hộ giá bị thương. Hoàng đế lại nộ, để tránh sự việc tương tự tái diễn, hạ lệnh toàn bộ cẩm y liễu vệ và cấm vệ quân ngày đêm canh giữ Tử Cấm Thành. Lệnh giới nghiêm ở đế thành đột ngột chấm dứt. Đông Hán, đốc chủ, hôm qua hoàng thượng bị hành thích, thuộc hạ cảm thấy có điểm đáng ngờ. Sa Kiểm đương đầu mặt lạnh nói, có gì đáng ngờ, nói nghe xem. Giọng Tào Chính Thuần á ý nhái, thuộc hạ nghi ngờ đây là một vở kịch do hoàng thượng diễn, mục đích là điều cẩm y liễu vệ và cấm vệ quân đi. Lẽ nào hoàng thượng đã phát giác được điều gì? Sa Kiểm đương đầu hạ thấp giọng, mặc kệ hoàng thượng phát giác được gì, mọi việc hắn làm đều là uổng công vô ích. Bản đốc chủ nắm giữ hổ phù của thập đại tướng quân, đại minh này chính là do cha gia định đoạt. Tào Chính Thuần lộ vẻ âm hiểm, chén trà trong tay cũng bị bóp nát thành một mịn. Thuộc hạ cung chúc đốc chủ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Sa Kiểm đương đầu định nói, vẫn là ngươi biết điều. Đợi sau khi đại sự thành, vị trí này của cha gia sẽ là của ngươi. Tào Chính Thuần mặt mày tươi cười, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ. Thuộc hạ đa tạ đốc chủ để bạn. Sa Kiểm đương đầu đội vàng vì xuống cấu tạ. Hoàng hôn, dáng chiều phủ kín trời. Không ai ngờ được, Lâm Trần ẩn mình suốt 7 ngày cuối cùng đã rời khỏi Vạn Gia khách sạn. Hắn gỡ bỏ ngụy trang, tay cầm lợi kiếm, đường hoàng xuất hiện giữa đế thành. Người này là ai, trông quen mắt quá. Hắn không phải là tên tội phạm bị truy nã sao, Lâm Trần? Đúng là hắn rồi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở đế thành. Sao hắn dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt trên phố thế này, không sợ Đông Hán và Cẩm Y Liễu Vệ sao? Đi, 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 đừng đứng gần quá, lỡ bị coi là đồng đảng thì chết chắc. Sự xuất hiện của Lâm Trần lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Nhưng vị Cẩm Y Liễu Vệ và cấm vệ quân đều đã bị điều đi canh giữ Tử Cấm Thành, nên không một ai dám tiến lên bắt hắn. Hắn cứ thế ung dung đi trên đường, thẳng tiến đến trước cửa Đông Hán. Đây chính là Đông Hán. Lâm Trần nhìn Đông Hán trước mắt, vẻ mặt khinh thường. Nơi này là yếu địa Đông Hán, mau tránh ra. Một tên lính gác quát lớn, hiển nhiên vẫn chưa nhận ra Lâm Trần. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Hôm nay ta đến rồi đây. Lâm Trần mặt không đổi sắc, thiện tay rút tờ lệnh truy nã ra. Là ngươi? Có thích khách. Tên lính gác hoảng sợ hét lớn, lập tức co giò chạy biến vào trong Đông Hán. Nghe tiếng lính gác hét lớn có thích khách, cao thủ Đông Hán lập tức xuất động, trong nháy mắt đã có mấy chục cao thủ tiên thiên xuất hiện. Chặn đường đi của Lâm Trần. Kẻ dám tự tiện xông vào Đông Hán, giết không tha, tru di tam tộc. Một tên tiểu đương đầu dẫn đầu quát lớn. Muốn chết. Ánh mắt Lâm Trần lạnh băng. Trong khoảnh khắc, kiếm quang lóe lên, tên tiểu đương đầu kia lập tức bị chém thành hai đoạn. Chương 84, Sa Xỉ Kiếm, vệ trang hiện thân. Chương 84, Sa Xỉ Kiếm, vệ trang hiện thân. Lâm Trần ra tay tàn độc, sát ý ngập trời tựa biển lớn mênh mông, khiến đám cao thủ Đông Hán ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng, vị tiểu đương đầu kia chính là kẻ có thực lực tiên thiên đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới tông sư một bước ngắn ngủi mà thôi. Ai ngờ được, đối mặt với một thiếu niên kiếm khách chưa đầy 20 tuổi, hắn lại chẳng đỡ nổi một chiêu. Chẳng phải điều đó có nghĩa là thiếu niên kiếm khách này ít nhất cũng phải có thực lực vấn đỉnh hay sao? Nếu không, tuyệt đối không thể dễ dàng chém giết một cao thủ chuẩn tông sư như vậy. Lâm Trần cứ tiến một bước, đám người Đông Hán lại lùi một bước, không một ai dám bén mảng tới gần. Giết hắn, thưởng nghìn vàng, phong vạn hộ hầu. Giữa đám đông, một giọng nói hét lớn, kẻ đó chính là Sa Kiểm đương đầu, tâm phúc của Tào Chính Thuần. Hắn phục mệnh đến đây để giết kẻ dám tự tiện xông vào Đông Hán, chỉ là không ngờ kẻ đó lại là Lâm Trần. Vạn hộ hầu. Dưới thưởng lớn ắt có kẻ liều mạng, đám đương đầu, giáo úy của Đông Hán vừa nghe thấy, nỗi sợ hãi trong lòng tức thì vơi đi một nửa. Đối mặt với phần thưởng hấp dẫn như vậy, không ít kẻ quyết định đánh cược một phen. Dù có phải bỏ mạng cũng không tiếc. Cùng lên, giết hắn. Hắn lợi hại đến mấy cũng chỉ có một mình, chúng ta cứ dây dưa cũng đủ mái chết hắn. Giết. Trong nháy mắt, mấy chục cao thủ cùng lúc xông lên. Vậy sao? Lâm Trần cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, một luồng kiếm khí kinh hoàng quét ngang, tức khắc chém giết toàn bộ mấy chục cao thủ kia. Mặt đất vương vãi tay trần, đầu lâu, thân thể bị kiếm khí xé nát, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Đám đông chết lặng, trợn mắt há mồm, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nín thở không dám thở mạnh. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ nhỏ bé tựa như lũ kiến, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Kẻ cản đường ta, chết. Giọng Lâm Trần lạnh như băng, tựa tiếng gầm giống của ác ma địa ngục, khiến người nghe lạnh thấu tim gan. Đám cao thủ Đông Hán run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại phía sau. Ai mà ngờ được, Đông Hán, thế lực bí ẩn và đáng sợ nhất đại minh, lại có ngày bị một thiếu niên tiêu sư tàn sát đến mức câm như hến, không dám hó hé nửa lời. Kẻ nào lùi lại, giết không tha, tru di tam tộc. Sa Kiểm đương đầu nghiến răng. nhưng hắn không ngờ rằng, chẳng ai thèm nghe lệnh hắn, cũng chẳng ai quan tâm hắn nói gì. So với lời đe dọa Chu Di Tam tộc, giữ được mạng sống lúc này quan trọng hơn nhiều. Dám kháng lệnh, tất cả đều đáng chết. Sa Kiệm đương đầu nổi giận đùng đùng, vung kiếm giết chết một tên giáo úy Đông Hán, cùng xông lên giết hắn cho ta. Đốc chủ sẽ cho thưởng. Giết hắn. Lập tức, mấy chục cao thủ lại ào ào xông lên, trong đó không thiếu cao thủ cấp tông sư. Giết, giết hết cho ta. Mặt mũi Sa Kiệm đương đầu trở nên dữ tợn. Cao thủ Đông Hán lớp lớp không ngừng lao về phía Lâm Trần, muốn dùng chiến thuật biển người để tiêu hao chân khí của hắn. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của Đông Hán, bất kể là cường giả cấp bậc nào, một khi chân khí cạn kiệt, liền trở thành cá nằm trên tớt, mặc người chém giết. Ta cũng muốn xem thử, các ngươi có bao nhiêu người để tiêu hao hết chân khí của ta. Lâm Trần hừ lạnh. Hắn tu luyện Thái Huyền Kinh đến mức viên mãn, chân khí trong cơ thể quần quần không dứt, căn bản dùng không bao giờ hết. Mỗi một kiếm hắn vung ra, lại có hàng loạt cao thủ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả Đông Hán, tựa như quét lên một lớp sơn đỏ thẫm, vô cùng chói mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đám thủ vệ, giáo úy, cán sự của Đông Hán gần như bị giết sạch. Thi thể chất cao như núi, Đông Hán biến thành địa ngục trần gian. Ác quỷ, ngươi đúng là ác quỷ. Sa Kiệm đương đầu đã sợ đến phát điên. Thiếu niên này quá kinh khủng, mấy nghìn cao thủ thay nhau tiêu hao chân khí của hắn, vậy mà hắn đến thở mạnh cũng không cần, thật khiến người ta kinh hồn táng đạm. Ngươi không phải vẫn luôn muốn bắt ta sao? Lại đây. Giọng Lâm Trần không lớn, nhưng lại lạnh lẽo như băng xương ngày đông, khiến người ta toàn thân rét run. Sa Kiệm đương đầu sợ đến hai chân mềm nhũn, đứng không vững, đành liều mạng bò về phía sâu bên trong Đông Hán. Để ta đến thử sức ngươi. Ngay lúc đó, một cao thủ phi thân lao ra, đó là một hòa thượng đầu trọc. Người này tên là Chu Chí, pháp danh Không Tính, là một khách khanh giang hồ được Tào Chính Thuần chiêu mộ. Không Tính từng tu luyện hơn 10 năm tại Đạt Ma Đường của Thiếu Lâm Tự, nay đã đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, thực lực vô cùng đáng nể. Hắn lúc này mới xuất hiện, tự nhiên là vì cho rằng Lâm Trần đã giết quá nhiều người trên đường đi, chân khí hẳn đã tiêu hao gần hết. Bây giờ chính là thời cơ tốt để bắt giữ hắn, lập công lĩnh thưởng. Cam tâm làm chó săn cho Đông Hán, Phật môn đã sa đọa đến thế rồi sao? Lâm Trần khẽ nói. Chịu chết đi. Không Tính hét lớn một tiếng, tức thì đã lao đến trước mặt Lâm Trần. Tay trái hóa chảo, chụp về phía cổ Lâm Trần. Tay phải hai ngón tay bắn ra chân khí kinh người, chuẩn bị tấn công vào hai yếu huyệt là yết hầu và đôi mắt của Lâm Trần. Hai đòn này vừa nhanh vừa hiểm, người thường khó lòng phản ứng kịp. Thất thập nhị tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Hai mắt Lâm Trần ngưng lại, vai phải khẽ rung lên hóa giải cú chảo kích, tay trái chậm rãi đẩy về phía trước, đánh trúng ngực đối phương. Ngay sau đó, trường lực hùng hậu bùng nổ, một đòn đánh bay Không Tính ra xa, thậm chí làm sập cả một gian nhà phụ. Không Tính loa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Xương sườn gãy nát, máu tươi không ngừng tuôn chảy. Kim trung cháo của Thiếu Lâm, không tệ. Lâm Trần có chút kinh ngạc. Kẻ này cứng rắn đỡ một đòn thái cực tán thủ 5 phần công lực của ta mà chỉ bị trọng thương, đủ thấy năng lực phòng ngự của Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam quả thực phi phàm. Sao sao có thể như vậy? Vẻ mặt Không Tính tràn đầy sợ hãi, như thể vừa gặp ma. Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam của hắn đã luyện đến cực hạn, dù là một đòn toàn lực của cao thủ vấn đỉnh hậu kỳ cũng có thể dễ dàng hóa giải. Không ngờ thiếu niên này chỉ dùng một chưởng đã phá tan Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam của hắn, còn khiến bản thân hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thiếu niên này quả thực quá yêu nghiệt. Kẻ này đáng sợ quá. Sa Kiệm đương đầu hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả Không Tính đại sư mạnh mẽ như vậy cũng không phải là đối thủ một hiệp của hắn. Mình mà xông lên, e rằng trong nháy mắt sẽ bị đánh thành cho bụi. Tào Chính Tuần ở đâu? Lâm Trần kề kiếm vào cổ họng Sa Kiệm đương đầu. Ở nội vụ sứ. Sa Kiệm đương đầu sớm đã sợ đến hồn vía lên mây, nào dám giấu giếm. Dẫn ta đến nội vụ sứ. Lâm Trần lạnh giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Sa Kiệm đương đầu đội vàng gật đầu lia lịa. Đi. Lâm Trần một tay xách Sa Kiệm đương đầu, một tay giết địch, tàn sát một mạch đến tận nội vụ sứ của Đông Hán. Phía trước là một tòa tháp cao, trên đó khắc mấy chữ lớn tiên cổ Lữ Vương. Tòa tháp này tên là Đông Tháp, là một trong số ít những công trình kiến trúc cao lớn tại đế thành Đại Minh. Nó chủ yếu được dùng để giám sát mọi động tĩnh trong đế thành, đồng thời cũng là hang ổ của Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần, ngươi tự mình cút ra đây, hay để ta vào trong giết ngươi. Tiếng Lâm Trần vang như sấm dậy, mênh mông như thiên uy giáng thế. Tên danh con to gan, dám tự tiện xông vào Đông Hán, ngươi không sợ bị Chu Di Tam tộc, à không, Chu Di cựu tộc sao? Tào Chính Thuần bay vút ra, đứng trên đỉnh tháp, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh. Chu Di cựu tộc ta. Xem ra ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình hình rồi. Lâm Trần cười lạnh. Không nhìn rõ tình hình. Ngươi nghĩ ngươi thắng chắc rồi sao? Bản đốc chủ khổ tâm gây dựng Đông Hán bao năm nay, nội tình sâu xa đâu phải một tên nhãi danh như ngươi có thể tưởng tượng được. Chỉ cần bản đốc chủ thắng, thiên hạ Đại Minh này vẫn là do cha gia định đoạt. Tào Chính Tuần cười gằn, hét lớn, ra đây hết đi, cho tên tiểu tử này mở mang tầm mắt, biết thế nào là thực lực chân chính của Đông Hán. Hắn hét hồi lâu, nhưng xung quanh vẫn không một tiếng động. Tứ đại đương đầu, bát đại kim cang, thập lục vấn đỉnh đâu hết rồi? Tào Chính Tuần vận đủ chân khí hét lớn, tiếng vang khắp bốn phương, nhưng vẫn không một ai đáp lại. Ngươi có phải đang gọi bọn chúng không? Đúng lúc này, một bóng người quỷ dị chợt hiện ra. Kẻ đó toàn thân trùm trong áo bào đen, tay phải nắm chặt xa xỉ kiếm, người đầy máu tươi. Tay trái hắn xách một cái đầu lâu, đó chính là Lục Tiểu Xuyên, một trong tứ đại đương đầu. Vệ trang. Đồng tử Lâm Trần co rút lại, hắn lập tức nhận ra người mặc áo bào đen kia. Chương 85, Bạch Phượng, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ lần lượt hiện thân. Chương 85, Bạch Phượng, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ lần lượt hiện thân. Tuy không thể nhìn rõ dung mạo thật sự của kẻ tới, nhưng dựa vào thanh xa xỉ kiếm trong tay hắn cùng mái tóc bạc trắng kia, không khó để đoán ra người đó chính là Vệ Trang. cũng chỉ có vệ trang của Quỷ Quốc phái mới có thể lặng lẽ không một tiếng động mà hạ sát Lục Tiểu Xuyên, kẻ đứng đầu tứ đại đương đầu của Đông Hán. Phải biết rằng thực lực của Lục Tiểu Xuyên cực kỳ mạnh mẽ, trong Đông Hán cũng chỉ kém Tào Chính Thuần một chút mà thôi. Tuyệt đối được xem là cao thủ số 2 của Đông Hán, vậy mà giờ đây lại bỏ mạng dưới tay vệ trang, đủ thấy thực lực của vệ trang còn kinh khủng hơn nhiều. Không ngờ lại thật sự là vệ trang. Lâm Trần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dù trước đó đã đoán vệ trang sẽ ra tay, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy người thật, trong lòng hắn vẫn không sao bình tĩnh nổi. Vệ trang, Cái Nhiếp, Đại Tư Mệnh, Đông Hoàng Thái Nhất, Kinh Nghê, Tiểm Nhật. Đây đều là những đại nhân vật lừng lẫy danh tiếng của Tần Quốc. Phong Vân Tế Hội, quân hùng tụ tập tại cùng một thế giới. Có thể cùng những cường giả này tranh đấu, thật sự là một chuyện khiến người ta phân khích. Cái gì? Không thể nào. Giọng Tào Chính Thuần khàn đặc, hai mắt trợn trừng. Hiển nhiên lão không dám tin, nhân vật số 2 của Đông Hán là Lục Tiểu Xuyên lại cứ thế bị giết. Có gì mà không thể? Khi ngươi còn trốn trong nội vụ sự, bọn chúng đã bị người của ta trừ khử rồi. Lâm Trần cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Tứ đại đương đầu đều bị giết cả rồi. Hai mắt Tào Chính Thuần đỏ ngầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu chỉ chết một mình Lục Tiểu Xuyên, lão còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nếu cả tứ đại đương đầu đều bị giết, thì chẳng khác nào chặt đứt cả tay chân của lão. Từ nay về sau, lão mất đi vốn liếng để chống lại Hộ Long Sơn Trang và Hoàng Thất. Xin lỗi, ta đến muộn. Giữa lúc nói chuyện, lại một bóng người lặng lẽ hiện ra. Người đó mặc một bộ trường bào trắng mướt, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy vài chiếc lông vũ khẽ rơi xuống. Kẻ này xách theo một cái đầu người, chính là nhị đương đầu của Đông Hán, Lưu Tuân. Rồi hắn khẽ ném một cái, đầu người lăn lóc vào giữa đại viện Đông Hán. Bạch Phượng. Ánh mắt Lâm Trần ngưng lại, đoán ra thân phận của nam tử áo bào trắng. Thực lực Bạch Phượng không tầm thường, khinh công độc bộ thiên hạ, có thể ám sát nhị đương đầu Lưu Tuân cũng là chuyện hợp lý. Thật náo nhiệt nha. Ngay sau đó, lại một sát thủ mặc trường bào đỏ rực hiện hình. Dù nàng ẩn mình trong trường bào, nhưng cũng khó che giấu thân hình yêu kiều quyến rũ, đặc biệt là giọng nói cực kỳ mê hoặc. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, trên ngón tay nàng có ngọn lửa đang nhảy múa. Nàng giơ tay ném nhẹ, một cái đầu người lăn xuống đất, rõ ràng là tam đương đầu của Đông Hán, Tào Thiêm. Là nàng, Diễm Linh Cơ. Đồng tử Lâm Trần co rụt lại. Không ngờ tuyệt thế vưu vật này lại vẫn còn sống. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Mọi người đều đến cả rồi hả? Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, lại có thêm một người xuất hiện. Nàng mặc một bộ tử bào, mái tóc dài ngang lưng, tay sách thủ cấp của tứ đương đầu Thường Ngôn Thiếu, lạnh lùng như băng sương. Người này Lâm Trần cực kỳ quen thuộc, chính là Tử Nữ, chủ nhân của Tử Lan Hiên. Tứ đại cao thủ Lưu Sa tề tụ, lặng lẽ không một tiếng động đã giải quyết xong tứ đại đương đầu của Đông Hán. Không hổ danh là tổ chức sát thủ hàng đầu, năng lực ám sát quả nhiên mạnh mẽ. Lâm Trần thầm kinh thán. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tào Chính Thuần gào thét, gần như điên cuồng. Lão không ngờ tứ đại đương đầu mạnh nhất của Đông Hán lại cứ thế bị giết sạch, hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu báo trước. Không, cha gia chưa thua, cha gia vẫn còn bát đại kim cương, thập lục vấn đỉnh. Tào Chính Thuần không cam lòng, vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Tào Chính Thuần, ngươi thua rồi. Ngay vừa rồi, bát đại kim cương và thập lục vấn đỉnh của Đông Hán đã toàn bộ quy thuận triều đình, nguyện trung thành với hoàng thượng. Một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một nam tử tướng mạo yêu dị, da rẻ trắng bệnh dẫn theo đại đội nhân mã bao vây Đông Hán trùng trùng điệp điệp. Tây Hán, Vũ Hóa Điển. Tào Chính Thuần lạnh giọng nói. Chính là bản đốc chủ. Vũ Hóa Điển cũng lạnh giọng đáp, hoàng thượng sớm đã biết ngươi có lòng mưu phản, lệnh cho bản đốc chủ bắt ngươi quy án. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Tào Chính Thuần hừ lạnh. Lão trước nay vốn xem thường người của Tây Hán, huống chi là Vũ Hóa Điển, một tên tiểu thái giám mới vào cùng chưa được bao lâu. Tào Chính Thuần, ngươi làm loạn Đại Minh mấy chục năm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vũ Hóa Điển nhướng mày, lạnh giọng nói. Chim bay hết thì cung tốt cất, thỏ không chết thì chó săn bị thịt. Ngày hôm nay của bản đốc chủ chính là ngày mai của ngươi đó, Vũ Hóa Điển. Cha gia hôm nay dù có chết cũng phải kéo theo vài kẻ chết cùng. Tào Chính Thuần giận dữ hét lên, chân khí toàn thân cũng vận đến đỉnh điểm. Lâm Trần mũi chân điểm nhẹ, vọt lên cao trăm trượng, lao thẳng lên đỉnh tháp. Tiểu tử, hôm nay cha gia giết ngươi trước. Tào Chính Thuần quát lên ác độc, tay phải từ quyền hóa thành trượng, nhanh như tia chớp đánh vào ngực Lâm Trần. Tay trái hóa thành những chảo, ba ngón tay bao bọc một lớp chân khí màu lam nhạt, hung hăng chụp tới hết hầu Lâm Trần. Đây là thủ đoạn quen thuộc của Tào Chính Thuần, vừa nhanh vừa độc, chuyên phá hộ thể chân khí. Cao thủ bình thường nếu đối mặt với chiêu này chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhẹ thì ngũ tạng tổn thương, nặng thì tử vong. Trong nháy mắt, Lâm Trần phóng chân khí ra ngoài, một luồng khí xoáy mạnh mẽ từ mặt đất bốc lên, hình thành một lớp chân khí khải giáp dày đặc. Ưng chảo công của cha gia chuyên phá hộ thể chân khí. Khoe miệng Tào Chính Thuần nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng ngay giây sau, sắc mặt lao đại biến. Xin hoa tươi lớp chân khí khải giáp của Lâm Trần phòng ngự cực kỳ đáng sợ, vững chắc như một ngọn núi lớn. Ưng chảo công mà lão vẫn luôn tự hào căn bản không thể lay chuyển nó chút nào. Lão liên tục tung chảo tấn công dữ dội, nhưng toàn bộ đều vô ích. Chân khí thật mạnh. Lùi. Hai mắt Tào Chính Thuần ngưng lại, lập tức lùi gấp. Thân hình Lâm Trần lóe lên, sử dụng khinh công thân pháp thiên lý bất lưu hành trong nháy mắt đã xuất hiện chặn đường Tào Chính Thuần. Tiếp đó, một chiêu ngũ nhạc đảo vi khinh được tung ra, năm ngón tay phải cùng rung lên, một trường ấn thẳng xuống đỉnh đầu Tào Chính Thuần. Chân khí mênh mông, tựa như ngũ nhạc đại sơn đang đổ ập xuống. Thiên cương đồng tử công. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tào Chính Thuần. Lão lập tức vẽ một vòng tròn bằng hai tay, hình thành một lớp hộ thể cương khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phá! Lâm Trần hét lớn một tiếng, trường lực bộc phát trong nháy mắt, đánh tan hộ thể cương khí của Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần khí huyết cuộn trào, thân hình lùi mạnh mấy chục mét. Trường lực thật mạnh. Tào Chính Thuần kinh hãi thất sắc. Thực lực của Lâm Trần cực kỳ đáng sợ, đã vượt xa sức tưởng tượng của lão. Tiểu tử này tuyệt đối có tư chất thiên nhân. Tào Chính Tuần biết rằng đối mặt với cường địch như vậy, dù có dốc hết toàn lực cũng không có khả năng chiến thắng, cùng lắm chỉ có thể đồng quy vu tận. Ha ha ha, cha gia hôm nay dù có chết, cũng phải kéo vị thiên nhân tương lai của Đại Minh này xuống địa ngục. Tào Chính Tuần cười lớn điên cuồng, cố gắng để tụ một hơi chân khí cuối cùng, thực lực không ngừng tăng vọt. Đây là một kích mạnh nhất trong đời lão, đủ sức đối đầu trực diện với lục địa thần tiên chân chính. Dưới tiên nhân, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Sau chiêu này, lão cũng sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Một kích liều mạng đỉnh cao, uy lực kinh thiên động địa. Ngay cả vệ trang, Bạch Phượng đang quan chiến ở xa cũng cảm nhận được áp lực lớn. Đôi mắt đẹp của tử nữ nhìn về bóng người trên đỉnh tháp cao, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hai mắt Lâm Trần sáng rực, hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh, bay vút lên giữa không trung. Vạn xuyên quy hải. Tào Chính Tuần hai tay đẩy mạnh, chân khí tựa như biển cả mênh mông, cuồn cuộn không ngừng trên bầu trời đế thành. Màng mây đen lớn bị chấn tan, vầng trăng sáng tỏ tức thời hiện ra. Một kích dẫn động thiên địa dị tượng, vượt xa sức mạnh của người phàm, chỉ có tiên mới làm được. Như Lai thần trưởng. Giọng nói lạnh như băng từ trên cao vọng xuống, tựa như tiếng cổ Phật tụng kinh. Ngay sau đó, một trường ấn khổng lồ ầm ầm giáng xuống, trấn áp tất cả. Ầm ầm ầm. Hai luồng chân khí cường đại va chạm vào nhau, dư chấn điên cuồng quyết tán, ngọn tháp cao của nội vụ sử Đông Hán vỡ vụn từng tầng. Chương 86, Trảm Tào Chính Thuần, danh chấn thiên hạ. Chương 86, Trảm Tào Chính Thuần, danh chấn thiên hạ. Hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa va chạm dữ dội trên bầu trời đế thành. Ngọn tháp cao của nội vụ sử Đông Hán không ngừng rạn nứt, vỡ vụn, tiếng động vang trời dậy đất. Trong Tử Cấm thành, Minh Đế Chu Hậu Chiếu lạnh lùng dõi mắt theo dõi mọi việc. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy lòng lại không kìm được một nỗi căng thẳng. Đây chính là thực lực của một kích tiên nhân sao? Chu Hậu Chiếu chau mày, uy thế khủng bố bực này, dù hắn là thiên tử đại minh cũng cảm thấy kinh sợ. Lâm Trần nhất định sẽ thắng, chấm nhất định sẽ thắng. Chu Hậu Chiếu hai mắt nhìn trừng trừng, hai tay siết chặt thành quyền, lòng bàn tay rịn cả máu tươi. Đông Hán, ngọn tháp cao sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn trơ lại tầng cuối cùng. Khắp nơi là tường đổ vết siêu, gạch đá vụn vỡ. Tấm biển thiên cổ lưu phương chỉ còn lại một nửa. Đông Hán hùng mạnh, giờ đây lại bị một mình Lâm Trần san thành bình địa. Gió đêm thổi qua, bụi mù tan đi. Tào Chính Tuần và Lâm Trần đứng ở hai phía, nhất thời chưa phân định được thắng bại. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, quả là thiên tài ngàn năm có một, thiên tư bậc này, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tào Chính Tuần khó khăn lên tiếng. Tào đốc chủ quá khen rồi. Lâm Trần vẻ mặt bình tĩnh. Đáng tiếc, ngươi còn quá trẻ, không biết lòng người là thứ hiểm độc nhất thế gian. Cha gia dù phải liều mạng cũng phải kéo ngươi chết cùng, để Đại Minh mất đi trụ cột cho 300 năm tới. Sắc mặt Tào Chính Tuần bắt đầu đỏ rực lên, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vương vãi trên đống đổ nát, loang thoáng thấy cả những mảnh nội tạng vỡ vụn. Hắn đã bị Như Lai thần trưởng đánh nát ngũ tạng lục phủ, chắc chắn phải chết. Một trường đó thật mạnh, sánh ngang với một kích của tiên nhân. Dù bản đốc chủ không phải dầu hết đèn tắt, e rằng cũng sẽ chết vì ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Hơi thở Tào Chính Tuần trở nên yếu ớt, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng hắn bất cười, vì trận này hắn thua, nhưng Đại Minh cũng thua. Lòng người hiểm ác. Lâm Trần chậm rãi nói từng chữ, kẻ nói với ta câu này lần trước, mùa của kẻ đó hẳn đã xanh cỏ rồi. Nói xong, khóe miệng hắn cũng bắt đầu rỉ máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Một kích ngưng tụ toàn bộ công lực cả đời của Tào Chính Tuần, sánh ngang với đòn chí cường của lục địa thần tiên. Lâm Trần tuy mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ ở cảnh giới bất đỉnh, cách lục địa thần tiên còn một khoảng rất xa. Có thể chống đỡ đến giờ mà chưa gục ngã đã là kỳ tích. Nhưng lần này, ngươi không sống nổi đâu. Một kích của lục địa thần tiên, phàm nhân chắc chắn phải chết, dù là thiên tiêu chi tử cũng không ngoại lệ. Chu Hậu Chiếu có thể đã thắng, nhưng Đại Minh Vương Triều đã thua. Tào Chính Tuần cười điên cuồng. Hắn quả thực nên vui mừng, có thể kéo một tuyệt thế thiên tài chết cùng trước khi bản thân lìa đời, đáng giá lắm. Đáng tiếc, tính toán như ý của ngươi phải đổ bể rồi. Lâm Trần cười nhạt, sau đó vận chuyển chân khí, phun hết ngụm máu bầm trong người ra. Sắc mặt cũng khá hơn không ít. May mà có thần chiếu kinh, nếu không vừa rồi thật sự nguy hiểm. Hắn thầm thấy may mắn. Thần chiếu kinh là một loại kinh văn siêu phàm có thể khiến người ta cải tự hồi sinh, năm xưa Đinh Điện chính là dùng thần chiếu kinh cứu sống địch vân. Hắn thân mang thần chiếu kinh cấp độ mãn cấp, mới có thể dùng thân thể vấn đỉnh cứng rắn chống đỡ một kích của tiên nhân. Ngươi, con ngươi Tào Chính Tuần lồi ra, vằn lên những tia máu, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Là một cao thủ vấn đỉnh đỉnh phong, hắn tự nhiên cảm nhận được sinh cơ dồi dào trong cơ thể Lâm Trần, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào sắp chết. Không thể nào, một kích liều mạng của bản đốc chủ lại không giết nổi một tiểu bối vấn đỉnh. Đây chính là sát chiêu liều mạng bản đốc chủ chuẩn bị cho Chu Vô Thị. Sao lại thế này, ta không cam tâm. Tào Chính Tuần ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng, trong tuyệt vọng và không cam lòng, hắn đổ ầm xuống. Chúng cao thủ xung quanh thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Một tên gian thần, cứ thế mà kết thúc. Bóng hình tử nữ chợt lóe, xuất hiện bên cạnh Lâm Trần, căng thẳng hỏi, "Lâm Trần, ngươi thật sự không sao chứ?" "Ta không sao, gần đây hơi nóng trong người, vừa hay thổ chút máu hạ hỏa." Lâm Trần cười rạng rỡ, lại trở về dáng vẻ vô hại như người và bật. Đông nhiên cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, cứ thế dựa vào người tử nữ, một tay vô tình chạm phải nơi mềm mại trên người nàng. "Ngươi muốn chết à?" Tử nữ khẽ cắn môi, gương mặt xinh đẹp tức thì đỏ bừng. Nhất thời đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong, chỉ đành mặc cho Lâm Trần cứ dựa vào người mình như vậy. "Thôi vậy, hắn là thương binh, chắc không cố ý đâu. Cứ cho hắn dựa một lát vậy." "Ta không cố ý." Lâm Trần trong lòng kêu an. Đây là do thần chiếu kinh đang chữa trị thương thế, cơ thể sẽ cảm thấy một trận mệt mỏi rã rời. Thế nên mới đứng không vững mà ngã vào lòng tử nữ, thật sự không có ý đồ xấu, là do thần chiếu kinh cả. Mà thôi, tử nữ quả thật vừa thơm vừa mềm, dựa một lát cũng không tệ. Lâm công tử võ công cái thế, vì Đại Minh trừ đi Tào Chính Thuần tên đại gian thần này, công lao thiên thu, Vũ Hóa Điền vô cùng khâm phục, xin nhận của ta một lạy. Vũ Hóa Điền bước tới, trịnh trọng cúi người chào Lâm Trần. Lâm Trần nhàn nhạt nói, Vũ huynh nói quá lời rồi, Tào Chính Thuần làm điều ác tày trời, người người đều muốn trừ khử. Vũ Hóa Điền lại nói, Lâm công tử là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một, nếu có thể vào triều làm quan nhất định sẽ tạo phúc cho ba cánh, bảo vệ Giang Sơn xã tắc Đại Minh, há chẳng phải là một chuyện tốt đẹp sao? Lâm Trần khẽ lắc đầu, nói, vào triều làm quan, thôi đi, ta vẫn thích giang hồ tự do tự tại, chuyện triều đình vẫn nên để nhân tài như Vũ huynh làm thì hơn. Nhưng Lâm Mỗ có một câu muốn tặng Vũ huynh, nếu có ngày ngươi đi theo con đường của Tào Chính Thuần, Lâm Mỗ nhất định sẽ đích thân đến viếng thăm Tây Hán. Một câu nói đơn giản, vừa từ chối lời mời của triều đình, vừa tiện thể cảnh cáo Vũ Hóa Điện. Ý là ngươi có mạnh hơn nữa, liệu có lợi hại bằng Tào Chính Thuần không? Ta hôm nay có thể diệt Đông Hán, tương lai cũng có thể diệt Tây Hán. Lâm công tử quá lo rồi, ta chỉ muốn làm việc cho hoàng thượng, không có tâm tư nào khác. Vũ Hóa Điện nói, vậy thì tốt nhất. Chuyện Đông Hán đã xong, nơi này giao cho Vũ Minh xử lý, cáo tử. Cáo tử. Lâm Trần rời khỏi Đông Hán, lại đến Vạn Gia khách sạn. Điều đáng tiếc là, Vệ Trang, Bạch Phượng, Diễm Linh cơ đám người chỉ xuất hiện thoáng qua, rồi biến mất vào màn đêm. Tử nữ tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, một mặt là để chăm sóc Lâm Trần, mặt khác cũng là để tiện cho đôi bên liên lạc lại. Lâm Trần nằm trên giường, nói, lần này may nhờ có Vệ Trang đám người, sao không cứ gọi họ ra uống một chén. Tử nữ khẽ lắc đầu, đáp, Lưu Sa là tổ chức sát thủ, tự nhiên không tiện lộ diện. Lần này chúng ta tập thể ra tay, đã gây chú ý cho La Võng, càng phải cẩn thận hơn mới phải. Lâm Trần con ngươi co lại, kinh ngạc nói, La Võng vẫn còn cao thủ ẩn nấp ở Đại Minh. Tử nữ khẽ gật đầu, nói, La Võng thế lực khổng lồ, sát thủ không dưới 50 vạn người, ẩn nấp trong các đại vương triều. Trong đó ít nhất có một vạn danh sát thủ ẩn nấp tại Đại Minh vương triều, thủ lĩnh thống quản tổ chức La Võng tại Đại Minh vương triều tên là Yểm Nhật, thực lực cực kỳ khủng bố. Yểm Nhật? Ánh mắt Lâm Trần ngưng lại, nói, Yểm Nhật mạnh đến mức nào? Tử nữ trịnh trọng đáp, nói thế này đi, Lục Kiếm Nô cùng xông lên, cũng không phải là đối thủ một hiệp của hắn. Mạnh đến thế ư? Lâm Trần vô cùng kinh ngạc. Tiềm nhật trong tần thời rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức độ này. Xem ra thế giới tống võ này đã điều chỉnh thực lực của mỗi người, không hoàn toàn dựa theo nguyên tắc. La Vong và Yểm Nhật mạnh như vậy, chẳng trách cao thủ của Lưu Sa lại ẩn mình ngay lập tức. Nếu không một khi lộ diện ra ngoài sáng, vậy thì cách cái chết cũng không xa nữa rồi. Chương 87, Chu Vô Thị mưu phản. Chương 87, Chu Vô Thị mưu phản. Tào Chính Thuần đã chết, tiếp theo ngươi định làm thế nào? Tử nữ đương nhiên hiểu ý hắn là hỏi cách trừ khử Chu Vô Thị. Nàng nghĩ ngợi giây lát, rồi lo lắng nói, hiện giờ hắn đang bế quan không ra ngoài, nếu hắn cố tình lẩn trốn, e rằng rất khó tìm được. Kẻ này lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, lại lắm mưu nhiều kế, còn khó đối phó hơn cả Tào Chính Thuần. Lâm Trần lại tỏ ra vô cùng tự tin, nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Vô Thị đúng là một bậc kiêu hùng, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Chỉ cần có nhược điểm, chúng ta có thể tìm cách giết hắn. Cách gì? Tử nữ vội hỏi. Thiên Hương Đậu Khấu. Ánh mắt Lâm Trần càng thêm sâu thẳm. Thiên Hương Đậu Khấu. Đây chẳng phải thần dược sao? Còn có thể giết người? Đôi mắt dài đẹp của tử nữ nhìn Lâm Trần, trong lòng có chút mơ hồ. Ta nghĩ là có thể. Lâm Trần cười cười, ánh mắt cũng vào khoảnh khắc này trở nên khó dò. Ngươi có chắc không? Tử nữ lo lắng hỏi. Đương nhiên. Giọng Lâm Trần vô cùng bình tĩnh. Vết thương của ngươi sao rồi? Đã khỏi hẳn rồi. Vết thương của Lâm Trần nhờ có thần chiếu kinh đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, công lực hiện tại của hắn đã tiến thêm một bậc, đạt tới cảnh giới vấn đỉnh điên phong. Chỉ còn cách lục địa thần tiên một bước chân. Đây chính là chỗ thần kỳ của thần chiếu kinh, không chỉ cứu được người chết, phục hồi thân thể, mà còn có thể kích phát tiềm năng cơ thể, không ngừng tăng cường tu vi. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Trần không bị đánh thành mảnh vụn, hắn sẽ không chết, mà còn ngày càng mạnh hơn. Hộ Long Sơn Trang, trong một mật thất nào đó, Chu Vô Thị đang bế quan đả tọa, trên mặt đất la liệt những thi thể khô cát. Đây đều là cao thủ các nơi bị hắn giam cầm, dùng hấp công đại pháp hút khô, biến thành từng cái xác khô. Sau khi không ngừng luyện hóa, công lực của Chu Vô Thị đã đạt đến một mức độ kinh người. Đáng sợ hơn nữa là, tu vi của hắn cũng lại đột phá, trở thành lục địa thần tiên chân chính. Mỗi cử chỉ, hành động đều có thể dẫn động dị tượng trời đất. Mấy cái xác này thật chói mắt. Chu Vô Thị tiện tay vung lên, chân khí hóa thành lửa dữ, thiêu rụi tất cả xác khô thành cho bụi. Đây chính là cảnh giới lục địa thần tiên, quả nhiên cường đại. Chu Vô Thị cười điên cuồng, đôi mắt sắc như dao, với thực lực hiện tại của ta, trong đế thành này tuyệt đối không ai là đối thủ. Tào Chính Thuần, Chu Hậu Chiếu, Lâm Trần, các ngươi đều phải chết. Giang Sơn Đại Minh là của bản vương, Tố Tâm cũng là của bản vương, Giang Sơn mỹ nhân bản vương đều muốn. Vừa dứt lời, Chu Vô Thị vận chuyển chân khí, tung một trường, cưỡng ép phá quan mà ra. Đế thành rung chuyển, như thể động đất xảy ra, khiến lòng người hoang mang. Chu Vô Thị đứng sừng sững giữa không trung, uy nghi như thần minh, phủ khám chúng sinh. Ngay sau đó, một đám ngũ thải tường vân bay tới từ trên trời bao phủ lấy hắn, tiên khí tốt lành không ngừng rơi xuống. Trời giáng dị tượng, báo hiệu đại địa Cửu Châu đã có người tu thành lục địa thần tiên. Đế thành có người thành tiên rồi. Tại nội tông Thanh Thành Sơn, Lữ Tố Chân tâm sinh cảm ứng, lập tức bấm ngón tay tính toán xem rốt cuộc là ai. Là hắn. Trên núi Võ Đang, Trương Tam Phong đang bế quan cũng mở mắt ra, đã đoán được ai vừa tu thành lục địa thần tiên. Đế thành lại xuất hiện một vị lục địa thần tiên, là họa không phải phúc. Trên Long Hồ Sơn, một vị lao tiên sư ánh mắt lóe lên vẻ lo âu. khắp các danh sơn động phủ của Đại Minh Vương triều, các ẩn sĩ cao thủ đều đưa mắt nhìn về Đế Thành. Sắc mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc. Từ Cấm Thành, Chu Vô Thị đã đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Sắc mặt Chu Hậu Chiếu tái mét. Là hoàng đế Đại Minh, khi hậu duệ hoàng tộc có người thành tiên, ý cũng có cảm ứng. Người trong hoàng tộc tuy nhiều, nhưng kẻ đạt tới vấn đỉnh lại lác đác không mấy ai. Người có thể tu thành lục địa thần tiên, cũng chỉ có một mình Chu Vô Thị. Ý liền biết Chu Vô Thị đã thành lục địa thần tiên, tất sẽ đến đoạt đế vị. Nỗi lo của Chu Hậu Chiếu nhanh chóng ứng nghiệm. Bản vương đã tu thành lục địa thần tiên, có tư cách kế thừa đại thống. Chu Vô Thị bước một bước, lao thẳng về phía Tử Cấm Thành. Hắn đi lại trên không trung đế thành, thực như thần tiên giáng thế, ba cánh thấy vậy phân phân khấu đầu bái lạy. Hắn tới rồi. Chán Chu Hậu Chiếu dịn mồ hôi, tay nắm chặt một tấm ngọc bài. Cẩm Y Địa Vệ, Cấm Vệ Quân, cùng khoảng 10 vạn cao thủ Tây Hán bảo vệ Tử Cấm Thành, chống lại Chu Vô Thị. Thấy bản vương, còn không mau quỳ xuống. Chu Vô Thị quát lớn, uy áp kinh khủng bao trùm trời đất. Mấy chục vạn cao thủ đồng loạt quỳ xuống đất. Chỉ có cao thủ cảnh giới vấn đỉnh vận chuyển chân khí mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Chu Vô Thị, ngươi muốn tạo phản? Chu Hậu Chiếu hét lớn. Chu Hậu Chiếu, ngươi ngu muội vô năng, hại nước hại dân, khiến trời giận người oán. Hôm nay bản vương tu thành lục địa thần tiên, liền thay mặt các đời tiền tổ phế cho ngươi, tên hôn quân này. Giọng Chu Vô Thị lạnh như băng. Hoang đường. Chấm tại vị, thiên hạ an cư lạc nghiệp, ba cánh đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa, Đại Minh trong tay chấm ngày càng cường thịnh, ngũ đại vương triều không dám nhòm nó. Ngươi vì tư dục cá nhân, kết bè kết đảng, giết hại kẻ khác chính kiến, tưởng chấm không biết sao? Cho dù ngươi tu thành cảnh giới lục địa thần tiên, ước vạn ba cánh Đại Minh vương triều cũng sẽ cùng ngươi kháng cự đến cùng. Chu Hậu Chiếu lớn tiếng phản bác, đồng thời bóp nát tấm ngọc bài trong tay, đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của ý địa. Để trừ khử Chu Vô Thị, ý đã bất chấp tất cả. Nói vậy, luận văn trị võ công, bản vương có điểm nào không bằng ngươi? Huống chi bản vương đã tu thành lục địa thần tiên, để ta tiếp quản hoàn bị, tất sẽ mở mang bờ cõi, thống nhất cửu châu. Chí hướng của bản vương, há tên hôn quân như ngươi có thể so bì? Chu Vô Thị dạ tâm mừng mừng. Trước kia còn che che lậy lậy, nay đã tu thành lục địa thần tiên, hắn liền trực tiếp ngả bài. Với thực lực của hắn, dù tất cả mọi người cùng xông lên, cũng không đủ cho hắn giết. Một tiếng thở dài khẽ khẽ, từ sâu trong Tử Cấm Thành vọng ra. Trong đế thành lại còn có cao thủ. Chu Vô Thị kinh hãi, rõ ràng cảm nhận được khí tức của lục địa thần tiên. Chu Vô Thị, nếu ngươi bây giờ quay về Hộ Long Sơn Trang, lão hủ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người lưng còn xuất hiện trên không trung Tử Cấm Thành. Khí tức của lão cũng cường đại đến mức khiến người ta nghẹt thở. Là ngươi, ngươi vẫn chưa chết. Chu Vô Thị kinh hãi trong lòng. Đây là một lão nhân đã chết từ lâu, cũng là một kỳ tài khoáng thế. Lão đã tu thành lục địa thần tiên từ 300 năm trước, cử thế vô địch. Một người một kiếm, giết cho đám Nguyên Mông Phương Bắc suýt nữa vong quốc. Ai cũng tưởng lão đã tọa hóa, không ngờ vẫn còn sống. Thật khó có người còn nhớ đến ta. Giọng lão giả còn lương khàn khàn. Đáng tiếc ngươi tuy còn sống, nhưng khí huyết đã khô cạn, ngươi không phải đối thủ của ta. Trong hoàng thành này, bản vương còn có Hoàng Đạo Long khí hộ thể, ngươi căn bản không có cửa thắng. Chu Vô Thị lạnh lùng nói. Lão hủ khuyên ngươi thêm một câu, rời khỏi Tử Cấm Thành, quay về Hộ Long Sơn Trang, ngươi vẫn là Thiết Đạm Thần Hầu, vẫn là trọng thần sát tác. Bằng không, giết không tha. Giọng lão giả dần trở nên nghiêm nghị. Tuyệt đối không thể. Chu Vô Thị quả quyết từ chối. Nếu đã như vậy, lão hủ dù phải liều cái mạng già này, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt lão giả còn lưng lạnh đi, khí tức kinh khủng bùng nổ dữ dội. Vậy bản vương giết ngươi trước, rồi diệt tên hôn quân sau. Chương 88, Lục Địa Thần Tiên chi chiến chương 88, Lục Địa Thần Tiên chi chiến. Chu Vô Thị hét dài một tiếng, âm thanh vang dội cuồn cuộn, tựa hổ gầm rồng ngâm làm rung động cả đất trời. Gần 10 vạn cấm vệ quân và cẩm y diệp vệ trong Tử Cấm Thành đều run lên bần bật vì tiếng hét ấy. Đây chính là thủ đoạn của Lục Địa Thần Tiên, một lời nói cũng đủ khiến thiên hạ kinh sợ. Lão giả lưng còn một tay chụp vào hư không, tức thì một thanh lợi kiếm từ trong lòng đất Tử Cấm Thành phá đất bay ra, tốc độ nhanh như lưu quang. Lão giả vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, trường kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng rồng ngâm. Đó chính là bội kiếm của lão giả, Long Ngâm kiếm. Lão bạn giả, đã lâu không gặp. Lão giả lưng còn khẽ vuốt ve Long Ngâm kiếm, rồi tay phải đột nhiên vung lên, tức khắc tiếng rồng ngâm vang vọng, khuấy động cả bầu trời Tử Cấm Thành. Chỉ trong nháy mắt, một kiếm của lão giả đã kề sát Thiết Hầu Chu Vô Thị. Hắn nghiến răng, đột ngột đâm tới, kiếm khí bùng nổ trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hai tay Chu Vô Thị kẹp lại, Long Ngâm kiếm không thể tiến thêm nửa phân. Kiếm khí kinh khủng cũng bị nội lực hùng hồn của hắn dễ dàng hóa giải. Chu Tước lão tổ, ngươi già rồi, không thắng nổi ta đâu. Chu Vô Thị lạnh lùng nói. Lão giả tên là Chu Tước, thuộc dòng dõi bảng hệ Vương Thất, từng là tổng chỉ huy sứ đời thứ 7 của Cẩm Y Hiệp vệ. Chu Tước thiên phú cực cao, chưa đầy 40 tuổi đã tu thành cảnh giới lục địa thần tiên, danh chấn thiên hạ. Chu Vô Thị tuy cũng tu thành lục địa thần tiên ở độ tuổi tương đương, nhưng lại dựa vào việc hấp thu nội lực của hàng trăm cao thủ để cưỡng ép đột phá cảnh giới. Xét về thiên phú, Chu Tước rõ ràng mạnh hơn Chu Vô Thị một bậc. Lão hủ đã lâu không động thủ, thân pháp chậm chạp hơn thời trai trẻ nhiều rồi, năm tháng không tha cho ai mà. Chu Tước vừa dứt lời, đã rút kiếm đâm lên, Long Ngâm kiếm tức thì xé toạc hộ thể chân khí của Chu Vô Thị. Kiếm khí thế như trẻ tre, sắp sửa cắt đứt Thiết Hầu Chu Vô Thị. Kiếm thuật kinh hoàng, khiến người ta lạnh sống lưng. Giây phút nguy cấp, Chu Vô Thị lập tức lùi gấp, tránh thoát đòn tấn công này trong đường tơ kẽ tóc. Không hổ danh sát tiên kiếm Chu Tước, nếu là ngươi thời đỉnh phong, có lẽ bản vương đã thật sự bị ngươi một kiếm cắt cổ, hồn lìa khỏi xác rồi. Chu Vô Thị không dám kinh suất. Chu Tước tuy khí huyết đã suy kiệt, nhưng dù sao cũng là một lục địa thần tiên, lại có thần binh Long Ngâm kiếm trong tay, thực lực không thể xem thường. Những kẻ tu thành lục địa thần tiên, không một hai là hạng dễ đối phó. Lão hủ quả thật già rồi, vậy mà lại để ngươi tránh được hai lần tập kích, đúng là vô dụng rồi. Chu Tước lắc đầu tự giễu, nhưng ngay sau đó, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhưng lần tiếp theo, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Nghe nói Chu Tước lão tổ có hai tuyệt học văn danh, một là sát tiên kiếm, lão tổ từng dùng kiếm pháp này chém chết ba vị lục địa thần tiên của địch quốc, giết đến mức quân địch nghe danh đã sợ mất mật. Hai là tuyệt học thành danh huyền kiếm thuật, nghe đồn giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt thần giáo là Nhậm Thiên Hành đã chết dưới chiêu này. Bản vương rất muốn lĩnh giáo tuyệt học của lão tổ một phen. Chu Vô Thị khí thế ngút trời, chân khí toàn thân vận đến cực hạn. Được, lão hủ sẽ thành toàn cho ngươi. Chu Tước một tay vỗ nhẹ, Long Ngâm kiếm kêu ong một tiếng, lơ lửng giữa không trung. Long Ngâm kiếm từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8 cho đến khi phân liệt thành hàng ngàn vạn thanh Long Ngâm kiếm. Mỗi thanh kiếm đều phát ra tiếng rồng ngâm, mỗi thanh kiếm đều như đang bị thương nức nở, mỗi thanh kiếm đều tỏa ra sát ý khiến người ta lạnh gáy. Kiếm khí và sát ý kinh hoàng tựa như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ toàn bộ Tử Cấm thành. Ngay cả Chu Vô Thị lúc này cũng không thể không nghiêm mặt chờ đợi. Đây chính là huyền kiếm thuật của Chu Tước, mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Chu Tước lại thở dài, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, lão cũng không muốn giết Chu Vô Thị. Vương Thất Đại Minh xuất hiện được một lục địa thần tiên là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu Chu Vô Thị có thể an tâm phò tá thánh thượng đương kim, Đại Minh chắc chắn sẽ càng thêm cường thịnh. Đáng tiếc Chu Vô Thị dã tâm quá lớn, không cam lòng chỉ làm một thân vương. Hắn muốn học theo Minh Thành Tổ Chu Lệ, chiếm đoạt hoàng vị. Nói cho cùng, vẫn là Thành Tổ đã mở đầu cho tiền lệ xấu này. Hy vọng lão hủ có thể chấm dứt tất cả. Giết. Chu Tước bất đắc dĩ thở dài, tiếng vừa dứt, vạn ngàn lợi kiếm gào thét lao đi. Huyền kiếm thuật vừa tung ra, vạn kiếm cùng bắn, kiếm khí xé gió, uy khốc thần đạo. Đối mặt với một chiêu kinh khủng như vậy, ánh mắt Chu Vô Thị lạnh băng, không dám có chút lơ là. Càn Khôn Đại Na Di, hắn hai tay chụp một cái, lại có thể trực tiếp kéo ngọn núi lớn ở phía xa đến làm lá chắn. Thủ đoạn nghịch thiên nhường này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Các cường giả vấn đỉnh trong Tử Cấm Thành đều chết lặng. Sức mạnh của lục địa thần tiên quá kinh khủng, phàm nhân căn bản không thể chống lại. Giết! Chu Tước hét lên ảm đạm. Giữa lúc chân khí cuộn trào, vô số thanh Long Ngâm kiếm đã nghiền nát ngọn núi lớn kia, nhưng uy lực cũng tiêu hao cực lớn, chỉ còn lại 10 thanh tàn kiếm cuối cùng. Giết cho ta! Chu Tước hai ngón tay điều khiển kiếm, dốc hết sức điểm về phía trước. 10 thanh tàn kiếm hợp lại thành một thanh Long Ngâm kiếm duy nhất, đâm thẳng vào tim Chu Vô Thị. Kiếm khí phun trào, lại tạo thành một luồng khí vụ màu trắng xoáy mạnh, phá hủy cả một tòa lầu cao. Kiếm! Đến! Thời khắc mấu chốt, Chu Vô Thị lật tay lấy ra một thanh bảo kiếm để chống đỡ. Đó chính là Thượng Phương Bảo Kiếm, thần binh do Tiên Đế ban cho Chu Vô Thị, cũng là một thần binh lừng lẫy có tên trên binh khí phổ. Thứ hạng của nó ngang ngửa với Long Ngâm kiếm của Chu Tước. Thượng Phương Bảo Kiếm tỏa sáng rực rỡ, phát ra kiếm ý vô tận. Long Ngâm kiếm sát khí ngùn ngụt, muốn nghiền nát tất cả. Hai đại thần binh va chạm, bắn ra ánh sáng chói lòa. Ầm! Một tiếng nổ vang, hai thanh thần binh đồng loạt vỡ nát. Cả Chu Vô Thị lẫn Chu Tước lão tổ đều bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Long Ngâm kiếm đã gãy, Chu Tước lão tổ, ngươi không cản nổi bản vương đâu. Chu Vô Thị hừ lạnh nói, rốt cuộc vẫn là giả rồi sao? Chu Tước lão tổ lắc đầu, sắc mặt dần trở nên lạnh như băng. Lao hai tay vỗ mạnh vào ngực, một cây ngân châm thật dài bắn ra. Cùng lúc đó, thân hình Chu Tước lão tổ cũng bắt đầu biến đổi. Mái tóc bạc trắng dần chuyển sang đen, tấm thân còn lưng dần trở nên cao lớn và bỡ. Khí tức cũng tăng vọt điên cuồng. Sao lại thế này? Chu Vô Thị kinh hãi trong lòng. Ngươi có biết vì sao lão hủ sống được đến tận bây giờ không? Bởi vì lão hủ đã dùng Huyền Minh thần châm phong bế tâm mạch, nhờ đó kéo dài tuổi thọ. Chu Tước lão tổ chậm rãi nói, giọng không nghe ra vui buồn. Huyền Minh thần châm, hóa ra là vậy. Ép Huyền Minh thần châm ra ngoài, thực lực ngươi dù có tăng lên đôi chút, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không sợ chết sao? Đồng tử Chu Vô Thị co rút, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Ta đã nói, phải kéo ngươi xuống địa ngục. Chu Tước lạnh lùng nói, lúc này lão đã khôi phục lại dáng vẻ đỉnh phong. Thân hình bám bỡ, ánh khí ngời ngời, tựa như một thanh tiên kiếm sắc bén. Sát tiên kiếm. Chu Tước gầm nhẹ, thân thể tỏa ra ánh sáng, hóa thành một thanh kiếm. Đây chính là một kiếm mạnh nhất của lão. Sau một kiếm này, bất kể kết quả ra sao, lão đều sẽ chết vì khí huyết cạn kiệt. Một kiếm này, lão phải chém chết Chu Vô Thị mới có thể bảo vệ Giang Sơn Đại Minh. Đây cũng là một kiếm cuối cùng lão vung ra vì Đại Minh. Chết tiệt. Chu Vô Thị cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có, chân khí tuôn ra ngoài, tạo thành một lớp hộ thể khải giáp dày đặc. Giết. Giọng Chu Tước lão tổ lạnh như băng, một kiếm chém xuống, Chu Vô Thị không thể tránh né, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Ầm. Hộ thể khải giáp bị một kiếm đánh nát. Đồng tử Chu Vô Thị co rụt lại, cảm nhận được luồng tử khí mãnh liệt, lập tức hét lớn, Hoàng đạo long khí hộ thể. Chỉ nghe tiếng rồng ngâm vang lên, từng luồng kim sắc long khí liên tục bay vào cơ thể Chu Vô Thị, bảo vệ thân thể hắn, lại có thể chống đỡ được một kiếm đỉnh phong của Chu Tước. Chương 89, Chu Vô Thị thắng, Đại Minh sắp đổi chủ rồi sao? Chương 89, Chu Vô Thị thắng, Đại Minh sắp đổi chủ rồi sao? Hoàng đạo long khí là một thứ tồn tại huyền diệu khó lường, cũng là mệnh mạch của các đại vương triều. Bởi vì bên trong nó ẩn chứa năng lực kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn. Phàm nhân nếu có được một luồng Hoàng đạo long khí, liền có thể phong hầu bái tướng. Người tu luyện nếu có được Hoàng đạo long khí, có thể tăng cường công lực, để thăng tu vi, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh. Tuy nhiên, Hoàng đạo long khí cực kỳ khó ngưng tụ, thường thường trăm năm cũng chưa chắc đã ngưng tụ được một luồng. Cũng chỉ có Lục Đại Vương Chiêu mới có Hoàng đạo long khí ngưng tụ thành hình rồng. số lượng hoàng đạo long khí nhiều hay ít quyết định quốc vận của lục đại vương triều là suy yếu hay cường thịnh. Chu Vô Thị vì muốn chống lại sát tiên kiếm của Chu Tước, đã trực tiếp hấp thu hoàng đạo long khí bên dưới Tử Cấm Thành đến để hộ thân. Nếu hoàng đạo long khí cạn kiệt, điều đó có nghĩa là vương triều sẽ suy vong, thậm chí có khả năng bị diệt vong. Vì vậy, nếu chưa đến thời khắc sinh tử tồn vong, các đại vương triều đều sẽ không tùy tiện sử dụng hoàng đạo long khí để chiến đấu. Hôn trướng! Chu Tước phẫn nộ tột cùng, át cả giọng hét lên: "Ngươi, đồ còn cháu bất hiếu này, vì muốn xoán vị mà lại dám coi thường quốc vận đại minh vương triều, ngang nhiên phung phí hoàng đạo long khí, thật đúng là tội đáng muôn chết." Chuyện tranh đấu nội bộ trong vương triều, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Chuyện này trong lịch sử đại minh vương triều, hay thậm chí các vương triều khác, cũng không phải là không có tiền lệ. Chỉ cần người nhà họ Chu làm thiên tử, thì mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển. Không ngờ Chu Vô Thị lại gan to bằng trời, dám hút đi nhiều hoàng đạo long khí đến thế. Tội không thể tha. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần bản vương còn sống, bản vương chính là khí vận của đại minh. Chu Vô Thị hét lớn, bá khí ngút trời. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay Chu Tước ta sẽ chém hết hoàng đạo long khí. Chạm. Chu Tước tung ra một đòn căm hận, dốc hết chút sức lực cuối cùng, hóa thành kiếm ý vô cùng vô tận chém về phía Chu Vô Thị. Một kiếm này là đòn tấn công đỉnh cao của hắn, đủ sức chạm sát lục địa thần tiên. Kiếm ý khủng bố khiến phàm nhân phải phụ phục, khiến cường giả cũng phải run rẩy. Bản vương có hoàng đạo long khí của đại minh hộ thể, ngươi không giết được ta đâu. Hai tay Chu Vô Thị hóa thành chảo, điên cuồng hấp thu hoàng đạo long khí. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn kim quang rực rỡ, tựa như một vị kim Phật giáng trần. Phá cho ta! Tiếng hét của Chu Tước vang vọng khắp Tử Cấm Thành. Sát tiên kiếm mang theo uy thế không gì sánh nổi, chém vỡ từng đạo hoàng đạo long khí. Hoàng đạo long khí tựa như đồ sứ, vỡ tan từng mảnh đều răng rắc. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng một kiếm này chắc chắn sẽ giết chết Chu Vô Thị, thì sát tiên kiếm lại đột ngột dừng lại. Cách đỉnh đầu Chu Vô Thị chỉ một tấc, kiếm khí ầm ầm tan biến. Lão hủ cuối cùng cũng già rồi sao? Giọng nói Chu Tước dần yếu đi, thân thể cũng đang tan rã. Hoàng đạo long khí đã bị ta chém tan rồi, phần còn lại giao cho ngươi. Hắn mang theo một tia bất đắc dĩ và không cam lòng, từ từ hóa thành cho bụi. Chu Tước lão tổ! Chu Hậu Chiếu đau đớn hét lên. Cung tống Chu Tước lão tổ! Cung tống Chu Tước lão tổ! 10 vạn cấm vệ quân, cẩm y liễu vệ đều quỳ xuống đất, cùng tiễn Chu Tước lão tổ. Vị cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy sứ kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử đại minh vương triều. Chu Tước đã chết. Tại đế thành này, còn ai cản được bản vương đăng cơ xưng đế? Chu Vô Thị điên cuồng gào thét, ánh mắt nhìn xuống bao quát cả thiên hạ. Hắn mưu đồ bao năm, nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng hôm nay cũng đã được như ý nguyện. Giờ khắc này, lòng người trong đế thành hoang mang tột độ. Sắc mặt Chu Hậu Chiếu càng thêm trắng bệnh, ngay cả cường giả như Chu Tước lão tổ cũng không thể giết nổi Chu Vô Thị. Trong đế thành này, đã không còn ai có thể ngăn cản hắn mưu quyền xoán vị. Hắn, Chu Hậu Chiếu, số mệnh đã định phải trở thành vị hoàng đế thứ hai trong lịch sử đại minh bị chính thúc thúc của mình xoán vị. Ta không cam tâm. Chu Hậu Chiếu siết chặt hai quyền, gân xanh nổi lên. Hắn khó khăn lắm mới lật đổ được Tào Chính Thuần, chỉ còn một bước nữa là có thể thu hồi lại hoàng quyền. Không ngờ vẫn là kém một nước cờ, bại trong tay Chu Vô Thị. Lẽ nào đây chính là số mệnh sao? Chu Hậu Chiếu, nghệ tình chúng ta là thúc cháu một phen, ngươi hãy chiếu cáo thiên hạ, nhường ngôi lại cho bản vương. Bản vương có thể bảo đảm cả nhà ngươi vô sự, vẫn được hưởng bình hòa phú quý cả đời. Chu Vô Thị lạnh lùng nói. Nụ cười càng thêm cuồng vọng. Muốn đoạt vị, cứ việc giết chấm đi. Đại Minh từ trước tới nay chưa từng có vua nhường ngôi. Chu Hậu Chiếu nghiêm giọng nói, hắn biết rõ đại thế đã mất, nhưng quyết không bao giờ khuất phục. Có cốt khí, không hổ là cháu trai của bản vương. Bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Vẻ mặt Chu Vô Thị trở nên tàn nhẫn, giơ tay lên định giết chết Chu Hậu Chiếu. Các cao thủ trong Tử Cấm Thành hai mắt như phun lửa, nhưng đối mặt với cường giả cấp bậc lục địa thần tiên như Chu Vô Thị, bọn họ cũng đành bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Vô Thị giết đua đoạt ngôi. Thần hậu, xin dừng tay. Vào thời khắc mấu chốt, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, lại chính là Tử Nữ. Chu Vô Thị liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói, là ngươi. Bản vương đang định tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Đúng là đạp mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tuần công. Tử Nữ thản nhiên mỉm cười, nói, tiểu nữ tử lần này đến đây là để thay người khác chuyển một lời đến thần hậu. Nàng vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, dường như không hề sợ hai trước một Chu Vô Thị đang chuẩn bị giết vua đoạt vị. Khí độ này khiến không ít cường giả có mặt tại đây phải thầm bội phục. Lời gì? Nếu là chuyện bản vương không hứng thú, bản vương sẽ giết ngươi. Chu Vô Thị lạnh giọng nói, ta nghĩ thần hậu nhất định sẽ hứng thú, và cũng chắc chắn sẽ không giết ta. Tử Nữ mỉm cười nói, dáng vẻ vô cùng tự tin. Nói nghe thử xem. Chu Vô Thị cười lạnh, không biết thần hậu đã có được thiên hương đậu khấu thứ ba hay chưa. Tử Nữ cười đầy bí ẩn, thiên hương đậu khấu. Nghe vậy, ánh mắt Chu Vô Thị ngưng lại, ngay cả đồng tử cũng khẽ run lên một cách khó nhận thấy. Đây là thần dược mà hắn tìm kiếm cả đời. Hắn đã tìm được viên thứ hai, chỉ cần tìm được viên thứ ba thì Tố Tâm liền có thể sống sót, là có thể cùng nàng hưởng hết vinh hoa phú quý. Đây là ước mơ cả đời của hắn. 3 ngày sau, sẽ có người mang thiên hương đậu khấu đến Tử Cấm Thành đợi ngươi. Trong thời gian này, ngươi không được lạm sát người vô tội, không được đoạt hoàng vị. Nếu không, ngươi đừng hòng tìm được viên thiên hương đậu khấu cuối cùng. Tử Nữ rất bình tĩnh, dường như nàng rất chắc chắn Chu Vô Thị sẽ đồng ý mọi điều kiện của mình. Mọi người đều không khỏi lắc đầu, vốn tưởng rằng sẽ có chuyển biến kinh thiên động địa gì, không ngờ lại chỉ vì một viên thiên hương đậu khấu. Đối mặt với hoàng vị gần như đã nằm trong lòng bàn tay, ai có thể nhẫn nhị 3 ngày mà không ra tay chứ? Tố Tâm dù quan trọng đến mấy, cũng chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi. một khi đã trở thành hoàng đế, mỹ nữ nào mà chẳng có được. Nữ tử này quá ngây thơ rồi, căn bản không hiểu thế nào gọi là vương quyền bá đạo. Ba ngày, các ngươi đang muốn câu giờ sao? Chu Vô Thị cười lạnh, đã nhìn thấu kế hoạch của tử nữ. Không hổ là thần hậu, chuyện gì cũng không qua được mắt ngài. Tử nữ khẽ gật đầu, nói, với thực lực của thần hậu, lẽ nào còn sợ chút âm mưu quỷ kế này sao? Được, ta đồng ý với ngươi. Chu Vô Thị gật đầu đồng ý, nếu ngươi dám lừa gạt bản vương, hậu quả thế nào chắc ngươi cũng rõ. Vì cứu Tố Tâm, hắn nguyện ý đợi ba ngày. Đúng như lời tử nữ nói, hắn hiện là lục địa thần tiên duy nhất tại đế thành, không một ai có thể uy hiếp được hắn. Ba ngày sau lấy được thiên hương đậu khấu, Tố Tâm sẽ sống sót, đến lúc đó giang sơn mỹ nhân đều sẽ về tay hắn. Nhất ngôn vi định. Nói xong, tử nữ nhẹ nhàng xoay người rời đi. Chu Vô Thị ngồi xếp bằng trên không trung phía trên Tử Cấm Thành, lặng lẽ chờ đợi ba ngày. Một hồi sóng gió kinh hoàng tạm thời lắng xuống, đế thành khôi phục lại sự yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn giông báo sắp đập đến. Ba ngày sau, Đại Minh Vương Chiêu chắc chắn sẽ long trời lở đất. Chương 90, quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm. Chương 90, quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm. Chu Vô Thị mưu phản, trảm sát Đại Minh Chu Tức lão tổ. Các tổ chức tình báo như Bất Lương Nhân của Đại Đường, Lục Phiến Môn của Đại Tống, La Vong của Đại Tần, Tú Y Liệ Vệ của Đại Hán đều lập tức hành động, nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, khuấy động phong vân Cửu Châu. Tử Cấm Thành chỉ trong một đêm đã trở thành tâm điểm của Cửu Châu, thu hút sự chú ý sát sao từ các đại vương triều và thế lực khắp nơi. Đại Tần Vương Triều, A Phòng Cung. Tần Hoàng thân khoác huyền sắc long bảo, đưa mắt nhìn về phương đông. Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay. Chu Vô Thị tuy là một bậc tiêu hùng, nhưng quá nặng tình nhi nữ, khó thành đại sự. E rằng ván cờ này vẫn còn biến số. Triệu Cao, ngươi thấy thế nào? Tần Hoàng cất tiếng nhận xét. Trên khắp Cửu Châu đại địa, trong số lục đại vương triều này, người có thể khiến hắn để vào mắt chẳng có bao nhiêu, Chu Vô Thị có lẽ miễn cưỡng được tính là một. Việc này một thái giám mặc hồng ý giọng ngập ngừng, không dám tùy tiện đáp lời. Hắn chính là thủ lĩnh La Võng, Triệu Cao. Chẳng đợi hắn nói xong, Tần Hoàng đã nói tiếp, Đường Hoàng Lý Thế Dân, giỏi chinh chiến, trị quốc có phương pháp. Hán đế Lưu Triệt, hùng tài đại lược, lương tướng rất nhiều. Đường Hoàng và Hán đế đều là những đế vương ngàn năm hiếm thấy, chấm muốn nhất thống Cửu Châu, Hán và Đường đều là kình địch. Tàn dư lục quốc chưa diệt, vẫn luôn là mối họa tâm phúc của Đại Tần ta, đã đến lúc thu lưới rồi. Nô tài đi làm ngay. Đại Đường Vương Triều, Thử Vi Thành. Đường Hoàng Lý Thế Dân đang cùng quốc sư Viên Thiên Cương đánh cờ. Lý Thế Dân nói, Đại Minh Vương Triều sóng gió khó lường, quốc sư có thể tính ra ai sẽ là người thắng cuối cùng không? Viên Thiên Cương đáp, hôm qua thần cùng Lý Thuần Phong hợp lực suy diễn, nhưng đều không tính ra được kết quả nào, chỉ vì Đại Minh Vương Triều có một biến số, tương lai không thể đoán định. Biến số? Lý Thế Dân tay cầm quân cờ, lưỡng lự hỏi, quốc sư có tính ra được biến số này là ai không? Viên Thiên Cương khẽ lắc đầu, nói, biến số này vô hình vô ảnh, không cách nào suy diễn được. Ánh mắt Lý Thế Dân trở nên sâu thẳm, than rằng, chúng sinh khổ cực, thiên hạ chưa định. Đại Minh Vương Triều lại nảy sinh biến số, thiên hạ này e rằng sẽ càng thêm loạn lạc. Viên Thiên Cương nói, hoàng thượng yên tâm, thần đã lệnh cho Bất Lương Nhân đi tìm biến số này, nếu có tin tức, nhất định sẽ lập tức bẩm báo. Vậy thì tốt lắm. Đại Minh Vương Triều, Tử Cấm Thành. Chu Hậu Chiếu vẫn chưa hồi cùng, mà ngồi yên tại chỗ, đối mặt với Chu Vô Thị. Thần nguyện tử chiến để cầm chân Chu Vô Thị, hoàng thượng có thể nhân cơ hội rời khỏi Tử Cấm Thành, sau này hãy khởi binh thảo phạt. Một vị tướng lĩnh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chấm sẽ không trốn, bất kể sống chết, chấm đều phải ở lại đây. Chu Hậu Chiếu lắc đầu, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn có thể chết, nhưng Đại Minh Vương Triều không thể sụp đổ tan rã, nếu không sẽ bị hậu thế phỉ nhổ. Còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt, hoàng thượng đủ rồi. Chúng thần còn muốn khuyên can thêm, nhưng đã bị Chu Hậu Chiếu lớn tiếng quát ngắt lời. Thiên tử giữ cửa nước, quân vương chết vì xa tắc. Ý chấm đã quyết, các khanh không cần nhiều lời. Thần nguyện thề chết theo hoàng thượng. Thần nguyện thề chết theo hoàng thượng. Quân thần cúi đầu lạy phục, quyết dùng cái chết để tỏ rõ chí khí. Đây chính là phong thái Đại Minh. Ánh mắt Chu Hậu Chiếu kiên định, nhìn về phía Vạn Gia khách sạn cao sừng sững ở đằng xa, ánh lên một tia hy vọng. Đó là hy vọng cuối cùng của hắn. Ngày thứ ba đã đến. Đêm đó, trăng sáng treo cao. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi Tử Cấm Thành một màu thê lương, sát khí ngập tràn. Chu Vô Thị ngồi xếp bằng trên đỉnh Tử Cấm, chờ đợi người đến ứng hẹn. Bên ngoài Tử Cấm Thành, bóng người thấp thoáng. Không ít cao thủ vấn đỉnh, thông sư từ bốn phương tám hướng nghe tin kéo đến, đều muốn chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa này. Dù sao trận chiến của lục địa thần tiên đâu phải lúc nào cũng được thấy, nếu có thiên phú tốt, còn có thể từ đó lĩnh ngộ được chút võ học, gia tăng tu vi. Còn về chuyện nội loạn của Đại Minh Vương Triều, Chu Vô Thị hay Chu Hậu Chiếu ai làm hoàng đế, bọn họ chẳng hề quan tâm. Ba ngày đã hết, người hẹn vẫn chưa tới. Trời đã tối thế này, sợ là không dám đến rồi. Là ngươi, ngươi có dám không? Chu Vô Thị đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, là tồn tại kinh khủng có thể một trường chạm sát cường giả vấn đỉnh hậu kỳ. Là ta thì ta cũng chẳng đến, ba ngày đủ để chạy sang vương triều khác rồi. Nhỡ người đến là Trương Chân Nhân thì sao? Cái này ngươi không biết rồi, lục địa thần tiên sẽ không nhúng tay vào tranh đấu nội bộ hoàng tộc, đây là quy tắc bất thành văn. Còn có chuyện đó nữa sao? Đương nhiên rồi, nếu không sao Chu Vô Thị dám mưu phản. Nói vậy, qua đêm nay Chu Vô Thị sẽ là hoàng đế Đại Minh rồi. Ai mà biết được, chúng ta cứ xem kịch hay là được. Ngay lúc đám đông đang bàn tán sôi nổi, một bóng người từ xa đi tới, hắn một bước đi xa mười trượng, thân pháp như quỷ mị. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn đã đặt chân lên đỉnh Tử Cấm, đứng đối diện với Chu Vô Thị từ xa. Đến rồi, đến rồi. Lại có thể đạp không mà đi. Công lực bực này quả là kinh thế hai tụ. Người đó là ai, quả thật dám đến ứng hẹn, lá gan cũng lớn thật, hình như có chút quen mắt. À phải rồi, người đó là Lâm Trần của Phúc Y Tiêu Cục, hôm ở núi Võ Đang ta từng gặp qua một lần. Chính là Lâm Trần đã giết Tào Chính Thuần mấy hôm trước. Không sai, là hắn, thảo nào dám đến ứng chiến. Nhìn rõ người tới, Chu Vô Thị thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại. Lâm Trần có thể giết được Tào Chính Thuần, quả thực có tư cách đấu một trận với mình. Thiên Hương Đậu Khấu đâu? Chu Vô Thị chậm rãi lên tiếng. Ở đây. Lâm Trần lấy ra hộp gấm, chậm rãi mở ra, quả nhiên là Thiên Hương Đậu Khấu. Bản Vương giữ lời hứa, hy vọng ngươi cũng đừng nuốt lời. Chu Vô Thị hai mắt ngưng lại, nói: "Đương nhiên." Lâm Trần khẽ ném thẳng Thiên Hương Đậu Khấu cho Chu Vô Thị. Ồ. Chu Vô Thị đưa tay ra chụp, bắt lấy hộp gấm. Hai mắt hắn hơi nheo lại, không ngờ Lâm Trần lại dễ dàng giao Thiên Hương Đậu Khấu ra như vậy. Thật khiến người ta bất ngờ. Hắn cất hộp gấm đi, nói: "Nghệ tình ngươi dâng thuốc có công, bản vương không giết ngươi, ngươi đi đi." Lâm Trần lại lắc đầu, nói: "Nhưng ta bắt buộc phải giết ngươi." Vẻ mặt Chu Vô Thị sững lại, cười nói: "Ngươi muốn giết ta?" Lâm Trần dù thiên phú hơn người, hiện tại cũng chỉ mới là vấn đỉnh đỉnh phong mà thôi. Nếu ẩn mình tu luyện thêm 10 năm 8 năm, có lẽ cũng có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên để đấu một trận với mình. Nhưng hiện tại, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi có biết khoảng cách giữa lục địa thần tiên và vấn đỉnh lớn đến mức nào không? Chu Vô Thị cười. Đương nhiên biết. Lâm Trần gật đầu. Vậy mà ngươi vẫn dám đấu với bản vương, ngươi không sợ chết sao? Chu Vô Thị nói. Biết đâu người chết lại là thần hầu thì sao? Lâm Trần vô cùng tự tin. Mặc dù chỉ là vấn đỉnh đỉnh phong, nhưng khí thế lại không hề thua kém Chu Vô Thị chút nào. Ngươi nhất quyết muốn đấu với bản vương. Giọng Chu Vô Thị trở nên lạnh như băng. Nhất quyết phải đấu, đến chết mới thôi. Lâm Trần nói từng chữ, lời lẽ sắc bén đối chọi. Từ lúc Chu Vô Thị phái người đến Phúc Châu định bắt cóc người của Phúc Y Tiêu Cục, hắn đã nằm trong danh sách phải giết của Lâm Trần, và không hề có bất kỳ đường lui nào. Nếu đã như vậy, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Chu Vô Thị đứng bật dậy, chân khí phun trào. Cầu còn không được. Lâm Trần đưa tay ra hiệu, Thái A kiếm bay vào tay, kiếm khí ngút trời. Chương 91, chiến. Chương 91, chiến. Đại chiến sắp sửa bùng nổ, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả cường giả. Ánh mắt Lâm Trần lạnh lẽo, kiếm nghiêng chỉ thẳng lên trời xanh, một luồng sát khí vô hình lặng lẽ lan tỏa. Khí thế ấy khiến người ta không rét mà run, da đầu tê dại. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành đồ tể trăm vạn mạng người, một vị sát thần cái thế. Tựa như một vị chiến thần bước ra từ núi thây biển máu. Ngay cả Chu Vô Thị thân kinh bách chiến cũng phải kinh hãi trước luồng sát khí khủng bố này. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý thứ, thâm tàng công giữ danh. Đây chính là kiếm pháp thập bộ sát nhất nhân trong Thái Huyền Kinh. Thân ảnh Lâm Trần tức khắc biến mất, một kiếm đâm thẳng tới đầu Chu Vô Thị. Kiếm này nhanh vô cùng, bá đạo cực điểm, dường như có thể chạm diệt tất cả. Kiếm pháp hay lắm, nhưng vẫn chưa đủ để làm tổn thương bản vương. Chu Vô Thị đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp lấy Thái A kiếm. Chỉ bằng một cái giơ tay nhấc chân, hắn đã hóa giải chiêu kiếm đầu tiên của Lâm Trần. Thực lực của lục địa thần tiên quả khiến người ta kinh hãi. Sắc mặt Lâm Trần trầm như nước, dường như đã sớm liệu được điều này. Cổ tay hắn khẽ lật, ken một tiếng, kiếm đã bật ra. Sau đó kiếm đặt ngang trước gối, vung lên một đường xéo, một đạo kiếm khí khủng bố hình trăng lưỡi liềm tức thì rít gào bay ra, chém đôi tòa lầu cao ở phía xa, ầm một tiếng, đổ sụp xuống. Cổ tay Lâm Trần múa lượn không ngừng, từng đạo kiếm khí khủng bố xé rách không khí, phát ra tiếng bù bù. Nhàn Quá Tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiến hành. Tương Trích Đạm Chu Hợi, Chỉ Thương Khuyến Hầu Doanh. Đây chính là một bộ kiếm pháp tuyệt thế khác trong Thái Huyền Kinh thoát kiếm tất tiến hành. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực đạo hùng hồn, đủ sức trọng thương cường giả vấn đỉnh. Đây là kiếm pháp gì mà huyền diệu đến thế? Chu Vô Thị thầm kinh hãi, không thể không nghiêm túc đối phó. Lập tức, hắn vận chân khí ra ngoài, hình thành một lớp hộ giáp bằng chân khí, chặn đứng những đòn công kích kiếm khí của Lâm Trần. Keng, 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 keng. Kiếm khí đánh vào lớp hộ giáp chân khí, tựa như kiếm gỗ chém lên áo giáp sắt, hoàn toàn không thể gây tổn thương dù chỉ một phân hảo. Tu vi của Lâm Trần đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới vấn đỉnh, chỉ cần tiến thêm một bước là đạt tới lục địa thần tiên, vậy mà vẫn không thể làm Chu Vô Thị bị thương, đúng là sai một ly đi một giảm. Dưới lục địa thần tiên đều là sâu kiến, hôm nay lão hủ xem như đã thực sự hiểu rõ. Quân hùng chân kinh, cuối cùng cũng được chứng kiến sự cách biệt giữa vấn đỉnh đỉnh phong và lục địa thần tiên. Đó quả thực là một trời một vực, không cách nào vượt qua. Kiếm pháp rất khá. Nếu cùng cảnh giới giao đấu, bản vương có lẽ thật sự sẽ bại dưới tay ngươi. Nhưng bản vương là tiên, còn ngươi chỉ là phàm. Phàm nhân sao có thể thắng được tiên? Khoe miệng Chu Vô Thị nết lên một nụ cười. Chỉ vài câu nói đã khiến người ta cảm nhận sâu sắc sự cách biệt giữa tiên và phàm, quả đúng là một trời một vực. Cho dù kiếm pháp của ngươi có tinh diệu tuyệt luân đến đâu, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ như trò đùa. Quân hùng không khỏi lo lắng thầy cho Lâm Trần. Tiếp ta một kiếm nữa. Lâm Trần quắc khẽ, kiếm pháp đột ngột thay đổi, thân hình vút lên cao. Kiếm chiêu cũng từ lăng lệ sắc bén chuyển thành cương manh bá đạo. Hắn tung một kiếm bổ thẳng xuống, khí thế ngập trời. Kiếm quang rực rỡ, khiến ánh trăng cũng phải lu mờ vài phần. Một kiếm này, đủ sức khai sơn liệt thạch. Kiếm pháp hay lắm. Ánh mắt Chu Vô Thị ngưng lại, cảm nhận được một tia uy hiếp, chân khí cũng bất giác âm thầm để tụ. Cứu Triệu Huy Kim chủ y. Lâm Trần hét lớn một tiếng, trường kiếm dồn sức, chém thẳng vào hộ giáp chân khí của Chu Vô Thị. Hai luồng chân khí va chạm dữ dội, giằng co không dứt. Sóng xung kích lan tỏa, nghiền nát vô số ngói vụn thành bột mịn. Phá cho ta. Lâm Trần hét dài một tiếng. Tam đại kỳ kinh trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, chân khí bàng bạc quần quần rót vào thân kiếm. Rát một tiếng, hộ giáp chân khí của Chu Vô Thị xuất hiện một vết nứt. Mau nhìn kìa, hộ giáp chân khí của Chu Vô Thị nứt rồi. Tiểu tử này kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, nội lực lại càng hùng hậu vô song, thực sự quá đáng sợ. Lấy tu vi vấn đỉnh mà phá được hộ giáp chân khí của lục địa thần tiên, cho dù chiến bại cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nghe đồn hắn năm nay mới ngoài 20 mà đã có thực lực thế này, quả đúng là tư chất thiên nhân. Đại Minh Vương triều, chẳng lẽ sắp xuất hiện thêm một vị thiên nhân nữa sao? Quân hùng không ai không bị thực lực của Lâm Trần làm cho kinh ngạc và thán phục. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà kiếm pháp đã cao thâm đến thế, bản vương quả thực đã xem thường ngươi rồi. Sắc mặt Chu Vô Thị trở nên nghiêm túc, bắt đầu nhìn nhận đúng thực lực của Lâm Trần. Hắn vung tay áo bảo, thân ảnh đột nhiên tăng tốc, nhanh như quỷ mị. Đây chính là độc môn tuyệt kỹ mị ảnh thần công của Tương Tây tứ quỷ. Riêng về tốc độ, tuyệt đối có thể xưng là độc bộ giang hồ, còn nhanh hơn cả Lăng Ba Vi bộ đến 3 phần. Trước kia Chu Vô Thị từng giao chiến với Tương Tây tứ quỷ, cuối cùng đã học lỏm được mị ảnh thần công của bọn chúng. Nay thi triển ra, quả nhiên nhanh như điện xẹt. Mọi người chỉ có thể thấy một luồng sáng vụt qua liên tục, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Nhanh quá. Lâm Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chân khí bảo vệ cơ thể. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã liên tiếp hứng chịu hơn 10 đòn công kích, cả người lập tức bị đánh bay ra xa. Quá nhanh rồi. Lâm Trần vội vàng lùi gấp, kéo giãn khoảng cách. May mà hắn thân mang Tam Đại Kỳ Kinh, lại có thêm 200 năm công lực, nên lớp hộ giáp chân khí phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhờ vậy mới chống đỡ nổi. Nhưng dù vậy, lớp hộ giáp chân khí vẫn bị đánh cho liên tục tiêu tán. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà nội lực lại thâm hậu đến thế, có thể chống đỡ mấy chục đòn công kích của bản vương mà không bại, thật khiến người ta kinh ngạc. Chu Vô Thị lại càng kinh ngạc hơn. Hắn không ngờ mình đã dùng đến mị ảnh thần công mà vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Hộ thể chân khí của Lâm Trần liên tục tiêu tán, nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác ngưng tụ trở lại. Cứ như thể nội lực của hắn là vô cùng vô tận vậy. Quả thực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này nhất định phải trừ khử, nếu không ắt sẽ thành đại họa về sau. Chu Vô Thị cuối cùng đã động sát tâm. Hai tay áo hắn rung lên, tuyệt kỹ thành danh Càn Khôn Đại Na Di được thi triển. Chân khí hùng hồn như biển sâu bực thẳm, không ngừng phun trào, nơi nó quét qua, tất cả đều bị nghiền thành bột mịn. Ngay sau đó, thân hình Chu Vô Thị khẽ động, chỉ để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Tử Cực Ma Đồng. Lâm Trần kích hoạt Tử Cực Ma Đồng, trong mấy mắt, thân ảnh của Chu Vô Thị liền hiện rõ trong tầm mắt hắn. Chết đi. Chu Vô Thị tức thời xuất hiện ngay trước mặt Lâm Trần, một chưởng bổ thẳng vào thiên linh cái của hắn. Uy lực của Càn Khôn Đại Na Di kết hợp với tốc độ của mị ảnh thần công, đủ sức miểu sát tất cả. Nhưng đúng lúc này, Chu Vô Thị kinh ngạc phát hiện, một thanh lợi kiếm cũng đang chém tới, mà tốc độ còn nhanh hơn, chỉ cần hắn chậm lại một khắc, bàn tay sẽ bị chém đứt. Ngươi lại có thể theo kịp tốc độ của bản vương, đây là ngẫu nhiên sao? Đồng tử Chu Vô Thị co rụt lại, lập tức thu tay về, cùng lúc đó tay trái hóa thành chảo, chụp thẳng vào gáy Lâm Trần. Ngay lập tức, Lâm Trần cũng tung một quyền đáp trả. Quyền chảo chạm nhau, chân khí va đập dữ dội, phát ra một tiếng nổ vang trời, tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến người nghe phải chấn động. Sao có thể như vậy? Chu Vô Thị liên tục xuất chiêu, nhưng đều bị Lâm Trần hóa giải từng đoạn một. Hắn không thể ngờ rằng, Lâm Trần không chỉ theo kịp tốc độ của hắn, mà công phu quyền cước cũng vô cùng lợi hại. Điều càng khủng bố hơn là, nội lực của hắn lại mạnh đến mức vô cùng vô tận. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Còn những người đứng xem, ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc, bởi vì bọn họ căn bản không thể nhìn rõ Lâm Trần và Chu Vô Thị đối chiêu, phá chiêu như thế nào. Cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cục diện trên sân, hai người dường như đang bất phân thắng bại. Một người cảnh giới vẫn đỉnh lại có thể đấu ngang tay với một lục địa thần tiên, chuyện này là thật sao? Hai người lại đấu ngang tài năng sức. Lâm Trần rõ ràng vẫn chỉ ở cảnh giới vấn đỉnh, vậy mà đối đầu với Chu Vô Thị lại không hề rơi vào thế hạ phong. Ai nói vấn đỉnh không thể chiến tiên? Hôm nay các ngươi đã được tận mắt chứng kiến rồi đấy. Nói thật đi, rốt cuộc là do Lâm Trần quá mạnh, hay là Chu Vô Thị quá yếu vậy? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Ngươi không sợ Chu Vô Thị một trưởng đánh chết ngươi sao? Quần hùng xem đến ngây người tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Đặc biệt là những cường giả vấn đỉnh khác, ai nấy đều kích động không thôi. Hóa ra, cảnh giới vấn đỉnh cũng có thể giao chiến với lục địa thần tiên. Chương 92, Chu Vô Thị bại vong. Chương 92, Chu Vô Thị bại vong. Chu Vô Thị tung ra Càn Khôn Đại Na Di và mị ảnh thần công, chiến lực tức thời tăng vọt, đạt đến mức độ khiến người ta kinh hồn táng đạm. Mỗi một chiêu công kích của hắn đều đủ sức chém giết một cường giả vấn đỉnh hậu kỳ, trọng thương vấn đỉnh đỉnh phong. Quân hùng quan chiến tại hiện trường ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, âm thầm lo lắng thay cho Lâm Trần. Thế nhưng, Lâm Trần lại chẳng hề giống như mọi người tưởng tượng, bị nghiền ép đến chết. Hắn dựa vào Tử Cực Ma Đồng và Tam Đại Kỳ Kinh mà chính diện đối đầu Chu Vô Thị, vậy mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Năng lượng của trào, chân khí phun dũng, hai người chiến đến trời đất biến sắc, chẳng sao lu mờ. Hai người đối chưởng một kích, tức thì tạo ra một luồng khí lãng cường mãnh, cả hai cùng bị chấn bay ra ngoài, ai nấy đều đã thụ thương. Lâm Trần khỏe miệng dì máu, chân khí trở nên hỗn loạn, bất giác phải vận công áp chế để tránh chân khí nghịch hành. Chu Vô Thị khí huyết cuộn trào, cổ họng ngòn ngọt chỉ trực phun máu, nhưng lại bị hắn vận công cưỡng ép đè xuống. Lần giao thủ này, Chu Vô Thị nhìn như chiếm thế thượng phong, thực chất nội tâm lại vô cùng khó chịu. Hắn đường đường đã tu thành lục địa thần tiên, vốn dĩ phải trong nháy mắt giết chết Lâm Trần chỉ ở vấn đỉnh đỉnh phong. Kết quả đánh cả bầu trời, mới chỉ khiến đối phương thổ một búng máu, mà xem ra vết thương cũng không nặng lắm. Ngược lại bản thân bị đánh cho khí huyết sôi trào, suýt chút nữa đã hộc máu, quả thực có phần mất mặt. Nếu bản vương ngay cả một tiểu bối vấn đỉnh cũng không giết nổi, thì dù có xưng đế cũng sẽ bị người đời chê cười. Chu Vô Thị thầm hừ lạnh, thần sắc tức khắc trở nên băng giá. Hắn nghiến răng, hai tay đột nhiên chụp về phía một con rồng đá trong Tử Cấm Thành, quát lớn một tiếng, hấp tinh đại pháp. Ngay sau đó, con rồng đá vậy mà sống lại, cử động, tiếp theo tiếng rồng ngâm vang vọng, trực tiếp bổ nhào về phía Lâm Trần. Cảnh tượng thần kỳ này khiến đám cao thủ có mặt tại đó đều phải trợn mắt há mồm. Chu Vô Thị lại có thể dùng hấp tinh đại pháp khống chế rồng đá, khiến nó sống lại. Đây chính là thủ đoạn của lục địa thần tiên, thật quá đáng sợ. Hấp tinh đại pháp ư? Lâm Trần chẳng lấy làm lạ, hắn sớm đã liệu được Chu Vô Thị sẽ có chiêu này. Chỉ là một con rồng đá còn con, Lâm Mỗ vung kiếm chém nó là được. Hắn khẽ quát một tiếng, cổ tay lật chuyển, kiếm quang tức thì đại thịnh, trường kiếm huyễn hóa ra vô số hư ảnh. Dưới ánh trăng chiếu rọi, càng thêm chói mắt. Chân tiên tái lượng cửu thì kiếm, hàn quang lấm lấm tự đương nhiên. Kiếm xưa lại sáng nơi chợ tiền, hàn quang lạnh lẽo như năm nào. Kiếm quang lướt qua nơi đâu, rồng đá tựa như đậu hũ bị cắt nát ấy. Qua đây cho ta. Chu Vô Thị hai mắt trợn trừng, tay trái chụp tới, muốn hút Lâm Trần về phía mình. Thái cực kiếm pháp. Lâm Trần trầm giọng hét lớn. Tam đại kỳ kinh vận chuyển, chân khí rót vào trường kiếm, một kiếm mạnh mẽ đâm tới. Hấp tinh đại pháp âm hiểm bá đạo, thái cực kiếm pháp lấy nhu khắc cường, tứ lạng tiên cân, chính là dùng để đối địch. Tốc độ của Lâm Trần vốn đã cực nhanh, lại thêm tác dụng của hấp tinh đại pháp, tốc độ càng đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt, kiếm khí đã đánh trúng lòng bàn tay Chu Vô Thị. Hấp tinh đại pháp có thể hút nội lực của người khác, nhưng lại không thể hút được kiếm khí. Chu Vô Thị nhíu mày, không dám cứng rắn đỡ lấy kiếm này, nếu không bàn tay chắc chắn sẽ bị chặt đứt. Lập tức hắn lật bàn tay, ken một tiếng, gạt phăng Thái A kiếm. Lâm Trần thuận thế xoay nửa vòng, cánh tay vẽ một vòng tròn, Thái A kiếm chém xéo lên trên. Kiếm này nhanh như sấm sét, kiếm khí tựa cầu vồng, mắt thấy sắp chém đứt cánh tay Chu Vô Thị. Trong tình thế cấp bách, Chu Vô Thị sử dụng tuyệt kỹ Thiếu Lâm Nghiêm Hoa Chỉ, ba ngón tay quấn quanh chân khí kinh khủng, sau đó đúng ra, một đạo kim quang lóe lên phá không, lần nữa bắn bật Thái A kiếm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người lại giao đấu mấy chục chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, nhưng lại cũng chiêu nào chiêu nấy tinh diệu vô cùng, khiến không ít người xem phải hô lớn đã mắt. Chẳng biết tự lúc nào, Lâm Trần và Chu Vô Thị đã đấu hai canh giờ, mà vẫn bất phân thắng bại. Không ít người quan chiến đứng đến tê cả chân, dứt khoát ngồi xuống nóc nhà, theo dõi trận đại chiến kinh thiên động địa này. Lúc này, Chu Hậu Chiếu đang quan chiến từ xa khẽ thở phào một hơi, vẻ mặt nặng nề thoáng chút giãn ra. Ai cũng nghĩ Lâm Trần chắc chắn sẽ bại, không ngờ hắn càng đánh càng hăng, cùng Chu Vô Thị hùng mạnh đánh ngang tài ngang sức. Hơn nữa xem bộ dạng hắn rất ung dung, chân khí chưa hề hỗn loạn, nói không chừng thật sự có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Chu Vô Thị. Lâm Trần nhất định sẽ thắng, chấp nhất định sẽ thắng. Chu Hậu Chiếu ánh mắt như nước, hai quyền nắm chặt. Ngược lại, tâm trạng của Chu Vô Thị lúc này dần dần thay đổi, từ ung dung bình tĩnh ban đầu, bắt đầu trở nên nôn nóng. Hắn thân là lục địa thần tiên, lại mãi không hạ được Lâm Trần chỉ ở vấn đỉnh đỉnh phong, khó tránh khỏi cảm giác thất bại. Bản vương cho ngươi thấy cảnh giới cao nhất của hấp công đại pháp. Chu Vô Thị vận đủ chân khí, tóc dài không gió tự bay, trên người phát ra hào quang, đây là biểu hiện của chân khí cường hãn đến cực điểm. Hấp công đại pháp là môn võ học siêu phàm mà hắn nắm giữ, không chỉ có thể hấp thu nội lực của người khác, mà còn có sức sát thương cực kỳ khủng bố. Chỉ có điều, phàm là những kẻ từng thấy qua chiêu này đều đã chết cả rồi. Tung ra tuyệt chiêu, Chu Vô Thị không muốn kéo dài thêm nữa, nếu không có thể sẽ xảy ra biến cố. Lâm Trần con ngươi co rụt lại, cũng không dám kinh suất, chân khí trong cơ thể phun trào, đẩy công lực lên đến cực hạn. Nếu không rất khó đón đỡ được một kích mạnh nhất của Chu Vô Thị. Trong chớp mắt, thân ảnh Chu Vô Thị lóe lên, liền để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Mang theo uy thế vô biên, một trường đánh về phía Lâm Trần. Nhất thời, trường ảnh như gió, phủ kín đất trời. Mặt đất rung chuyển không ngừng, tựa như động đất xảy ra. Từ cực ma đồng của Lâm Trần chuẩn xác bắt được bóng dáng Chu Vô Thị, một thức như lai thần trường theo đó đánh ra. Ầm. Hai luồng sức mạnh khủng bố trực tiếp đối đầu, tức thì tạo ra dao động mãnh liệt, lấy hai người làm tâm, càn quét tứ phía. Ngay cả không khí cũng phát ra từng trận oanh minh dữ dội, từng tòa lầu cao bị trực tiếp phá hủy, liên tục sụp đổ. Thậm chí những cao thủ đứng gần cũng bị chấn đến hộp máu tại chỗ, điên cuồng lùi gấp để tránh bị ảnh hưởng. Thực lực của hai người đều đã khủng bố đến cực điểm, một kích toàn lực, quả thực có năng lực lay trời chuyển đất. Phụt. Lâm Trần tức khắc cảm thấy khí huyết cuộn trào, sau đó cổ họng ngọt ngọt, hoa một tiếng điên cuồng phun ra máu tươi. Chân khí hỗn loạn tứ tán, gạch ngói xung quanh đều bị nghiền nát. Nếu không phải hắn thân mang Tam Đại Kỳ Kinh và 200 năm công lực, chỉ sợ giờ khắc này đã chết không có chỗ chôn thân. Chu Vô Thị cũng chẳng khá hơn chút nào, cánh tay bặm mẹo, ngũ tạng lệch vị trí, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Vô Thị đổ máu. Sao có thể? Chu Vô Thị đồng tử co rút dữ dội, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Hắn đã là cảnh giới lục địa thần tiên, lại còn hấp thu nội lực của mấy trăm cao thủ, còn tung ra hấp công đại pháp mạnh nhất. Vậy mà đối mặt với Lâm Trần thấp hơn mình một cảnh giới, lại bị đánh đến hộc máu. Càng khủng bố hơn là, chân khí của Lâm Trần tựa như vô tận, sánh ngang biển cả mênh mông. Đánh đến bây giờ vẫn long tinh hổ mãnh, tinh thần sung mãn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chân khí của hắn tuy cực kỳ khủng bố, nhưng lại không thể tiêu hao vô tận như Lâm Trần. Một khi chân khí cạn kiệt, chỉ sợ thật sự có khả năng chết trong tay Lâm Trần. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, chân khí lại hồn hậu đến thế, thiên tư bực này thật sự là xưa nay chưa từng nghe, xưa nay chưa từng thấy. Bản vương không thể kéo dài thêm nữa, nếu không có thể sẽ bị Lâm Trần hao mòn đến chết. Chu Vô Thị hai mắt ngưng lại, hắn cuối cùng cũng ý thức được, Lâm Trần ngay từ đầu đã muốn kéo dài thời gian, từ đó tiêu hao chân khí của hắn. Đánh trận chiến kéo dài và trận chiến tiêu hao. Đến bây giờ chân khí đã bị tiêu hao quá nửa, hắn mới nhận ra có điều không ổn. Nhưng hắn cũng không lo lắng, dù chỉ còn một nửa chân khí, hắn cũng có thể chém giết Lâm Trần. Khoảng cách giữa lục địa thần tiên và vấn đỉnh đâu phải dễ dàng bù đắp như vậy. Có thể đấu với bản vương đến bây giờ, ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Tiếp theo bản vương sẽ dùng hết toàn lực chém giết ngươi, xem như là sự công nhận đối với thực lực của ngươi. Đây là chiêu thức bản vương lĩnh ngộ được sau khi tu thành lục địa thần tiên, ngươi xem cho kỹ đây. giọng Chu Vô Thị lạnh băng, thân thể cũng phát ra quang mang, giống như thần tiên giáng thế. Hắn hai tay chụp một cái, trước người bỗng xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng kim khổng lồ. Một luồng năng lượng khủng bố lặng lẽ lan tỏa, lại hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong, sau đó nghiền thành một mịn. Quả cầu ánh sáng màu vàng kim không ngừng lớn mạnh, sức phá hoại cũng ngày càng cường đại, không gian đều bị bặm méo. Đây là Lâm Trần đồng tử co rút, nhạy bén nhận ra sự khủng bố của chiêu này, tức thì ra đầu tê dại. Hắn không dám khinh suất chút nào, Tam đại kỳ kinh điên cuồng vận chuyển, Thái A kiếm cũng đang ông kêu khe khẽ phát ra ánh sáng chói mắt. Một luồng kiếm ý khiến người ta kinh hãi cũng theo đó ập đến. Đây chính là một trong những át chủ bài cuối cùng của hắn, Vạn kiếm quy tông. Một luồng hạo nhiên kiếm khí phóng thẳng lên trời, kiếm thế đáng sợ, ép đến không khí cũng phải run rẩy không ngừng. Từng đạo lợi kiếm vô hình từ mặt đất chậm rãi bay lên, dày đặc chi chít, phủ kín bầu trời. Đây là Chu Vô Thị đồng tử kịch liệt run rẩy, hít một hơi khí lạnh vào phổi. Thế gian này lại có kiếm pháp đáng sợ như vậy, lẽ nào hắn cũng đã tu thành lục địa thần tiên? Không đúng, hắn rõ ràng chỉ là vấn đỉnh định phong mà thôi, nhưng kiếm pháp này, vì sao ngay cả bản vương cũng cảm thấy sợ hãi? Hai người đều đã tung ra lá bài tẩy mạnh nhất, một đòn quyết định thắng bại. Bản vương sẽ không thua. Bản vương còn phải chu sát hôn quần, leo lên đế vị, thống nhất Cửu Châu. Bản vương còn phải để Tố Tâm tỉnh lại. Niềm tin mãnh liệt khiến khí thế Chu Vô Thị tăng vọt điên cuồng. Hắn muốn dùng một kích trí cường mà mình lĩnh ngộ được này, giết sạch tất cả kẻ địch cản đường hắn. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Chân nguyên quý nhất. Chu Vô Thị hét lớn một tiếng, quả cầu ánh sáng màu vàng kim gào thét lao về phía Lâm Trần. Nơi nó đi qua, vạn vật hóa thành một mịt, bị năng lượng khủng bố xé nát. Vạn kiếm quy tông. Lâm Trần hét lớn. Cùng lúc đó, vô số trường kiếm như gió như điện, thế như trẻ tre, không ngừng công kích quả cầu năng lượng. Kiếm khí điên cuồng không ngừng xé rách không khí, đen kịt một mảng, tựa như vô số mũi tên bao phủ lấy quả cầu ánh sáng màu vàng kim. Lại có thể chặn đứng được chân nguyên quý nhất. Chết. Chu Vô Thị điên cuồng thúc đẩy chân khí, quả cầu ánh sáng màu vàng kim quang mang đại thịnh, nghiền nát kiếm khí. Phá. Lâm Trần gầm lên, kiếm khí như dòng sông, điên cuồng lao tới. Hai luồng chân khí hùng hồn đối đầu, đều muốn phá vỡ công kích của đối thủ, giết chết đối phương. Không ai ngờ được, đến thời khắc cuối cùng, trận chiến giữa hai bên lại biến thành cuộc đọ sức về chân khí. Ai có chân khí càng hùng hậu, người đó sẽ chiến thắng. Một lục địa thần tiên, một vấn đỉnh đỉnh phong, chân khí hai người không cùng một đẳng cấp, Lâm Trần chỉ sợ sắp vẫn lạc rồi. Một cường giả vấn đỉnh đỉnh phong tiếc nuối nói, Lâm Trần chiến lược vô song, địch lại lục địa thần tiên, nhưng chung quy chân khí không bằng lục địa thần tiên. Thua một bậc, thua cả tính mạng. Nhưng, sự thật quả đúng như vậy sao? Tình huống của Lâm Trần lại hoàn toàn khác, nếu chỉ nói về chân khí, Chu Vô Thị quả thực hùng hậu và mênh mông hơn. Nhưng Lâm Trần thân mang Tam đại kỳ kinh, Thần Chiếu kinh có thể hồi phục thương thế, Thái Huyền kinh có thể liên tục bổ sung chân khí tiêu hao. Ở một mức độ nào đó mà nói, chân khí của Lâm Trần là vô hạn. Đây cũng là lý do ngay từ đầu hắn đã tính toán tiêu hao Chu Vô Thị. Chỉ cần không ngừng bào mòn chân khí của Chu Vô Thị, vậy thì hắn nhất định sẽ thắng. Có thể nói, nếu Chu Vô Thị ngay từ đầu đã toàn lực nghiền ép, có lẽ còn có thể thắng. Nhưng bây giờ đã rơi vào trận chiến tiêu hao, dù là một ngọn núi vàng cũng bị ăn mòn hết. Sắt. Lâm Trần gầm lên, điên cuồng vận chuyển Tam đại kỳ kinh, chân khí không ngừng cạn kiệt, rồi lại không ngừng tái sinh. Trường kiếm do Vạn kiếm quy tông huyễn hóa ra liên tục anh kích tới, quả cầu ánh sáng màu vàng kim ngày càng ảm đạm. Sau đó dần dần tan rã, cuối cùng bị triệt tiêu hoàn toàn. Kiếm cuối cùng cũng đã gặm xong roi. Phá rồi, phá rồi, một kích mạnh nhất của Chu Vô Thị bị phá rồi. Nghịch thiên rồi, Lâm Trần lại phá được một kích trí cường của lục địa thần tiên. Đây là chiến lực khủng bố đến mức nào chứ? Đây còn là người sao? Vẫn đỉnh đỉnh phong thật sự có thể nghịch phạt lục địa thần tiên sao? Thật không thể tin nổi. Quân hùng vừa hưng phấn vừa chấn kinh. Hay, Chu Hậu Chiếu cũng không kìm được kích động đứng bật dậy. Trong đòn quyết tử này, Lâm Trần lại chiếm được ưu thế. Chu Vô Thị đã lộ rõ thế bại. Giết cho ta! Lâm Trần hét lớn, vạn đạo kiếm khí ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, gào thét lao tới. Kiếm khí đáng sợ, đủ để chém giết Chu Vô Thị đã cạn kiệt chân khí. Chân khí khải giáp. Chu Vô Thị ra đầu tê dại, đồng tử co rút thành đầu kim, không khỏi hét lớn một tiếng. Chút chân khí còn sót lại không nhiều lập tức ngưng tụ thành khải giáp, bảo vệ thân thể hắn. Hắn ảo tưởng dựa vào chiêu này để chặn đứng công kích của Lâm Trần, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp uy lực của Vạn kiếm quy tông. Kiếm khí khủng bố trực tiếp đánh tan chân khí khải giáp của hắn, tiếp đó thế như trẻ tre, sắp sửa xuyên thủng thân thể hắn. Hoàng đạo long khí hộ thể. Thời khắc nguy cấp, Chu Vô Thị triệt để đến cuồng. Hắn hai tay mạnh mẽ chụp một cái, hút toàn bộ hoàng đạo long khí còn sót lại trong Tử Cấm Thành dùng để bảo vệ thân thể. Bản vương có hoàng đạo long khí hộ thể, ngươi không giết được bản vương. Bản vương nhất định sẽ chém giết ngươi, sau đó đăng cơ xưng đế. Chu Vô Thị điên cuồng cười lớn. Hắn có hoàng đạo long khí hộ thể, đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Vậy sao? Lâm Trần hai mắt lạnh băng, lớn tiếng nói, hoàng đạo long khí, qua đây cho ta. Cùng lúc đó, một tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ thấy một con kim long hiện ra sau lưng Lâm Trần, há miệng hút một hơi, hút sạch toàn bộ hoàng đạo long khí còn sót lại kia vào bụng. Ngươi, sao có thể? Cảnh tượng đột ngột này khiến Chu Vô Thị trực tiếp ngây người. Lâm Trần không phải người hoàng tộc, tại sao có thể cướp đoạt hoàng đạo long khí? Lẽ nào hắn cũng có huyết mạch hoàng tộc? Lẽ nào hắn là con riêng của tiên đế? Lẽ nào? Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Chu Vô Thị. Đương nhiên không phải như vậy. Ba ngày trước, Chu Tước tìm đến Lâm Trần, tự tay tặng cho hắn một đạo hoàng đạo long khí. Mục đích chính là để đề phòng Chu Vô Thị nổi cơn điên, phung phí hết hoàng đạo long khí, khiến quốc vận Đại Minh suy bại. Đạo hoàng đạo long khí này cũng trở thành lá bài tẩy cuối cùng của Lâm Trần. Ta đã nói, sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. giọng nói của Chu Tước vẫn còn văng vẳng bên tai. Chu Tước, kế sách thật độc địa. Chu Vô Thị tức khắc hiểu ra điều gì đó, trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Chu Tước dùng tính mạng làm cái giá, chém đứt toàn bộ Hoàng Đạo Long khí. Thế nhưng nàng còn giữ lại một đạo, tặng cho Lâm Trần. Chỉ có kẻ tàn nhẫn như Chu Tước mới có thể tính toán đến bước này. Vì Vương Triều Đại Minh, nàng thậm chí không tiếc dùng mạng sống của mình để đánh cược. Chu Tước lao tổ, thật đáng khâm phục. Ta đã nói, nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Trần ánh mắt lạnh như băng, giọng nói thờ ơ được Hoàng Đạo Long khí gia trì, kiếm khí không gì cản nổi, đủ sức chém giết lục địa thần tiên. Tiếng rồng ngâm vang lên, kim long do kiếm khí hóa thành xuyên thủng thân thể Chu Vô Thị. Một đời kiêu hùng, bại vong. Chương 93, danh chấn thiên hạ chương 93, danh chấn thiên hạ bản vương, thua rồi. Chu Vô Thị tóc thai bù xù, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu. Hắn không ngừng ho ra máu, trên mặt đất còn vương vãi những mảnh gan vỡ nát, sinh cơ của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Dù là lục địa thần tiên, ngũ tạng vỡ nát cũng phải bỏ mạng. Chu Vô Thị hai mắt vô hồn, nhìn về phương xa, hướng về phía Hộ Long Sơn Trang. Bản vương dụng tâm bảy mưu tính kế 20 năm, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Bản vương dùng Hoàng Đạo Long khí giết chết Chu Tước lão tổ, hôm nay lại bị Hoàng Đạo Long khí giết chết, thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Chu Vô Thị lẩm bẩm một mình. Có không cam lòng, nhưng nhiều hơn là bất lực. Chỉ tiếc là, đến chết bản vương vẫn không thể ở bên Tô Tâm. Có lẽ đây chính là số mệnh trời định. Cổ Tam Thông, bản vương thật sự ngưỡng mộ ngươi. Nếu bản vương phong khoáng hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Chu Vô Thị đột nhiên trở nên thanh thản lạ thường, hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Giây phút này, hắn đã nhìn thấu hồng trần, tựa như một vị thế ngoại tiên nhân thực thụ. Trên người hắn không còn nửa điểm sát khí, thay vào đó là sự bình yên và tĩnh lặng. Nhưng thân thể hắn đang dần dần tan rã, từ từ sụp đổ. Lâm Trần, ta vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Chu Vô Thị nhìn Lâm Trần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tu thành lục địa thần tiên, vốn tưởng rằng ở đế thành này không còn đối thủ. Không ngờ lại bại trong tay một thiếu niên, khiến dã tâm lưu đồ 20 năm của hắn tan thành mây khói. Lẽ ra hắn phải hận Lâm Trần đến chết, nhưng giờ đây không những không hận, ngược lại còn rất cảm kích Lâm Trần. Trước khi chết, ta còn một việc muốn nhờ ngươi. Chu Vô Thị mỉm cười, lời lẽ chân thành, giống như một người bạn cũ. Cách xưng hô của hắn cũng từ bản vương đổi thành ta rõ ràng đã buông bỏ chấp niệm. Nói đi. Lâm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Người sắp chết lời nói thường thiện, hắn không lo Chu Vô Thị dở cho gì. Ta muốn nhờ ngươi giao thiên hương đậu khấu cho thành thị phi, bảo hắn cứu mẹ hắn, đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Chu Vô Thị trở nên bình thản, lấy ra hộp gấm, rồi đưa cho Lâm Trần. Được. Lâm Trần gật đầu đồng ý cảm tạ. Chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Tâm nguyện đã xong, Chu Vô Thị nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Trước mắt hắn đột nhiên hiện về từng cảnh tượng đẹp đẽ ngày xưa, tựa như đèn kéo quân. Hắn từ từ đưa tay ra, dường như muốn níu giữ thứ gì đó, nhưng thân thể lại chậm rãi hóa thành cho bụi. Một đời kiêu hùng, triệt để vỡ lạc. Tháng rồi, Lâm Trần đã đánh bại Chu Vô Thị. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai ở cảnh giới vấn đỉnh lại có thể nghịch phạt lục địa thần tiên, Lâm Trần đã làm được. Tiểu tử này thiên phú dị bẩm, ngàn năm khó gặp. Trận chiến này thật sự đặc sắc vô cùng, chúng ta không uổng công đến đây. Đúng vậy, trận chiến này chắc chắn sẽ lưu danh sử sách, chúng ta thật may mắn được chứng kiến tận mắt. Đợi sau này ta già rồi, nhất định sẽ khoe với đám tiểu bối trong môn phái, năm đó tổ sư gia gia các ngươi đã tận mắt chứng kiến một vấn đỉnh chém giết lục địa thần tiên, chắc chắn sẽ rất thú vị. Đại chiến hạ màn, quân hùng cũng lần lượt giải tán, mang tin tức này truyền khắp giang hồ Cửu Châu. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Trời phù hộ Đại Minh, trời phù hộ Hoàng thượng, trời ban trụ cột, bảo vệ xã tắc Đại Minh ta. Quân thần kích động khôn xiết, ngửa mặt lên trời rơi lệ, xúc động đến mức không kìm nén được. Chu Vô Thị chết rồi, Lâm Trần thắng rồi, chấm thắng rồi. Chu Hậu Chiếu hơi thở trở nên dồn dập, hắn không dám tin vào tất cả những điều này, thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Nhưng khi thấy lòng bàn tay rớm máu, cơn đau nhói tim trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn mới nhận ra đây là sự thật. Chấm, thay mặt người trong thiên hạ, xin cảm tạ tiên sinh. Chu Hậu Chiếu nén lại tâm trạng kích động, từ từ tiến lên hai bước, hai tay chắp lại, hướng về phía Lâm Trần xa xa cúi đầu bái lạy. Quân thần thấy vậy cũng đội vàng quỳ xuống bái lạy Lâm Trần. Lâm Trần thản nhiên nhận lễ, hắn xứng đáng với cái lễ này. Ngươi, không sao chứ? Lúc này, tử nữ cũng phi thân lên, quan tâm hỏi. Đương nhiên không sao. Lâm Trần cười cười, thân thể chợt thấy ra rời, lại dựa vào người tử nữ. Trong vòng 3 ngày, đây đã là lần thứ 2 rồi. Ta rất mệt. Ta biết. Tử nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng không đẩy Lâm Trần ra. Lần đầu còn lạ, lần sau đã quen, tử nữ dường như cũng có chút quen rồi. Lâm Trần quả thực kiệt sức, đây là chiến đấu với lục địa thần tiên chứ đâu phải chuyện đùa. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể vạn kiếp bất phục, còn sống sót đã là kỳ tích. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Trần cũng hồi phục không ít, liền từ từ cấm chi điên bay xuống. Chu Hậu Chiếu thấy vậy, lập tức tiến lên, "Lâm tiên sinh thân thể không sao chứ, có cần mời ngự y không?" Lâm Trần khẽ lắc đầu, nói, "Không cần đâu, ta chỉ bị chút nội thương, về điều dưỡng vài ngày là khỏi." "Vậy thì chấm yên tâm rồi." Chu Hậu Chiếu khẽ gật đầu, lập tức tiến lên nói, "Tiên sinh diệt trừ gian thần, hộ quốc có công, chấm quyết định phong tiên sinh làm dị tính vương, để tỏ lòng cảm tạ." Đại Minh từ khi khai quốc đến nay chưa từng có dị tính vương, phong dị tính vương, đó là ân điển ngập trời. Quần thần nghe vậy đều kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không thể. Dù sao nếu không có Lâm Trần, e rằng bây giờ đã thay triều đổi lại rồi. Thôi bỏ đi. Lâm Trần lại lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không thích vào triều làm quan, cũng không thích xưng vương. Chỉ muốn yên ổn kinh doanh tiêu cục, mong hoàng thượng thu hồi thành mệnh. Hắn có hệ thống trong người, mỗi khi hoàn thành một chuyến hàng là có thể nhận được đủ loại kỳ chân dị bảo và thần binh võ học. đừng nói là một dị tính vương, cho dù là làm hoàng đế hắn cũng không màng. Chu Hậu Chiếu sững sờ, không ngờ Lâm Trần lại từ chối phong thưởng của mình. Đây chính là vương vị đó, chẳng lẽ không hơn cái tiêu cục nhỏ bé của ngươi nhiều sao? Nhưng người ta chí hướng khác nhau, hắn cũng không tiện ép buộc. Có lẽ chính sự thanh đạm thờ ơ này mới giúp Lâm Trần có được tu vi như ngày hôm nay. Nếu một võ giả ngày ngày bận rộn đấu đá tranh giành, dù có tư chất kinh thiên cũng tất sẽ chẳng nên được việc gì. Chu Hậu Chiếu khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, chấm tôn trọng quyết định của tiên sinh. Lâm Trần cười nói, đa tạ hoàng thượng. Nói đoạn, hắn lấy ra đạo hoàng đạo long khí cuối cùng, đặt nó trở lại bên dưới Tử Cấm Thành, để trấn giữ quốc vận Đại Minh. Xem như đã trả xong nhân tình cho Chu Tước lão tổ. Chu Hậu Chiếu cảm khái nói, Chu Tước lão tổ đúng là nhìn xa trông rộng, sớm đã đề phòng một tay, nếu không vương triều Đại Minh ta không có hoàng đạo long khí trấn quốc, thiên tai nhân họa sẽ liên tiếp ập đến, ba cánh sẽ lầm than. Sau trận chiến này, hoàng đạo long khí tuy chỉ còn lại đạo cuối cùng, nhưng chỉ cần còn một đạo hoàng đạo long khí hoàn chỉnh tồn tại, là có thể không ngừng sinh ra hoàng đạo long khí mới. Làm xong những việc này, Lâm Trần mới nói, hoàng thượng, ta đã hoàn thành lời hứa, trừ khử Tào Chính Thuần và Chu Vô Thị, hy vọng hoàng thượng cũng thực hiện lời hứa của mình. Chu Hậu Chiếu gật đầu nói, tiên sinh yên tâm, trẫm tuyệt không nuốt lời. Lâm Trần nói, đã như vậy, ta xin cáo tử. Chu Hậu Chiếu nói, tiên sinh đi thong thả. Sau khi mọi việc ở đế thành đã giải quyết xong, Lâm Trần cùng tử nữ rời khỏi đế thành, trở về Thiên Phụ Thành. Trận chiến trên Tử Cấm Chi Điên cũng nhanh chóng lan truyền khắp đại địa Cửu Châu, tên tuổi Lâm Trần vang danh thiên hạ. Chương 94, quý khách đến nhà, hộp kiếm thần bí. Chương 94, quý khách đến nhà, hộp kiếm thần bí. Sau trận chiến trên Tử Cấm Chi Điên, lại một tháng nữa trôi qua. Lâm Trần một trận thành danh, danh tiếng của Phúc Uy Tiêu Cục cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Mỗi ngày khách đến cửa nườm nượp không ngớt, chuyện làm ăn có thể nói là vô cùng phát đạt. Lâm Trần thừa thắng xông lên, mở thêm chi nhánh tiêu cục tại các thành lớn của Đại Minh vương triều, nhất thời danh tiếng không ai bị kịp. Phúc Uy Tiêu Cục cũng từ một thế lực hạng hai, hạng ba trên giang hồ, chen chân vào hàng ngũ thế lực hạng nhất. Gia Giang có tiềm lực trở thành thiên hạ đệ nhất tiêu cục. Khoảng thời gian này Lâm Trần không hề đi áp tiêu, phần lớn thời gian đều dùng để xử lý các loại sự vụ phức tạp của các chi nhánh tiêu cục mới. Nhậm Doanh Doanh đã trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo xử lý giáo vụ từ nửa tháng trước, đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu quay lại. Nội viện Phúc Uy Tiêu Cục chỉ còn lại một mình Lâm Trần cư ngụ, thoáng chốc trở nên vắng lặng đi nhiều. Nhưng Nhậm Doanh Doanh trước vừa đi, tử nữ sau đã lại ghé thăm. Ban đầu còn năm bữa nửa tháng mới đến một lần, gần đây thì hầu như ngày nào cũng tới, mà còn mang theo đủ loại dược liệu bổ dưỡng, nói là có thể nâng cao tu vi. Cứ thế qua lại, số lần tử nữ đến ngày càng nhiều, Lâm Trần dứt khoát dành cho nàng một gian phòng riêng, đỡ phải ngày nào cũng chạy tới chạy lui. Dù sao nội viện cũng lớn thế này, phòng ốc lại nhiều, thêm một người ở cũng chẳng thấy chật chội. Thiếu Tiêu Đầu thật là có phúc khí nha. Nhậm đại tiểu thư ở bên trái, Hoa Khôi của Tử Lan Hiên ở bên phải, cái phúc đề nhân như vậy, sao lại không đến lượt Điền Bá Quang ta chứ? Điền Bá Quang vô cùng ngưỡng mộ. Điền Tiêu Đầu, con gái bà cô ba nhà ta thật sự không tệ đâu, chẳng kém Nhậm đại tiểu thư với Hoa Khôi Tử Lan Hiên là mấy, ngươi thật sự không nghĩ thử xem sao? Một gã tiêu sư đâu con cười nói. Dương Tiêu Đầu, con gái bà cô ba nhà ngươi một mình bằng hai ta cộng lại, người đâu con như một trái núi vậy, phúc khí cỡ này Điền Bá Quang ta sợ là hưởng không nổi. Điền Bá Quang mặt mày xa sầm. Điền Tiêu Đầu nói gì vậy, chẳng lẽ không biết đại đường vương chiêu lấy béo làm đẹp sao? Con gái bà cô ba nhà ta mà đến đại đường vương chiêu, thấp nhất cũng được phong quý phi đấy. Cưới quý phi về làm vợ, còn không làm ngươi sướng chết à? Dương Tiêu Đầu cười nói. Ha ha ha, Dương Tiêu Đầu nói phải. Một câu nói khiến đám tiêu sư xung quanh cười vang cả lên. Đi đi đi, tất cả cút đi làm việc cho lão tử. Suốt ngày chỉ biết lêu lổng. Điền Bá Quang bực bội quát. Thật sự không nghĩ lại sao? Cút. Điền Bá Quang cởi chiếc giày bốp một tiếng ném lên ngưỡng cửa. Đám tiêu sư cười phá lên rồi chạy tán loạn. Lũ tiểu tử thối này, thật đáng ăn đòn. Điền Bá Quang đầy vẻ căm phẫn, túi người nhặt lại chiếc giày, vừa ngẩng đầu lên thì thấy có người đi vào. Người này thân hình cao lớn thẳng tắp, mặt vuông mày rậm, lưng đeo một hộp kiếm, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Điền Bá Quang nhìn ra manh mối, lập tức không dám chậm trễ, tiến lên nói, vị huynh đài này muốn áp tiêu chăng? Gã hán tử gật đầu, giọng nói trầm thấp, phải, xin hỏi người quản sự của các vị có ở đây không? Điền Bá Quang cười nói, tại hạ chính là quản sự đây, huynh đài có yêu cầu gì cứ nói thẳng với ta là được. Gã hán tử khẽ lắc đầu, nói, chuyến hàng này của ta bắt buộc phải do Lâm Trần tự mình áp tải mới được. Tìm Lâm Tiêu Đầu. Gã hán tử vừa đến đã chỉ đích danh muốn Lâm Trần áp tiêu, tim Điền Bá Quang khẽ thịch một tiếng. Thông thường mà nói, khách hàng chỉ cần giao hàng hóa cho tiêu cục là được, còn về việc cử ai đi áp tiêu, tự nhiên là do tiêu cục quyết định. Đương nhiên, một vài khách hàng lớn khi áp tải vật tư quan trọng cũng sẽ chỉ định một tiêu sư đáng tin cậy nào đó, có điều giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là với danh tiếng và thực lực hiện tại của Lâm Trần, áp một chuyến tiêu ít nhất cũng phải 1000 lượng vàng. Vì vậy Lâm Trần thường chỉ nhận những chuyến hàng lớn, còn hàng nhỏ đương nhiên là giao cho các tiêu sư dưới quyền. Điền Bá Quang không nắm chắc được ý đồ của người này, đành phải nói, sau trận chiến ở Tử Cấm Thành, mỗi ngày người đến Phúc Uy Tiêu Cục tìm Lâm Tiêu Đầu không trăm thì cũng 80, ai cũng chỉ đích danh muốn Lâm Tiêu Đầu áp tải. Lâm Tiêu Đầu dù có là thần tiên cũng không thể phân thân được. Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta từ trước đến nay áp tiêu chưa từng xảy ra sai sót. Nếu ngài không yên tâm, tại hạ có thể đích thân áp tải chuyến hàng này. Lời này của Điền Bá Quang nói ra vô cùng khéo léo. Một là nhắc đến danh tiếng Lâm Trần hiện giờ rất lớn, giá cả rất cao. Nếu ngươi trả nổi tiền, vậy thì lại là chuyện khác. Hai là khéo léo nói rõ Lâm Trần bây giờ rất bận, sẽ không xử lý mấy chuyện nhỏ này. Hiểu rồi. Gã hán tử khẽ gật đầu. Hắn đáp lại rất thẳng thắn, trực tiếp lấy ra một hộp vàng, bột một tiếng ném lên bàn. ánh vàng rực rỡ, chói cả mắt người nhìn. Đây là 1000 lượng vàng. Gã hán tử nói. 1000 lượng. Hai mắt Điền Bá quang sáng rực lên, chuyến hàng trị giá 1000 lượng vàng quả thật không thường thấy. Ngay cả Phúc Uy Tiêu Cục, một năm từ đầu đến cuối cũng chẳng gặp được mấy lần. Đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi xong việc, ta sẽ trả nốt nửa còn lại. Thành ý này thế nào? Gã hán tử lại nói. Sảng khoái. Ta đi gọi thiếu tiêu đầu ra nói chuyện với ngài ngay. Ngài chờ một lát. Điền Bá quang cười lớn, không nói hai lời liền đi vào nội viện. Chẳng mấy chốc, Lâm Trần mặc một bộ thanh sam bước ra. Vừa thấy gã hán tử kia, hắn liền cảm nhận được nội lực hùng hồn, khí tức kéo dài, ít nhất cũng là cao thủ vấn đỉnh trung kỳ. Gã hán tử vừa thấy Lâm Trần, lập tức chắp tay nói, sớm đã nghe đại danh Lâm Tiêu Đầu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Trần chắp tay cười đáp, huynh đại khách sáo rồi, dám hỏi cao danh quý tính. Gã hán tử nói, tại hạ họ Kim, tên một chữ Tam. Kim Tam. Cái tên này vừa nghe đã biết là tên giả. Giang hồ hiểm ác, không ít kẻ thích dùng tên giả để hành tẩu, thậm chí dịch dung cũng là chuyện thường như cơm bữa. Lâm Trần cũng không phải kẻ mới chân ướt chân ráo vào giang hồ, tự nhiên thấy chuyện này chẳng có gì lạ. Hắn cũng không bận tâm đến những chuyện này, đi thẳng vào vấn đề, Kim Tam huynh ra tay 2000 lượng vàng, hào phóng như vậy, không biết là muốn áp tải vật gì. Kim Tam từ từ lấy hộp kiếm sau lưng ra, nói, chính là hộp kiếm này. Hai mắt Lâm Trần ngưng lại, chỉ thấy hộp kiếm kia được chế tác tinh xảo, mặt trước khắc một chữ nghịch chỉ, riêng chữ này thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ. Hẳn là bên trong hộp kiếm này chứa một món tuyệt thế vũ khí. Chẳng trách Kim Tam chịu chi 2000 lượng vàng. Lâm Trần chỉ liếc mắt một cái đã đoán được đôi điều, vẻ mặt không đổi hỏi, vật này cần đưa đến đâu? Kim Tam do dự một lát, giọng trầm xuống nói, Tân Trịnh Thành, Hồng Y Lìa Lâu, giao cho lâu chủ Trịnh Phi. Tân Trịnh Thành. Lâm Trần vừa nghe, đồng tử bất giác co rụt lại. Tân Trịnh Thành vốn là đô thành của Hàn Quốc cũ, tiếp giáp với Đại Minh Vương Triều, Đại Đường Vương Triều và Đại Tống Vương Triều. Do địa thế vô cùng đặc thù, tuy trên danh nghĩa thuộc về Đại Tần Vương Triều, nhưng thực tế lại không nằm trong tầm kiểm soát của Đại Tần. Tứ đại vương triều tranh giành kịch liệt ở Tân Trịnh Thành, thế lực cũ của Hàn Quốc cũng chiếm cứ một phương. Tình hình ở Tân Trịnh Thành cực kỳ phức tạp, là một tòa thành vô pháp vô thiên, tội ác ngập tràn đúng nghĩa. Nghe đồn mỗi ngày đều có hơn ngàn người chết oan chết uổng, chỉ có những kẻ liều mạng mới đến nơi đó. Nhiệm vụ được ban bố, đưa hộp kiếm đến tay lâu chủ Hồng Y Lìa Lâu Trịnh Phi. Đúng lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Trần không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Với thực lực hiện tại của hắn, dù là Long Đàm Hổ Huyệt hắn cũng dám xông vào. Huống chi chỉ là một Tân Trịnh Thành. Hơn nữa, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ rất hậu hĩnh, đáng để hắn đích thân áp tải một chuyến. Gã hán tử thấy Lâm Trần im lặng không nói, xoay người định rời đi. Nếu Lâm Tiêu Đầu cảm thấy khó xử, tại hạ đành phải tìm Tiêu Cục khác vậy. Lâm Trần cười nói, chuyến hàng này ta nhận. Chương 95, kết bạn đồng hành, tiến đến Tân Trịnh. Chương 95, kết bạn đồng hành, tiến đến Tân Trịnh. Ngươi đáp ứng rồi. Kim Tam thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi biến mất ngay tức khắc. Nhưng sự thay đổi trong khoảnh khắc đó nào qua được mắt Lâm Trần. Hắn lớn lên ở Phúc Uy Tiêu Cục từ nhỏ, đã gặp đủ loại nhân vật, sớm luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, chỉ một ánh mắt hay một cử chỉ của người khác, hắn đều có thể đoán được đại khái tâm tư đối phương. Kim Tam cố tình che giấu như vậy, lại thêm ra tay hảo phóng thế kia, không khó để đoán ra bên trong chắc chắn có ẩn tình. Hơn nữa, rất có thể là loại ẩn tình cực kỳ nguy hiểm. Nếu là tiêu sư bình thường, có lẽ đã từ chối rồi. Dù sao đích đến cũng là Tân Trịnh Thành, nơi đó căn bản không có pháp luật gì cả, mọi thứ đều dựa vào thực lực, dù giết người giữa phố cũng chẳng ai thèm quản. Tiêu Cục mà áp tải vật quý đến Tân Trịnh Thành, e rằng chưa vào tới cổng thành đã bị cướp sạch sành sanh rồi. Đây chính là nguyên nhân Tân Trịnh Thành bị gọi là thành phố tội ác. Có tiền kiếm được, cũng phải có mạng mà tiêu nữa. Nhưng Lâm Trần lại chẳng hề lo lắng. Với thực lực hiện tại của hắn, trên giang hồ quả thực chẳng mấy ai thắng nổi hắn. Đương nhiên, trừ những lao quái vật đang bế quan kia ra, nhưng bọn họ cũng sẽ không ra tay với một văn bối. Giang hồ tuy loạn, nhưng cao thủ ít nhiều gì cũng cần chút thể diện. Lâm Trần khẽ gật đầu, nói, chạy một chuyến tiêu kiếm được 2000 lượng hoàng kim, ta nghĩ chẳng ai lại từ chối đâu. Phúc Uy Tiêu Cục đã nhận chuyến tiêu này, Kim Mộ tin rằng chiếc kiếm hạp này nhất định sẽ đến được tay lâu chủ Hồng Y Lìa Lâu. Kim Tam nở nụ cười, đưa kiếm hạp cho Lâm Trần. Kim Vinh yên tâm, Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta đã nhận tiêu, dù là Diêm Vương Điện cũng giao tới nơi cho ngươi. Lâm Trần mỉm cười gật đầu, cẩn thận nhận lấy chiếc kiếm hạp thần bí. Kim Tam cười cười, chắp tay nói, có câu này của Lâm Tiêu Đầu, Kim Mộ yên tâm rồi. Sau khi xong việc, tự khắc sẽ có người thanh toán nốt 1000 lượng hoàng kim còn lại. Lâm Trần cũng chắp tay đáp lễ, dễ nói. Kim Mộ còn có việc gấp, xin cáo từ trước. Kim Vinh đã có việc gấp, ta cũng không tiện giữ lại. Cáo từ. Kim Tam gật đầu cười, rồi xoay người rời đi. Hắn đi rất nhanh, dường như chỉ muốn rời khỏi Phúc Uy Tiêu Cục ngay lập tức. Điền Bá Quang thấy vậy, nhíu mày nói, Kim Tam này thật kỳ quái, đến cũng nhanh, đi cũng đội, chẳng lẽ vội đi đầu thai sao? Lâm Trần lại lắc đầu, nói, ngươi không biết đó thôi, kiếm hạp này là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Hắn ném nó cho chúng ta rồi, đương nhiên là vội vàng rời đi. Củ khoai lang nóng bỏng tay. Điền Bá Quang liếc nhìn kiếm hạp, ngoài việc thấy nó tinh xảo ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, lẩm bẩm, thứ này trông cũng thường thôi, mang theo lại bất tiện, còn chẳng dễ dùng bằng đoạn đao của ta. Thứ này thật sự có người tranh đoạt sao? Lâm Trần cười cười, nói, của lạ khó giữ, biết đâu có người lại thích cái kiếm hạp này thì sao? Điền Bá Quang như có điều suy nghĩ, cũng phải, luôn có kẻ thích những thứ kỳ kỳ quái quái. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị giúp ta ít lương khô và ngựa đi, lát nữa ta sẽ xuất phát đến Tân Trịnh Thành. Lâm Trần phân phó. Nhiệm vụ mới vừa nhận, hắn cũng không định trì hoãn thêm nữa, muốn mau chóng đến Hồng Y Lìa Lâu ở Tân Trịnh Thành, giao đồ cho Trịnh Phi, hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng cho xong. Rõ. Điền Bá Quang gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hắn bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành đại quản gia của Phúc Uy Tiêu Cục. Lâm Trần, ngươi thật sự muốn đến Tân Trịnh sao? Từ nữ bước ra, hóa ra nàng vẫn luôn nấp sau tấm bình phong. Lúc này Kim Tam và Điền Bá Quang đều đã đi rồi, nàng mới xuất hiện. Kim Tam ra tay hào phóng, dùng 2000 lượng hoàng kim mời ta chạy một chuyến tiêu. Phúc Uy Tiêu Cục ở Thiên Phụ Thành chúng ta một tháng cũng chỉ kiếm được chừng đó tiền, ta đương nhiên phải đi rồi. Lâm Trần gật đầu nói. Kim Tam đó dùng tên giả, lại còn dịch dung nữa, e rằng chuyện không chỉ đơn giản là áp tiêu, có lẽ hắn có ý đồ khác. Từ nữ nhắc nhở, vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng. Lâm Trần tuy thực lực không tầm thường, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, kinh nghiệm giang hồ còn nông cạn. Tục ngữ có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chỉ sợ gặp phải những kẻ âm hiểm giảo hoạt mà thôi. Kim Tam hiển nhiên đã bị từ nữ xếp vào loại kẻ âm hiểm giảo hoạt. Dịch dung. Lâm Trần kinh ngạc trong lòng. Kim Tam dùng tên giả, hắn đương nhiên nhìn ra được, nhưng thuật dịch dung này thì hắn lại không hề nhận thấy chút nào. Nếu không phải hôm nay tử nữ tình cờ có mặt ở Phúc Uy Tiêu Cục, hắn thật sự đã bị Kim Tam qua mặt rồi. Không sai, thuật dịch dung của kẻ này hẳn là của bất lương nhân đại đường. Bọn chúng cực kỳ giỏi ngụy trang, thậm chí dùng mặt nạ ra người để dịch dung, có thể đạt đến trình độ thiên y vô phùng. Đừng nói người thường, ngay cả ta đôi khi cũng khó mà phân biệt được. Tử nữ càng thêm lo lắng. Bất lương nhân. Lâm Trần nhíu mày. Tân Trịnh Thành giáp danh với tứ đại vương triều, đại đường vương triều là một trong số đó. Theo tác phong làm việc của bất lương nhân, Tân Trịnh Thành chắc chắn sẽ có người của bọn chúng. Chỉ là tại sao bọn chúng lại tìm đến mình chứ? Lâm Trần rất nghi hoặc, trong ấn tượng hình như mình chưa từng có ân oán gì với bất lương nhân cả. Hay chỉ đơn thuần là muốn mời mình áp một chuyến tiêu thôi? Không sai, thủ lĩnh của bất lương nhân tên là Bất Lương Soái, là một kẻ tồn tại cực kỳ thần bí và mạnh mẽ. Mức độ đáng sợ của tổ chức này không thua gì La Vong của Đại Tần Vương Triều, quân số lên đến mấy chục vạn, trải rộng khắp các nước Cửu Châu. Bất lương nhân hành sự tàn độc, không từ thủ đoạn để đạt mục đích, chuyến đi này ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận. Từ nữ lại nhắc nhở lần nữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Từ Lan Hiên và Lưu Sa là những tổ chức tình báo và sát thủ hàng đầu, nên tử nữ vô cùng rõ ràng thực lực của bất lương nhân. Ta biết rồi. Lâm Trần gật gật đầu, ghi nhớ lời dặn của tử nữ. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, trên giang hồ người kỳ quái, chuyện kỳ lạ nhiều vô kể. Cải trang dịch dung cũng đâu phải toàn kẻ xấu, biết đâu lại là hiệp khách không muốn lộ thân phận. Có những kẻ áo mũ chỉnh tề, nhưng sau lưng lại làm những chuyện cầm thú không bằng. Chuyện như vậy đã sớm thấy nhiều không lạ. Chỉ là lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người không thể không. Buôn tẩu giang hồ, nhất thiết phải có thêm vài phần tâm cơ, cũng chẳng phải chuyện xấu. Tân Trịnh Thành rồng rắn lẫn lộn, hạng người nào cũng có. Với danh tiếng của Phúc Uy Tiêu Cục các ngươi, chắc chắn không thiếu phiền phức đâu. Từ nữ nói. Quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ béo, cây cao đón gió mà. Lâm Trần bất đắc dĩ cười khổ. Trên giang hồ có rất nhiều kẻ muốn nổi danh, mà cách tốt nhất để nổi danh chính là đánh bại một người nổi danh hơn. Hắn bây giờ chính là người nổi danh hơn đó, cho nên chuyến áp tiêu đến Tân Trịnh lần này e rằng sẽ không thuận lợi rồi. Thiếu Tiêu Đầu, đồ đạc đã chuẩn bị xong, ngài định khi nào xuất phát? Ngoài cửa vọng vào tiếng của Điền Bá Quang. Việc không nên chậm trễ. Ta lên đường đến Tân Trịnh Thành ngay bây giờ. Lâm Trần đeo kiếm hạp lên lưng, chuẩn bị khởi hành. Ta muốn đi cùng ngươi đến Tân Trịnh Thành. Tử nữ đột nhiên nói. Đi áp tiêu cùng ta. Tử Lan Hiên ngươi không quản nữa sao? Lâm Trần nghi hoặc hỏi. Ta có việc phải đến Tân Trịnh Thành một chuyến. Hôm nay vốn định đến từ biệt ngươi, không ngờ ngươi cũng đi. Dù sao cũng phải đi, chi bằng kết bạn đồng hành, trên đường cũng đỡ buồn tẻ. Tử nữ giải thích. Vậy được, chúng ta cùng đến Tân Trịnh Thành. Lâm Trần khẽ gật đầu. Chương 96, tử nhân chương 96. Tử nhân Lâm Trần không cho rằng tử nữ đến Tân Trịnh Thành là vì muốn đồng hành cùng mình. Bởi lẽ, nàng vốn là người Hàn Quốc, lại gây dựng cơ nghiệp ở Tân Trịnh nhiều năm, chắc chắn vẫn còn giữ lại thế lực của riêng mình. Hơn nữa, bản thân tử nữ chính là đầu lĩnh tình báo, mà Tân Trịnh Thành lại là nơi giao thoa của bốn nước, tự nhiên trở thành nguồn tin tức quan trọng cho các tổ chức tình báo lớn. Vì vậy, việc tử nữ đến Tân Trịnh Thành là lẽ đương nhiên. Hai người cưỡi ngựa rời thành, thẳng tiến dọc theo con đạo. Đối với nghề chạy tiêu, tốc độ ngựa thường không cần quá nhanh, nhưng sức bền nhất định phải tốt. Thực tế, các tiêu sư khi áp tiêu không hề phi ngựa như điên. Phần lớn thời gian họ chỉ cưỡi ngựa đi đường bình thường. Một nghề tương tự khác là dịch sử, tức những người đưa thư tín công vụ. Dịch sử là quan chức, chủ yếu phục vụ triều đình, do đó rất coi trọng hiệu suất. Mỗi ngày dịch sử phải phi ngựa 800 dặm. Vì thế, ngựa của dịch sử đều chủ yếu là khoái mã, hơn nữa mỗi khi đến một dịch trạm sẽ đổi một con ngựa nhanh khác. Dịch sử trừ lúc ngủ ban đêm, phần lớn thời gian đều ở trên lưng ngựa. Người xưa thường nói bắt bách Lý gia cấp có lẽ cũng chỉ mất công phu một ngày một đêm. Đối với phần lớn tiêu sư, một chuyến áp tiêu cơ bản chỉ dùng một con ngựa. Cho nên phải dùng tiết kiệm, trong một ngày thời gian ngựa đi bình thường nhiều hơn, thời gian phi nước đại rất ít. Nhưng dù vậy, tốc độ ngựa đi bình thường cũng nhanh hơn người đi bộ rất nhiều, cộng thêm sức ngựa tốt hơn, một ngày cũng đi được vài trăm dặm đường. Đi một mạch 20 dặm, Lâm Trần và Tử Nữ đã hoàn toàn rời xa Thiên Phụ Thành. Hoàng giao giã ngoại, phong cảnh hữu tình. Tiết trời vừa đẹp, quả là thời điểm tốt để du sơn ngoạn thủy. Phong cảnh trên đường đẹp vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa đầy dây hiểm nguy. Không ít hùng mã, hãn vị thường mai phục hai bên đường, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị chặn đường cướp bóc. Nhẹ thì mất tiền của, nặng thì tính mạng khó giữ. Đương nhiên đó là đối với người thường. Lâm Trần đang mặc tiêu sư phục của Phúc Y Tiêu Cục, đám hùng mã, hãn phỉ bình thường thấy vậy tự nhiên phải tránh xa. Sau trận chiến trên Tử Cấm Chi Điên, Phúc Y Tiêu Cục danh tiếng như mặt trời ban trưa, cũng là một tấm biển vàng chói lọi, người trên giang hồ không ai không biết. Vì vậy, đoạn đường này lại yên tĩnh lạ thường, hai người chẳng khác nào đang du sơn ngoạn thủy. Có điều, đám trộm cướp vật không dám làm phiền họ, nhưng không có nghĩa là đã hoàn toàn an toàn. Lâm Trần và tử nữ trò chuyện rất vui vẻ suốt đường đi. Khi đến một khu rừng, họ trông thấy từ xa có một đoàn người ngựa đang nghỉ ngơi. Bên cạnh còn có những hòm hàng lớn nhỏ, trông dáng vẻ cũng là một đám tiêu sư. Không ngờ lại gặp được đồng hành ở đây. Lâm Trần nói, hắn giờ đã là một tiêu sư dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra manh mối. Sao ngươi biết? Đoàn người đó không mặc tiêu sư phục, cũng chẳng có tiêu kỳ, sao ngươi lại quả quyết họ là tiêu sư? Tử nữ không khỏi vô cùng nghi hoặc. Đơn giản thôi, ta thấy trên áo họ có thêu bốn chữ Thiết Ý Liễu Tiêu Cục. Lâm Trần cười đáp, xa như vậy, ngươi cũng thấy được sao? Đôi mắt hẹp dài của tử nữ khẽ nheo lại, lòng chợt kinh ngạc. Đoàn người ngựa kia cách họ ít nhất một dặm, chữ thêu trên ngực áo nhỏ hơn cả hạt bụi, Lâm Trần làm sao có thể thấy rõ? Mắt của hắn lợi hại đến thế ư? Đương nhiên rồi. Lâm Trần gật đầu. Tử cực ma đồng quả nhiên hữu dụng, chẳng khác nào thiên lý nhãn, đừng nói mấy chữ kia, dù là một con muỗi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Chỉ là khi sử dụng có hơi hao tổn tinh lực, lúc không cần thiết cũng không dùng đến. Đi thêm vài bước, Lâm Trần nhanh chóng phát hiện điều bất thường, bọn họ đứng im bất động, cảm giác có gì đó không ổn. Chẳng lẽ họ chết rồi? Tử nữ nhíu mày, vừa mới ra khỏi thành đã gặp người chết, đây không phải điểm lành. Chết cả rồi, chúng ta mau đến xem. Lâm Trần cau mày, vỗ ngựa phi nhanh về phía trước. Trên đường vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tức thì bụi tung mù mịt. Chỉ trong vài hơi thở, họ đã đến bên cạnh đoàn tiêu sư kia. Quả nhiên tất cả đều đã tắt thở, chết hết cả rồi. Lâm Trần đến qua, tổng cộng 5 người, thực lực đều khá cao cường. Trong đó 3 người sắc mặt đen sì, rõ ràng là đã trúng độc. Bọn họ đều dựa lưng vào gốc cây, tay còn cầm bầu nước, thậm chí tư thế cũng không hề thay đổi, cứ thế mà chết. Cái chết vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc là loại độc gì có thể khiến người ta chết trong vô thức như vậy? Lâm Trần lấy làm lạ. Hắn bất giác nhìn sang tử nữ, nàng là cao thủ dụng độc, có lẽ sẽ biết chút gì đó. Xem triệu chứng này, rất giống hồng thạch tán. Tử nữ kiểm tra một lượt, chậm rãi nói, là hồng thạch tán của Huyền Minh giáo sao? Lâm Trần không biết nhiều về các loại độc dược kỳ lạ, nhưng hồng thạch tán thì lại nổi danh như sấm bên tai. Đúng vậy, hồng thạch tán xuất xứ từ Huyền Minh giáo. Loại độc này không màu không vị, phát tác cực nhanh, thân thể người trúng độc sẽ cứng đờ trong nháy mắt, vì vậy mới giữ nguyên tư thế lúc còn sống. Nhưng oái oăm thay, thời gian độc phát tác đến chết kéo dài tới một khắc đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, người trúng độc vẫn tỉnh táo, mắt vẫn nhìn thấy, nhưng thân thể không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, vô cùng tàn nhẫn. Tử nữ khẽ gật đầu nói, cách chết này quả thực quá đáng sợ. Lâm Trần nhíu mày, lại xem xét một người khác, lập tức kinh ngạc, là hắn. Tử nữ vội nhìn sang, đó là một tiêu sư trung niên Trạc Vũ Tuần, dáng người cao lớn thô kệch, lưng hổ eo gấu. Người quen biết sao? Đương nhiên quen biết, hắn là tổng tiêu đầu của Thiết Y Lìa Tiêu Cục, Vương Thiết Y Lìa, thực lực đã đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ cảnh giới, là một tiêu sư lừng danh khắp vùng Tây Bắc. Mấy hôm trước khi áp tiêu đến Thiên Phụ Thành chúng ta còn gặp qua một lần, không ngờ hắn cũng bỏ mạng ở đây. Lâm Trần lập tức kiểm tra vết thương của Vương Thiết Y gì trên mặt hắn không có dấu hiệu trúng độc, thân thể hoàn toàn không một vết thương, duy chỉ có nơi yết hầu lại có một lỗ máu trông thật dữ tợn, rõ ràng là bị lợi khí đâm xuyên mà chết. Vương Thiết Y gì đúng như tên gọi, là một cao thủ luyện, thân thể da thịt cứng như sắt thép, đao kiếm tầm thường căn bản không thể gây thương tổn. Không ngờ lại bị người ta một kiếm giết chết. Lâm Trần lại nhìn người cuối cùng, chết càng thê thảm hơn, cổ bị cắt lìa, gần như sắp rơi xuống. Một vấn đỉnh, bốn tông sư, cứ thế bị giết chết không một tiếng động. Vương Thiết Y gì trên giang hồ khá là trọng nghĩa khí, cũng không gây thủ chuốc oán với ai, kẻ nào lại giết hắn chứ? Nếu là vì tiền tài, tại sao phải đợi đến lúc trở về mới ra tay cấp giết? Chuyến hàng mà Vương Thiết Y gì áp tải trước đó còn đáng giá hơn nhiều cái chết của đoàn người Vương Thiết Y gì, thật kỳ lạ, đầy dây nghi vấn. Hoặc có lẽ căn bản chẳng có lý do gì, chỉ là không may gặp phải kẻ cuồng sát mà thôi. Trên giang hồ thiếu gì chuyện mờ ám có hiểu, điều này cũng không phải là không có khả năng. Ngươi có để ý không, đồ đạc trên người bọn họ không hề mất mát gì, trên người Vương Thiết Ý thì vẫn còn túi tiền, ngân lượng vẫn còn nguyên. Tử nữ rất kinh ngạc. Nếu là đám thổ phỉ bình thường, sau khi giết người tự nhiên sẽ cướp sạch sành sanh. Vậy mà đồ đạc của những tiêu sư này lại không thiếu một món, thực sự có chút khác thường. Rốt cuộc đám người này muốn làm gì? Nếu là vì muốn nổi danh, cũng nên để lại danh hiệu gì đó chứ. Nếu không phải, vậy bọn chúng tốn công tốn sức giết người của Thiết Ý Tiêu Cục là vì cái gì? Ý của Tuy ông không ở rượu, có lẽ mục tiêu của bọn chúng là kẻ khác. Khoe mắt Lâm Trần khẽ giật, hắn đã cảm giác được có người đang nhanh chóng áp sát từ phía sau. Quả nhiên đã đến rồi. Lời vừa dứt, một nam tử mặc y phục loẹt loẹt diêm rúa, mặt thoa phấn điểm son, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, từ phía đối diện đi tới. Chương 97, Miêu Cương Ngự Thi Thuật. Chương 97, Miêu Cương Ngự Thi Thuật. Ngươi chính là kẻ đã giết người của Thiết Ý Liệt Tiêu Cục. Lâm Trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Kẻ xuất hiện vào lúc này, 89 phần chính là hung thủ. Hơn nữa, thực lực kẻ này không tầm thường, mơ hồ đã đạt tới cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ. Thông minh. Nam tử mặc y phục sặc sỡ cười khẽ một tiếng, giọng nói ái nam ái nữ kỳ quái, khiến người nghe khó chịu. Hắn có đôi mắt tựa hoa đào, cứ nhìn Lâm Trần chằm chằm, giống hệt như nam nhân lần đầu trông thấy tuyệt thế mỹ nữ. Rồi hắn lại liếc nhìn tử nữ, ánh mắt tức thì sáng rực lên, nhưng không phải vì ham mê sắc đẹp, mà là sự ngưỡng mộ. Một nam nhân khi thấy tuyệt sắc mỹ nữ lại không nảy sinh lòng yêu mến, ngược lại còn ngưỡng mộ, quả thật có chút khó hiểu. Lâm Trần và tử nữ nhìn nhau, cả hai đều bất giác dùng mình ngớ lạnh. Vì sao ngươi lại giết người của Thiết Y Liệt Tiêu Cục? Bọn họ có thù oán gì với ngươi sao? Lâm Trần nén lại cảm xúc, tiếp tục hỏi. Vô cửu vô oán. Nam tử lắc đầu. Vậy thì tại sao? Tử nữ bội hỏi. Không oán không thù mà lại hạ độc thủ như vậy, dùng thủ đoạn tàn khốc đến thế để hành hạ bọn họ tới chết sao? Chuyện này nói ra, tuyệt đối không ai tin nổi. Trên giang hồ, chuyện đâm chém giết chóc nhiều như cơm bữa, giết vài mạng người thì có đáng là gì? Nam tử mặc y phục sặc sỡ tỏ vẻ chẳng hề gì, nét mặt cũng vô cùng lãnh đạm. Điều đó chứng tỏ hắn đích thực là một tên đồ tể giết người không gây tay. Nghe hắn nói vậy, tử nữ lại rơi vào trầm mặc. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, mỗi ngày đều có vô số kẻ chết oan uổng chẳng rõ nguyên do. Vương Thiết Y Dì và Thiết Y Dì Tiêu cục chẳng qua chỉ là hạt cát giữa biển khơi mênh mông mà thôi. Ánh mắt Lâm Trần chợt ngưng tụ, nói: nếu ta đoán không lầm, mục tiêu của ngươi chính là ta. Lâm Tiêu Đầu quả nhiên là người thông tuệ, chuyện gì cũng không qua mắt được ngươi. Nam tử mặc y phục sặc sỡ cười nói: ta rất muốn biết nên xưng hô các hạ thế nào. Bằng không, ngươi biết tên ta mà ta lại không biết tên ngươi, há chẳng phải quá bất công sao? Lâm Trần bình tĩnh nói: cũng phải. Nam tử mặt trắng nhướng mày, nhếch mép nói: tại hạ Bạch Chiết, người Thái Nguyên, bằng hữu giang hồ thường gọi là Thái Nguyên kiếm khách. Hóa ra là kiếm khách huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi đã từng nghe danh của ta. Hai mắt Bạch Chiết sáng lên, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng. Trông hắn hệt như một tên lính quèn vô danh tiểu tốt vừa được đại nhân vật nào đó điểm mặt khen ngợi. Chuyện này ta cũng vừa mới nghe thôi. Khoe miệng Lâm Trần giật giật. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ cái gã tự xưng Thái Nguyên kiếm khách này lại tưởng thật. Đúng là khiến người ta cạn lời. Lâm Tiêu Đầu đã biết tại hạ, vậy có biết vì sao ta lại tìm đến ngươi không? Do Bạch Chiết chợt lạnh đi, ánh mắt thoáng vẻ giá băng. Nếu ta đoán không lầm, kiếm khách huynh muốn mượn ta để nổi danh, đúng chứ? Lâm Trần ngẫm nghĩ, e rằng phần lớn là vì lý do này. Hiện tại danh tiếng của hắn đang lên như diều gặp gió, có vô số kẻ muốn đạp lên hắn để một trận thành danh. Đúng, mà cũng không hoàn toàn đúng. Bạch Chiết gật đầu, rồi lại lắc đầu. Còn lý do nào khác sao? Lâm Trần lại có chút hứng thú. Bạch Chiết bày ra trận thế lớn như vậy, có lẽ không chỉ đơn thuần vì muốn nổi danh. Vậy thì thứ có giá trị trên người mình, nghĩ đi nghĩ lại, e rằng chỉ có chiếc kiếm hạp kia mà thôi. Còn cả chiếc kiếm hạp sau lưng ngươi nữa. Ánh mắt Bạch Chiết dán chặt vào chiếc kiếm hạp sau lưng Lâm Trần, lộ rõ vẻ tham lam. Rõ ràng, đây mới là lý do thật sự hắn tìm đến Lâm Trần. Thứ lỗi, chiếc kiếm hạp này ta không thể đưa cho ngươi được. Lâm Trần lắc đầu, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Việc này không đến lượt ngươi quyết định. Giọng Bạch Chiết lạnh như băng, tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm. Ngươi tự tin đến thế sao, nghĩ rằng có thể cướp được kiếm hạp từ tay ta? Đó là đương nhiên. Vậy ngươi cứ thử xem. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng muốn thử một phen. Bạch Chiết tỏ ra vô cùng tự tin. Thử là chết. Lâm Trần đưa tay ra hiệu cho tử nữ lùi xa một chút, tránh bị vạ lây. Nhìn cho kỹ đây. Bạch Chiết thét lên một tiếng chói tai, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, trở nên vô cùng hung tợn, khác hẳn với dáng vẻ ban nãy, như thể hai người hoàn toàn khác biệt. Dậy! Theo tiếng quát của hắn, những thi thể trên mặt đất đột nhiên đứng bật dậy, liều mạng lao về phía Lâm Trần. Chuyện gì thế này? Đồng tử Lâm Trần co rút lại, thầm kêu không ổn. Đây là Miêu Cương Ngự Thi Thuật. Cẩn thận! Tử nữ nhíu mày, đội vàng nhắc nhở. Ha ha, muộn rồi. Nổ! Bạch Chiết mặt mày dữ tợn, hai ngón tay điểm ra, năm cỗ thi thể đồng loạt phát nổ, uy lực vô cùng khủng khiếp. Uy lực của một thi thể vấn đỉnh tự bạo có thể sánh ngang với một kích toàn lực của cường giả vấn đỉnh điên phong, lại thêm bốn thi thể tông sư cấp cùng phát nổ, ta đoán ngươi không chết cũng thành phế nhân. Bạch Chiết hừ lạnh, giết được ngươi, cái tên Thái Nguyên kiếm khách sẽ danh chấn giang hồ, chiếc kiếm hạp kia cũng sẽ thuộc về ta. Ngay lúc Bạch Chiết đang đắc ý vênh báo, giọng nói của Lâm Trần bỗng vang lên từ trong màn khói bụi. Thứ lỗi, không thể để ngươi được như ý nguyện rồi. Gió nhẹ thổi qua, khói bụi từ từ tan đi. Chỉ thấy Lâm Trần và tử nữ vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên người không hề có lấy một vết thương. Sao có thể chứ? Đồng tử Bạch Chiết co rút dữ dội, tay phải bất giác run lên khẽ khẽ. Theo tình báo hắn nhận được, Lâm Trần chẳng qua chỉ mới là vấn đỉnh điên phong, tuyệt đối chưa phải lục địa thần tiên. Làm sao có thể hứng chịu vụ nổ kinh hoàng như vậy mà không hề hấn gì? Chuyện này quá phi lý. Đúng là vụ nổ của ngươi rất lợi hại, nhưng cũng phải nổ trúng người thì mới được chứ. Lâm Trần cười nhạt. Thì ra vào thời khắc then chốt, tử cực ma đồng của hắn đã phát hiện có điều bất thường. Ngay khoảnh khắc Vương Thiết Y lìa lao tới, hắn đã dùng thân pháp ảo diệu để tránh đi. Nếu là người thường, có lẽ đã không phản ứng kịp, nói không chừng đã bị nổ tan xác rồi. Ngươi, đáng chết! Bạch Chiết giận dữ, vỗ mạnh vào chuôi kiếm, trường kiếm tức thì rời vỏ. Hắn điểm mũi chân, thân hình lao vút đi như một tia hàn quang lạnh lẽo, kiếm đâm thẳng vào mi tâm Lâm Trần với tốc độ kinh người. Kiếm này quả nhiên vừa nhanh vừa độc, thảo nào hắn dám tự xưng Thái Nguyên kiếm khách. Thế nhưng, Lâm Trần sở hữu tử cực ma đồng, Bạch Chiết có nhanh đến đâu cũng vô dụng. Chỉ thấy hắn khẽ đưa hai ngón tay kẹp lại, mũi kiếm lập tức bị giữ chặt, không thể tiến thêm nửa phân. Ngay sau đó, hắn con ngón tay búng nhẹ một cái, keng, một tiếng, trường kiếm bay vút sang ngang, cắm phập vào một gốc đào thụ gần đó, thân kiếm rung lên bần bật, phát ra tiếng long long không dứt. Gốc đào thụ bị chấn động mạnh, rung lắc dữ dội, lá cây rơi lả tả xuống đất. Chết đi! Ngay lúc đó, Bạch Chiết bất ngờ rút tay về, một thanh nhuyễn kiếm đột nhiên từ bên hông hắn bắn ra. Xoẹt, một tiếng, kiếm quang lóe lên như rắn độc lẻ lưỡi, đâm thẳng tới yết hầu Lâm Trần. Chiêu này quả thật âm hiểm độc địa, hoàn toàn bất ngờ. Cho dù là cao thủ vấn đỉnh cũng tuyệt đối không thể ngờ Bạch Chiết lại giấu thêm một thanh nhuyễn kiếm. Cho mèo! Lâm Trần hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm lùi lại đúng một bước, mũi kiếm sắc lẹm sượt qua cổ họng hắn chỉ trong gang tấc. Bước chân này được tính toán cực kỳ chuẩn xác, khiến Bạch Chiết công cốc trở về. Kiếm không phải dùng như thế. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Bạch Chiết, Lâm Trần đã đoạt lấy thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn chỉ trong nháy mắt. Tiếp đó, hắn bước tới một bước, kiếm quang rực sáng, quét ngang một đường kinh thiên động địa. Hàng loạt cây cối phía sau Bạch Chiết nối đuôi nhau đổ dạng, tạo thành một hình bán nguyệt khổng lồ trên mặt đất. một kiếm kinh hoàng, khiến người ta phải dùng mình khiếp sợ. Kiếm tốt. Lâm Trần thuận tay ném thanh nhuyễn kiếm cắm phập xuống đất. Bạch Triết lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, muốn nói gì đó nhưng chỉ phun ra từng ngụm máu tươi. Thì ra nhát kiếm vừa rồi của Lâm Trần quá nhanh, nhanh đến nỗi vết thương còn chưa kịp chảy máu. Khu cụ Bạch Triết ho ra từng ngụm máu lớn, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nào ngờ lại sắp thành vong hồn dưới kiếm của Lâm Trần. À không, phải là vong hồn dưới chính thanh kiếm của mình mới đúng. Gia quân chưa thắng trận đã bỏ mạng, Bạch Triết mang theo nỗi bất hận không cam lòng, chút hơi thở cuối cùng. Chương 98, Miêu Cương Cổ Sư, Thập Nhị Động Chủ. Chương 98, Miêu Cương Cổ Sư, Thập Nhị Động Chủ. Không ngờ thiên hạ này lại thật sự có kẻ điều khiển được thi thể, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lâm Trần bất giác cảm khái, thế giới quả là bao la, không thiếu những chuyện kỳ lạ, hiểu biết của ta về Cửu Châu đại lục quả thực còn quá hạn hẹp. Miêu Cương ngự thi thuật vốn cực kỳ thần bí, vì thuật khống chế thi thể quá mức âm độc nên bị liệt vào hàng bảng môn tà đạo, người tu luyện vô cùng hiếm hoi. Ngay cả ta cũng chỉ là do cơ duyên xảo hợp mới may mắn gặp được một vị cổ sư. Từ nữ khẽ gật bàn tay trắng nõn, chậm rãi giải thích. Cổ sư? Chẳng lẽ hắn dùng cổ trùng để điều khiển thi thể? Lâm Trần có phần kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Bất Lương Nhân Thập Nhị Động Chủ đều là cổ sư, cực kỳ giỏi nuôi dưỡng cổ trùng. Cô nàng Si Mộng người Miêu Cương lại càng là tay lão luyện trong nghề, một tay cổ thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa. Lẽ nào Bạch Triết là người của Miêu Cương Thập Nhị Động Chủ? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Lâm Trần, rốt cuộc có Thập Nhị Động Chủ hay không, hiện tại hắn vẫn chưa rõ lắm. Đúng vậy, người Miêu từ nhỏ đã biết nuôi cổ trùng, Miêu Cương Thập Nhị Động Chủ lại càng là những kẻ xuất chúng trong số đó. Nghe nói mỗi người bọn họ đều có thực lực lục địa thần tiên tiếp đó, Tử Nữ bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Lâm Trần về chuyện ở Miêu Cương. Quả nhiên không khác mấy so với những gì hắn biết. Có điều, Thập Nhị Động Chủ đều ở Đại Đường Vương Triều, khả năng gặp phải bọn họ không cao. Giải quyết xong Thái Nguyên kiếm khách Bạch Triết, Lâm Trần và Tử Nữ cũng không dừng lại quá lâu, cưỡi ngựa tiếp tục lên đường. Ngay lúc bóng dáng hai người vừa biến mất, cách đó không xa lại lặng lẽ xuất hiện ba người. Một gã đại hán cao lớn cường tráng, tóc hai bù xù, lưng đeo một thanh khoát kiếm rộng bảy tấc, dài bảy thước. Một người mặc tăng bào, tướng mạo lại tuấn tú lạ thường, thân hình mảnh mai như thiếu nữ. Nếu hắn vận hồng trang, chỉ e nhan sắc chẳng kém giang hồ thập đại mỹ nhân. Người cuối cùng là một lão đạo sĩ nghiện rượu, mình khoác đạo bào rách nát, lôi thôi lết thiết, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Gã này cuồng vọng tự đại, không nghe lời lão giả, cứ đòi đối đầu trực diện, quả nhiên chết rồi. Lão đạo lôi thôi nói giọng say khướt: "A Di Đà Phật." Hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Kẻ có thể giết được Chu Vô Thị đâu phải hạng tầm thường. Bạch Triết mới vào giang hồ, tưởng người trong thiên hạ ai cũng ngu như hắn. Đại hán vác kiếm mặt không biểu cảm. Chết đi tốt, lão đạo đang muốn tìm một cỗ thi thể cao thủ đây này. Lão đạo lôi thôi nốc một ngụm rượu, sau đó lấy ra một cái bình, mở nắp, từ bên trong bỏ ra một con bọ rùa vàng nóng ánh. Bọ rùa vàng nóng bèo một tiếng, chui vào cơ thể Bạch Triết từ vết thương, rồi dùng tốc độ kinh hoàng thôn vẽ huyết đục của hắn. Đại hán vác kiếm nhíu mày, như vậy không hay lắm đâu, Bạch Triết dù sao cũng có chút giao tình với chúng ta. Lão đạo lôi thôi lạnh lùng nói, chết thì cũng chết rồi, một cỗ thi thể tốt như vậy không lợi dụng chẳng phải đáng tiếc sao? Trong lúc nói chuyện, thân thể Bạch Triết chỉ còn lại cái vỏ giống tuyết, bên trong đã bị bọ rùa vàng ăn sạch. Lão đạo lôi thôi lộ vẻ hài lòng, vẫy tay một cái, thu con bọ rùa vàng vào bình. Làm xong những việc này, ba người liền xoay người rời đi. Quả nhiên còn có đồng bọn. Ở nơi từ xa, Tử Cực Ma Đồng của Lâm Trần đã thu hết cảnh này vào mắt. Dù không nghe được họ nói gì, nhưng hắn cũng đoán được 7-8 phần qua khẩu hình. Thực lực của những kẻ đó thế nào? Tử Nữ hỏi. Khoảng cách quá xa, nàng không nhìn rõ mặt mũi bọn họ. Càng đừng nói đến việc biết thực lực ra sao. Thực lực không yếu, kẻ nào cũng không thua Tào Chính Thuần. Lâm Trần nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm. Vừa ra khỏi thành đã gặp phúc kích, e rằng muốn bình an đến được Tân Trịnh thành là chuyện không thể. Thứ trong kiếm hạp, thật sự khiến người ta điên cuồng đến vậy sao? Chúng ta vừa ra khỏi thành đã bị theo dõi, chắc chắn có liên quan đến cái kiếm hạp này. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Tử Nữ khá tò mò, cũng muốn mở ra xem thử, nhưng lại không tiện mở lời. Dù sao nghề nào cũng có quy tắc của nghề đó, tiêu sư chính là phụ trách áp tải hàng hóa, tuyệt đối không hỏi han hàng hóa rốt cuộc là gì. Một khi mở đồ của khách ra xem, sau này cũng đừng mong mở tiêu cục nữa. Mặc kệ bên trong là thứ gì, đối với ta cũng chỉ là một chuyến bảo tiêu mà thôi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu có kẻ không sợ chết, ta cũng không phải kẻ ăn chay. Lâm Trần trước nay chưa từng là kẻ dễ bắt nạt. Một mình hắn diệt cả ngoại tông Thanh Thành phái, diệt cả Đông Sưởng một thời không ai bị nổi, còn có cả lục địa thần tiên Chu Vô Thị. Thật sự chọc giận hắn rồi, thì đừng ai mong yên ổn. Trên quan đạo vắng bóng người qua lại, thường đi cả ngày cũng chưa chắc gặp được ai, nhưng quán rượu, quan trà, khách điếm lại thường thấy. Không ít thương nhân mở quán xá nơi hoang giao giã ngoại để đón tiếp khách qua đường, cung cấp chỗ nghỉ chân cho người lữ hành. Đôi bên cùng có lợi. Đi tới chặng bạn, hai người liền thấy phía trước có một gian khách điếm, bên trong đèn đuốc sáng trưng, vọng ra từng đợt hương rượu thịt thơm nồng. Đi. Hai người nhìn nhau, cùng bước về phía khách điếm. Tiểu nhị ở cửa thấy hai người, vội vàng chạy ra dắt ngựa, cười nói: "Hai vị khách quan, dùng bữa hay trọ lại ạ?" "Trọ lại." Lâm Trần đáp, đoạn ném ra mấy mảnh bạc vụn: "Chăm sóc tốt lão bạn già này của ta, cho ăn cỏ loại tốt nhất." Tiểu nhị nhặt bạc vụn, mặt mày tươi rói: "Ra, ngài cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định chăm sóc chu đáo cho hai vị mã gia." Gọi ngựa là mã gia, đủ thấy tiền bạc có thể thông thần. Nói rồi, dắt hai con ngựa đến chuồng. Hai người lúc này mới bước vào cửa, khách điếm đã đông nghịt người. Trừ một số ít thương nhân, đa phần là đám giang hồ thảo khấu, trên bàn bày đầy đao thương côn đồng, trông khá dữ tợn. Bọn họ uống rượu ừng ực, ăn thịt từng tảng lớn, cười nói bàn tán chuyện đại sự giang hồ, trông thật phong khoáng. Mọi người thấy Lâm Trần và tử nữ bước vào, cũng chỉ liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục uống rượu ăn thịt. Lâm Trần đi về phía trưởng quỹ, ném ra một nén bạc, "Trưởng quỹ, cho ta một gian thượng phòng." Trưởng quỹ tươi cười niềm nở, nhận lấy bạc, nói, "Hai vị vận khí không tệ, tiểu điếm vừa hay còn đúng một gian thượng phòng, nếu đến muộn chút nữa, e là hết rồi." Lâm Trần nói, "Dẫn đường, hai vị mời đi theo ta." Nói xong, trưởng quỹ lon ton dẫn hai người lên lầu xem phòng. Đẩy cửa ra, gian thượng phòng quả nhiên trang nhã, cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, không một hạt bụi. Thậm chí còn có cả bàn trang điểm tinh xảo, rõ ràng là chuẩn bị cho nữ tử. Không thể không nói khách điếm này suy nghĩ thật chu đáo, chẳng trách làm ăn phát đạt. "Trưởng quỹ, cho ta mấy món sở trường." "Được ngay." Trưởng quỹ cười hì hì rời đi, lúc đi không quên đóng cửa. Ăn uống no đủ, đêm dần khuya. Lâm Trần vẫn như thường lệ, ngồi xếp bằng tính toán. Tử nữ nằm trên giường, ngủ say sưa. Hai người đều không phải lần đầu ở chung phòng, nên cũng không có gì ngượng ngùng. Nửa đêm đầu khá yên tĩnh, nhưng đến nửa đêm sau, trên mái nhà lại vọng đến tiếng nói bỡ. Âm thanh cực kỳ khẽ, nhưng đối với cao thủ như Lâm Trần lại không khác gì xét đánh ngang tai, căn bản không thể qua mắt được hắn. Đêm đen gió lớn, giết người phóng hỏa là chuyện thường thấy trên giang hồ. Lâm Trần đã quen rồi, chỉ cần không liên quan đến mình thì mặc kệ sự đời. Yên tĩnh nghỉ ngơi không tốt hơn sao? Đêm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Lâm Trần cứ thế tính toán đến hừng đông, cũng không có kẻ nào đến gây sự. Nhưng như vậy cũng tốt. Tử nữ mở đôi mắt còn đang mơ màng, trong lúc cử động tay chân, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. May mà Lâm Trần lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú ý tới cảnh xuân quang chợt lộ của tử nữ. Dù vậy, mặt tử nữ cũng ửng hồng như dáng mây, đẹp đến nao lòng. Sau khi trang điểm sửa soạn qua loa, hai người rời khỏi phòng, lúc đi còn xin thêm ít nước và lương khô, rồi tiếp tục lên đường. Chương 99, quỷ dị chương 99, quỷ dị từ Thiên Phủ Thành đến Tân Trịnh Thành, đường xá xa xôi, cách trở muôn trùng. Hai người đều có việc gấp trong người, tự nhiên không dám trì hoãn, ngày đêm kiêm trải nhờ, gấp rút lên đường. Suốt ba ngày liền, Lâm Trần và tử nữ không hề gặp phải đám cướp đường, Lục Lâm, nào, cũng chẳng chạm mặt thích khách sát thủ. Chuyến đi này thuận buồm xuôi gió đến lạ thường. Có lẽ vì hôm đó Lâm Trần đã hạ sát Thái Nguyên kiếm khách Bạch Triết, nên đã chấn nhiếp được một số kẻ lòng dạ bất chính. Nếu là người thường, có lẽ đã thực sự nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Trần và tử nữ đều là người vô cùng cẩn trọng, kinh nghiệm giang hồ đầy mình, tuyệt đối không lơi lòng cảnh giác. Buôn tẩu trên giang hồ, tối kỵ nhất là ma tí đại ý chủ quan kinh suất, chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi. Càng yên bình, lại càng có khả năng là điểm báo trước cơn giông báo sắp đập đến. Lâm Trần cười nói, tốt nhất là cứ thuận lợi thế này mãi cho đến Tân Trịnh, vậy thì đỡ được bao nhiêu chuyện. Áp Tiêu hộ tống vốn chỉ cầu bình an, chẳng ai thích cảnh đâm chém giết cho cả. Tử nữ khẽ gật đầu, cười đáp, tuy khả năng này rất thấp, nhưng nếu có thể vừa đi bờ, du sơn ngoạn thủy, mà tới được Tân Trịnh thành thì quả thực cũng không tệ. Ba ngày nay thuận lợi suôn sẻ, tâm trạng nàng xem ra khá tốt. Trên đường đi nói cười cười, thỉnh thoảng còn cất giọng hát vài câu, khiến người nghe cảm thấy khoan khoái lạ thường. Chẳng biết tự lúc nào, họ đã đi thêm hơn 20 dặm, đúng vào giờ ngọ. Tiết trời oi bức, ve kêu chim hót, mặt trời nung đốt mặt đất đến buốc lên từng làn khói mờ ảo. Cách đó không xa có một tử quán. Phía trước có tử quán, chúng ta qua đó ăn uống chút gì rồi đi tiếp. Ừ, đi thôi. Hai người cưỡi ngựa một trước một sau tới tử quán, vừa bước vào cửa, chân mày cả hai đều nhíu lại. Trong tử quán, sát chết nằm ngổn ngang la liệt, nào là trưởng quỹ, tiểu nhị, nào là các nhân sĩ giang hồ. Đếm sơ qua, vậy mà có tới 13 người. Máu tươi chảy linh láng khắp sàn, mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tử nữ nhướng mày, tâm trạng vui vẻ ban nãy phút chốc tan biến. Vốn tưởng có thể nghỉ ngơi tử tế ở tử quán này, xem ra giờ chỉ là hy vọng hao huyền. Những người này chết ít nhất cũng được một ngày rồi, thi ban cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lâm Trần khẽ to mày. Hắn lần lượt kiểm tra từng thi thể, phát hiện tất cả đều chết vì một nhát dao cắt ngang cổ họng. Hơn nữa, nhìn hiện trường thì thấy, bọn họ gần như không hề chống cự quyết liệt đã bị giết. Có thể thấy thực lực của kẻ ra tay đã mạnh đến mức khó mà tin nổi. Tử nữ bước tới, chợt nhận ra một người trong số đó, kinh ngạc thốt lên, đây là đại đương gia Đồ Tam Đao của Thiên Phong trại. Sao hắn cũng ở đây? Lâm Trần nghi hoặc hỏi, nàng quen hắn? Tử nữ khẽ gật đầu, Thiên Phong trại thực chất là một ổ thổ phỉ, chuyên làm chuyện giết người cướp của. Đồ Tam Đao cũng là trọng phạm bị triều đình truy nã. Nhưng Thiên Phong trại địa thiệt, dễ thủ khó công, đại đương gia Đồ Tam Đao thực lực lại vô cờ ULG, cường hành, vì thế quan phủ cũng chẳng làm gì được bọn chúng. Ngược lại, mấy năm nay Thiên Phong trại ngày càng lớn mạnh. Không ngờ hắn lại bỏ mạng ở nơi này. Lâm Trần gật gật đầu. Tử nữ nói tiếp, còn vị trưởng quý này, lại là khoái đao thủ Lưu Đạt. Hắn là sát tờ hở ủ, hách hách lưu danh lừng lẫy, ở vùng kinh sở, một tay khoái đao đã đạt tới cảnh giữa ải, xuất thần nhập hóa. Cao thủ vấn đỉnh bị hắn ám sát không trăm thì cũng 80 người, vậy mà cũng chết trong cái tiểu quán nhỏ bé này. Tử nữ lại nhận ra thêm không ít cao thủ có lai lịch lớn. Nhiều cao thủ như vậy sao? Khóe mắt Lâm Trần khẽ giật. Hắn đương nhiên tin lời tử nữ, dù sao nàng cũng là người trong nghề, chắc chắn quen biết không ít nhân vật. Về điểm này, Lâm Trần tự thấy mình không bằng. Bọn họ tụ tập ở tiểu quán nhỏ này để làm gì? Là ai đã giết bọn họ? Tại sao lại giết? Tử nữ trầm tư, nhất thời cũng không đoán ra được nguyên do. Trên giang hồ ân oán chồng chất, chuyện thuê hung thủ giết người không hiếm, những vụ việc tương tự cũng chẳng ít. Nhưng tình huống như hôm nay lại cực kỳ hiếm thấy, bởi những kẻ này đều là đạo tặc, sát thủ lừng danh. Bất kỳ ai trong số họ cũng đều là một phương kiêu hùng. Nay lại tụ tập tại tiểu quán nhỏ này, chắc chắn mưu đồ không nhỏ. vậy mà tất cả lại bị người ta giết sạch. Kẻ giết bọn họ rốt cuộc muốn gì? Lâm Trần mày nhíu chặt, rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta nghĩ, có lẽ bọn họ nhắm vào ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Từ Thiên phủ thành đến Tân Trịnh thành, đây là con đường phải đi qua, mà bọn họ chắc chắn cũng sẽ ghé tiểu quán này nghỉ chân chỉnh đốn. Trên đoạn đường này có lẽ cũng có tiêu cục khác các tiêu, nhưng tuyệt đối không cần đến nhiều cao thủ như vậy. Cứ thế suy ra, khả năng duy nhất chính là để phục kích mình. Tử nữ khẽ gật đầu nói, rất có khả năng. Chỉ là bọn họ tính toán trăm bề cũng không ngờ rằng, chính mình lại bị kẻ khác giết mất. Vậy ta phải cảm ơn kẻ đã giúp ta giải quyết phiền phức này rồi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Những kẻ này vì danh lợi mà tàn sát lẫn nhau cũng là chuyện thường tình. Xem ra giá trị của ta cũng không thấp, nếu không đã chẳng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Trần cười. Hắn chỉ nhận một chuyến áp tiêu mà đã gây ra động tĩnh lớn thế này, chứng tỏ danh tiếng đã đủ lớn. Nghĩ như vậy, cũng không hẳn là chuyện xấu. Ngươi bây giờ danh chấn Cửu Châu, thiên hạ không ai không biết. Cho dù không vì lợi, cũng sẽ có kẻ vì danh mà tìm đến gây phiền phức cho ngươi. Thiên hạ, hi hi, đều vì lợi mà đến. Hiện tại ngoài danh tiếng ra, còn có thanh kiếm hạt này, e rằng cũng có không ít kẻ muốn đoạt lấy. Kiếm hạt này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại khiến nhiều người tranh đoạt như vậy? E rằng chỉ có đến Hồng Y Lìa Lâu đích thân hỏi lâu chủ mới biết được. Tiểu quán đã xảy ra án mạng, tự nhiên không thể ở lại lâu. Lâm Trần và tử nữ tiếp tục lên ngựa, tìm một tiểu quán khác để nghỉ chân. Đi được khoảng 2 canh giờ, họ lại thấy một khách điếm. Nhưng điều không ngờ là, khách điếm này cũng xảy ra án mạng. Hơn 10 cao thủ chết bất đắc kỳ tử, mà thủ pháp lại giống hệt như ở tiểu quán trước. Có thể khẳng định là do cùng một người gây ra. Thú vị thật. Ta thậm chí còn có chút muốn gặp kẻ đã giúp ta trừ khử phiền phức này. Lông mày Lâm Trần nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên. Mặc dù kẻ đó đã giúp hắn trừ khử đám sát thủ, nhưng trong lòng hắn lại không thích cái cảm giác bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay này. Đi thôi, kẻ đó làm vậy chắc chắn có mưu đồ. Ta tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp mặt thôi. Không sai, chắc là sắp rồi. Hai người không dừng lại, tiếp tục lên đường. Đi mãi cho đến chạng vạng, sắc trời dần dần tối sầm lại. Xem ra hôm nay chúng ta phải ngủ lại nơi hoang dã rồi. Tử nữ mỉm cười nói. Tuy là nữ nhi giang hồ, nhưng nàng chưa từng phải ngủ lại giữa đồng không mông quạnh bao giờ. Tệ nhất cũng là tìm được một khách điếm nhỏ hoặc một nhà dân nào đó để ở tạm. Hết cách rồi, ai bảo cả hai tiểu quán đều xảy ra án mạng, chẳng lẽ lại ở lại đó sao? Lâm Trần nói. Là một tiêu sư, hắn đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, ngủ trên tuyết cũng là chuyện thường tình. Phải đó, thật khiến người ta bực mình. Đi thêm chút nữa xem sao, biết đâu phía trước có nhà dân, chúng ta có thể xin tá túc một đêm. Ừ đúng lúc này, phía trước lại xuất hiện một tiểu đạo đồng. Lâm Trần ngần ngừ, trời tối thế này, một tiểu đạo đồng sao lại ở một mình nơi hoang vu hẻo lánh này? Ngay lúc hai người còn đang do dự, tiểu đạo đồng đã thấy họ, lập tức chạy tới chào hỏi. Hai vị thí chủ, gia sư nhà ta muốn mời hai vị đến đạo quán một chuyến. Ồ đây chẳng phải là đến rồi sao? Hai người nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Chương 100, mượn kiếm hai vị thí chủ, trời đã tối thế này, mời theo ta về đạo quán nghỉ tạm một đêm. Tiểu đạo đồng ngây người nhìn Lâm Trần và tử nữ, ánh mắt không giấu được vẻ sốt sắng. Cả hai đều thấy kỳ lạ, rõ ràng là bọn họ không tìm được chỗ trọ, sao tiểu đạo sĩ này lại còn gấp gáp hơn cả họ? Nhất thời cả hai không hiểu ra sao, chỉ đoán rằng hắn sợ trời tối gió lớn, không về kịp đạo quán. Lâm Trần cười cười, hỏi: "Tiểu đạo sĩ, ngươi tu hành ở đạo quán nào, đạo chủ của ngươi là ai?" Ta tiểu đạo đồng càng thêm căng thẳng, ấp úng mãi không nói nên lời, chỉ bộ nói: "Hai vị thí chủ đến nơi sẽ biết." Biểu hiện khác thường của tiểu đạo đồng tất nhiên không qua mắt được Lâm Trần và tử nữ, họ lập tức biết chuyện này tuyệt không đơn giản. Chuyến đi này e rằng hung hiểm khôn lường, ẩn chứa sát cơ ngập trời. Nhưng Lâm Trần lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn muốn xem thử vị đạo chủ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có mục đích gì. Đạo chủ của ngươi lại có thể tính được chúng ta sẽ đến, quả thực không đơn giản, ta cũng muốn đến bái kiến một phen. Lâm Trần cười nói, tiểu đạo sĩ, dẫn đường đi. Biết do núi có hổ, vẫn cứ lên non. Nếu cần thiết, thuận tay giết luôn cả hổ, đỡ phải ngày ngày bị kẻ khác nhổ nó. Hai vị mời theo ta. Tiểu đạo đồng nghe vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng, xoay người đi vào con đường nhỏ trong núi. Lâm Trần và tử nữ theo sát phía sau. Đoàn người đi sâu vào núi, xuyên qua một khu rừng rậm mới thấy một con đường nhỏ quanh co, tĩnh mịch. Đi hết con đường nhỏ, một ngọn núi cao sừng sững hiện ra trước mắt. Trên núi có ngàn bậc thang đá xanh, uốn lượn kéo dài mãi đến tận đỉnh. Lên tới đỉnh núi là đến nơi. Tiểu đạo sĩ bước nhanh như bay, leo ngàn bậc thang đá mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Cả đoàn leo lên tới đỉnh núi, quả nhiên thấy một đạo quán. Trên tấm biển để ba chữ lớn Thiên Tâm Quan được viết bằng bút pháp Thiết Họa Ngân Câu. Ba chữ thương kình hữu lực, bút tẩu long xà, viết liền một mạch. Hiển nhiên là bút tích của một cao nhân đạo gia tinh thông kiếm thuật. Thiên Tâm Quan này nằm ở nơi vô cùng kín đáo, thảo nào không ai phát hiện ra. Lâm Trần khẽ thở dài, tử nữ, nàng có biết đạo quán này không? Không biết. Tử nữ lắc đầu. Đại Minh Vương triều lãnh thổ bao la, những đạo quán ẩn thế như Thiên Tâm Quan này cũng không phải là ít. Tiểu đạo đồng khẽ nói, hai vị thí chủ, mời, mời theo ta. Mời. Lâm Trần và tử nữ theo sát gót, chẳng mấy chốc đã vào bên trong đạo quán. Thiên Tâm đạo quán tất nhiên không thể sánh với vẻ đại khí hùng vĩ của võ đàng Thiếu Lâm, nhưng so với các môn phái tầm thường thì dư giả hơn nhiều. Chân võ điện, tam thanh điện đều có đủ cả. Điêu lương hòa đống, đình đài lầu các đâu đâu cũng thấy. Bên trong Thiên Tâm quan tiên khí lượn lờ, linh cầm tiên hạc bay lượn, quả là một nơi tốt để thanh tu. Lâm Trần và tử nữ theo tiểu đạo đồng đi qua những dãy lầu các dài, xuyên qua mấy khoảng sân rộng, cuối cùng đến một biệt viện. Giữa sân có một tòa đình bắt giác mái con vút, một lao đạo sĩ tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng đốt hương, nhắm mắt dưỡng thần, trông như một vị thần tiên nơi thế ngoại. Lâm Trần vận tử cực ma đồng, nhìn kỹ, phát hiện tu vi của lao đạo sĩ quả thực không tầm thường. "Đạo chủ, hai vị thí chủ đã tới." Tiểu đạo đồng túi lầu nói. "Được rồi, ngươi lui ra đi." Lao đạo sĩ chậm rãi mở mắt. "Vâng." Tiểu đạo đồng đội vàng cáo lui, thoáng cái đã chạy mất dạng. "Kỳ lạ thật." Lâm Trần thầm nghĩ. "Mời hai vị qua đây ngồi." Lao đạo sĩ đứng dậy đón khách. "Mời." Lâm Trần và tử nữ tạm thời chưa biết vị đạo chủ này trong hồ lô bán thuốc gì, bèn cứ thế tiến vào đỉnh ngồi xuống. Lão đạo sĩ mặt mày tươi cười, lại đích thân rót trà, đây là mấy lá trà lão đạo hái trong núi, mời hai vị đừng chê. Đạo chủ có lòng rồi. Lâm Trần nhìn chén trà, nhấp thử một ngụm, trà này vị thanh hương, thấm sâu tâm khế, dùng để dưỡng thân tu đạo quả là thích hợp vô cùng, cho dù là Tây Hồ Long tỉnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão đạo sĩ mỉm cười, tiểu hữu quá khen rồi, đạo quán của ta nơi sơn cùng cấp vắng, nào dám so với Tây Hồ Long tỉnh. Thấy Lâm Trần và lão đạo sĩ trò chuyện, tử nữ lại không hề động đến chén trà. Nàng trước nay vốn cẩn thận, không bao giờ uống trà nước của người lạ, huống hồ vị đạo chủ này cũng tuyệt chẳng phải người tốt lành gì. Cho chuyện phiếm vài câu, Lâm Trần đi thẳng vào vấn đề, đạo chủ hao tổn tâm tư mời hai người chúng ta đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ai? Sắc mặt đạo chủ hơi thay đổi, cúi đầu thở dài. Lâm Trần nghi hoặc hỏi, đạo chủ cớ sao lại thở dài? Lão đạo sĩ lộ vẻ khó xử, ngập ngừng một lát rồi nói, lão đạo một lòng cầu đạo, khổ tu nhiều năm, nhưng căn cốt tầm thường, chỉ dừng lại ở cảnh giới vấn đỉnh đỉnh phong. Nghĩ đến kiếp này không thể vấn đạo thành tiên, nên mới thở dài. Vấn đạo thành tiên cũng chính là tu thành lục địa thần tiên. Kẻ dưới vấn đạo, thọ mệnh chỉ hơn 100 tuổi, kẻ trên vấn đạo, thọ mệnh có thể đạt tới 300 tuổi. Vì thế được người đời gọi là lục địa thần tiên, chứ không phải vũ hóa thành tiên thực sự. Vấn đạo, thực chất chính là cách gọi cảnh giới lục địa thần tiên. Lão đạo sĩ nói mình cầu đạo không thành, chính là không thể tu thành lục địa thần tiên. Cầu hoa tươi Lâm Trần lại càng nghi hoặc, việc lão có vấn đạo thành tiên được hay không thì liên quan gì đến mình? Hắn nói thẳng, xin mạo muội hỏi, việc đạo chủ muốn thành tựu lục địa thần tiên, có liên quan gì đến ta? Lão đạo sĩ nói, có chứ, có chứ. Lâm Trần càng thêm hồ nghi, xin nghe rõ ngọn ngành. Lão đạo sĩ đáp, bí mật nằm ở trong kiếm hạp của ngươi đó. Kiếm hạp? Lâm Trần nhướng mày, quả nhiên đã lộ đôi cáo rồi. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dù sao lão đạo sĩ cũng rất khách khí, mà người ta thường nói không ai nỡ đánh người mặt tươi cười. Huống hồ lão đạo sĩ còn giúp hắn trừ khử hai toán sát thủ, lúc này quả thực không tiện trở mặt. Xin nói rõ. Lâm Trần kiên nhẫn hỏi tiếp. Thật không dám giấu, thanh kiếm này vốn là binh khí của một vị đắc đạo cao nhân, nghe đồn trong kiếm ẩn chứa cảm nộ của vị cao nhân đó. Nếu lão đạo có may mắn được mượn xem vài ngày, biết đâu có thể đắc đạo, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm Trần bất giác liên tưởng đến Kim Trì trưởng lão, người ta mượn áo cà sa, lão đạo này lại mượn kiếm. Người xuất gia đều thích mượn đồ như vậy sao? Vậy nên đạo chủ giết hai toán thích khách kia chính là vì chuyện này. Lão đạo lo đám tiểu nhân đó sẽ làm hại hai vị, bất đắc dĩ mới phải ra tay. Xem ra vãn bối đã nợ đạo chủ một ân tình lớn bằng trời, cái kiếm hạp này thế nào? Ngay lúc hai mắt lão đạo sĩ sáng rực lên, Lâm Trần lắc đầu nói, vãn bối không thể cho mượn. Vì sao? Lão đạo sĩ lộ rõ vẻ thất vọng. Người nào cũng có quy tắc của người đó. Chuyến đi này của vạn bối chính là phải trả kiếm hạp về cho chủ cũ, giữa đường tuyệt đối không thể giao cho người khác. Lão đạo chỉ muốn tham ngộ vài ngày, sau đó sẽ trả lại ngươi ngay, thế cũng không được sao? Xin khó lòng tuân mệnh. Lâm Trần dứt khoát từ chối thẳng thừng. Mượn kiếm? Chuyện này hắn tuyệt đối không tin. Từ xưa đến nay vay dễ trả khó, nói không chừng lão còn định ôm kiếm cao chạy xa bay ấy chứ. Lão đạo sĩ thở dài thườn thượt. Muốn nghĩ các ngươi ngoan ngoãn giao ra kiếm hạp, lão đạo có lẽ đã tha cho ngươi một mạng. Xem ra bây giờ đừng trách lão đạo lòng dạ độc ác. Giờ phút này, lão đạo sĩ đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ngươi thật sự nắm chắc có thể thắng được ta sao? Lâm Trần cười lạnh. Đó là đương nhiên. Ngươi tuy lợi hại, nhưng chắc cũng không chịu nổi kịch độc trong người đâu nhỉ? Khoe miệng lão đạo sĩ nhếch lên nụ cười nham hiểm. Nụ cười âm u đó nở rộ trên mặt, tựa như một đóa cúc khô héo, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ tiên phong đạo cốt trước đó, trông như hai người khác nhau. Chương 101, Kinh Thiên Âm Nhu. Chương 101, Kinh Thiên Âm Nhu trúng độc. Ngươi hạ độc lúc nào? Ánh mắt Lâm Trần ngưng lại, có phần kinh ngạc nói, trong nội viện này, hoa cỏ, lư hương, trà nước, tất cả mọi thứ ở đây đều là độc. Một khi đã bước vào, không ai có thể toàn thân trở ra. Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp, lão đạo có lẽ sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Khoe miệng đạo chủ nhếch lên nụ cười, nhưng giọng nói lại càng lúc càng băng giá. Chẳng trách tiểu đạo đồng kia thấy hắn liền run lẩy bẩy. Hóa ra lại là một tên ma đầu khoác áo đạo bào. Các ngươi dù cẩn thận, nhưng nào biết giang hồ hiểm ác. Muốn đấu với lão đạo, các ngươi còn non lắm. Ngưu thị tử, ngươi thật sự cho rằng thay cái đạo bào là ta không nhận ra ngươi sao? Lâm Trần lại tỏ ra bình chân như vậy, ung dung tiếp tục uống trà, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của đạo chủ. Ngược lại còn nhìn đạo chủ đầy thâm ý, ánh mắt tràn ngập vẻ chế giễu. Ý ngươi là gì? Sắc mặt đạo chủ trầm xuống, nhất thời có chút không nhìn thấu được thực lực của Lâm Trần. Rõ ràng biết trà có độc, vậy mà vẫn cứ uống. Chẳng lẽ tên này mất trí rồi sao? Hôm đó, sau khi ta giết Bạch Triết, đã cố ý nán lại quan sát hồi lâu từ xa. Quả nhiên đợi được ba người các ngươi xuất hiện. Lâm Trần chậm rãi nói, ngươi thay đạo bào, búi tóc đạo sĩ, ban đầu ta quả thực không nhận ra. Nhưng sau mấy lần nói chuyện, vừa rồi ta cuối cùng đã xác định ngươi chính là lão đạo sĩ Lôi Thôi Lết Thích kia. Một người có thể thay đổi dung mạo, cải trang, nhưng ánh mắt và thói quen nói chuyện thì không đổi được. Từ cực ma đồng của Lâm Trần quan sát vô cùng tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ nhặt này chỉ cần nhìn một lần là nhớ kỹ. Đừng nói đạo chủ chỉ thay đạo bảo, cho dù hắn có mang mặt nạ ra người, ta cũng có thể nhận ra chính xác. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thủ đoạn bậc này, thực khiến người ta kinh ngạc. Đáng tiếc ngươi tuy thông minh hơn người, nhưng cũng khó thoát khỏi độc của lão đạo. Đạo chủ nghe vậy, đồng tử bất giác co rút lại. Không ngờ thiếu niên này chưa đầy 20 tuổi mà hành sự lại cẩn trọng đến thế. Nhất là khi thiên phú và tu vi của Lâm Trần đều cực mạnh, đổi lại là những kẻ đồng trang lứa khác, e rằng đã sớm bình báo tự đắc rồi. Tâm tính bậc này, quả thực là người có thể làm nên đại sự. Chỉ tiếc là không may gặp phải lão đạo, cuối cùng vẫn phải chết yểu mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, Thiên Tâm Quan quan chủ e rằng đã bị ngươi hạ độc thủ rồi phải không? Lâm Trần nói tiếp. Ngươi quả thật rất thông minh. Đạo chủ cũng không giả dạng nữa, búi tóc đạo sĩ cũng bung ra vào khoảnh khắc này, quả nhiên chính là lão đạo sĩ Lôi Thôi kia. Ta rất muốn biết, một cao thủ dụng độc như ngươi, rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lâm Trần ngưng tụ, sắc bén như chim ưng. Đạo chủ tay phải bứt râu, nói, cứ để các ngươi chết cho minh bạch, lão đạo chính là Vương Cẩm Xuân, kẻ được giang hồ mệnh danh Lục Thân Bất Nhận. Lục Thân Bất Nhận? Biểu cảm của Lâm Trần cứng lại. Hắn có chút không hiểu nổi, vì sao người giang hồ lại cứ thích mấy cái ngoại hiệu kỳ kỳ quái quái? Chẳng lẽ nghe cho nó vai hơn sao? Vương Cẩm Xuân, ngươi chính là phản đồ Mao Sơn phái, Vương Cẩm Xuân. Từ nữ mỹ mâu ngưng lại, nói ra lai lịch của Vương Cẩm Xuân. Lão đạo 60 năm trước đã rời khỏi Mao Sơn phái, không ngờ ngươi tiểu bối này lại biết lão đạo, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Vương Cẩm Xuân cũng có phần kinh ngạc. 60 năm qua hắn vẫn luôn ẩn danh dấu dạng, vốn tưởng giang hồ đã sớm quên mất nhân vật như hắn, không ngờ vẫn còn người nhớ, lại còn là một tiểu bối trẻ tuổi, quả thực ngoài dự liệu. Từ nữ mỉm cười, nói tiếp, ta không chỉ biết ngươi là phản đồ Mao Sơn, mà còn biết năm đó ngươi vì luyện tập bí thuật kim trùng chú của Mao Sơn, đã không tiếc khi sư diệt tổ, tự tay giết chết sư phụ mình. Sau khi sự việc bại lộ liền bị Mao Sơn phái truy sát, không ngờ lại để ngươi trốn thoát. Lúc này, từ nữ đã thể hiện đầy đủ tài năng của một đầu lĩnh tình báo. Từng câu từng chữ đều khiến Vương Cẩm Xuân không khỏi tê dại ra đầu. Hắn phát hiện bản thân trước mặt tiểu nữ oan này căn bản không còn bí mật nào để nói, giống như bị lột trần truồng, cảm giác thất bại mãnh liệt khiến hắn vô cùng tức tối điên cuồng. Xem ra hôm nay lão đạo không thể giữ các ngươi lại được rồi. Sát ý trong lòng Vương Cẩm Xuân cuồn cuộn dâng trào. Hiện tại hành tung đã bại lộ, chắc chắn sẽ bị Mao Sơn phái truy sát. Vừa nghĩ đến các loại bí thuật đáng sợ của Mao Sơn phái, ngay cả Vương Cẩm Xuân cũng thấy da đầu tê dại. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được chúng ta sao? Từ nữ cười lạnh nói. Nữ cười, khoảnh khắc các ngươi bước vào nội viện này đã trúng độc rồi. Giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Vương Cẩm Xuân cười lạnh. Sao ngươi biết chúng ta nhất định sẽ trúng độc? Lâm Trần chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đầy sát khí. Hắn tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh, trong đó thần chiếu kinh không chỉ có thể cải tử hoàn sinh, sinh ra thịt xương trắng, mà còn có công hiệu bách độc bất xâm. Độc của Vương Cẩm Xuân tự nhiên không có tác dụng gì với hắn. Độc của lão đạo, thiên hạ không ai nhiều nhất cũng không quá 5 người có thể giải. Vương Cẩm Xuân vốn định nói không ai giải được, nhưng nghĩ đến sát nhân danh y địa bình nhất chỉ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Điệp Cốc Y Lý Tiên Hồ Thanh Lưu, Mặc Gia Y Lý Tiên Đoan Mục Dung, Tái Hoa Đả và mấy vị đại dược sư khác, trong lòng lại mất đi mấy phần tự tin. Nhưng Cửu Châu rộng lớn như vậy, chỉ có 5 người giải được độc của hắn, cũng đủ thấy độc thuật của hắn cao siêu đến mức nào. Quả thực đủ để tự hào rồi. Nói như vậy, chúng ta chắc chắn phải chết rồi. Nửa khắc nữa thôi, các ngươi sẽ độc phát mà chết. Nếu đã như vậy, trước khi hai người bọn ta chết, ta rất muốn biết vì sao các ngươi lại cố chấp muốn đoạt cái hộp kiếm này như thế. Rốt cuộc nó có bí mật gì? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Những điều ta nói vừa rồi đều là thật. Ngoài ra, nó còn là một thanh ma kiếm. Kiếm này một khi xuất thế, tất sẽ gây nên đại họa sát lục ngập trời. Mà đây mới chỉ là một trong những bí mật của thanh kiếm này, nó còn rất nhiều bí mật mà người đời chưa biết hóa ra là vậy. Lâm Trần như có điều suy nghĩ. Thanh kiếm này lợi hại như vậy, tại sao Kim Tam còn muốn giao cho Phúc Uy Tiêu cục hộ tống? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trước khi ngươi chết, ta có thể tặng miễn phí cho ngươi một tin tức. Vương Cẩm Xuân cười ta một tiếng, dáng vẻ nhe răng giữ tợn khiến người ta không rét mà run. Xin lắng hay nghe. Lâm Trần thản nhiên nói. Tại các sòng bạc, tiền trang, chợ đen lớn ở Tân Trịnh Thành hiện giờ đều đang đặt cược, cứ xem ngươi có thể đến được Tân Trịnh Thành, hoàn thành chuyến bảo tiêu này hay không. Số tiền cược lớn đến mức đúng là con số thiên văn. Ta chỉ nói cho ngươi biết, có kẻ vì muốn ngăn ngươi vào thành mà treo thưởng 10 vạn lượng hoàng kim. Thậm chí nếu giết được ngươi, còn có thể nhận thêm võ học đỉnh cấp Trường Sinh Quyết. Vương Cẩm Xuân cười khà khà nói, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tham lam, chỉ cần hạ được Lâm Trần, những thứ này ắt sẽ là của hắn. Nghe được tin này, Lâm Trần nhất thời kinh hãi không thôi. Hắn còn đang hộ tống chuyến hàng này, không ngờ ở Tân Trịnh Thành người ta lại lấy chính mình ra để đặt cược. 10 vạn lượng hoàng kim cộng thêm Trường Sinh Quyết đổi lại là bất kỳ ai cũng đủ để phát điên. Nhất là Trường Sinh Quyết đó là một trong những võ học đỉnh cấp nhất Cửu Châu, luyện đến cực hạn có thể dễ dàng tu thành lục địa thần tiên. Có thể thấy thế lực của kẻ đứng sau phi phạm đến mức nào. Muốn mạng của ta, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh để lấy hay không. Sắc mặt Lâm Trần tĩnh như nước lặng, lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn muốn đứng vững trên giang hồ, tự nhiên phải trải qua sự gột rửa của sóng to gió lớn. Chỉ có trải qua vô số phong ba mà không gục ngã, mới có thể tạo nên một đời truyền kỳ. Việc hắn cần làm bây giờ chính là giải quyết hết những kẻ đang gây ra sóng gió này. Có một kẻ, diện một kẻ. Cho dù là hoàng đế của Lục Đại Vương triều, hắn cũng dám khiến máu ý đổ năm bước. Chương 102, giao chiến La Vong thắng thất. Chương 102, giao chiến La Vong thắng thất. Vương Cẩm Xuân lại không đội độc thủ, ngược lại hữu ý vô ý giữ khoảng cách với Lâm Trần và Tử Nữ. Là một lão giang hồ lăn lộn mấy chục năm, hắn thừa hiểu kẻ địch khi rơi vào tuyệt vọng thường sẽ chọn cách liều mạng, cùng đối phương đồng quy vu tận. Nay phần thắng đã nắm chắc trong tay, hắn đương nhiên không dại gì mạo hiểm. Đối thủ dù đã trúng kịch độc, nhưng dù sao cũng là kẻ từng giết cả lục địa thần tiên. Nếu đối phương liều mạng tung đòn cuối cùng, e rằng ngay cả hắn cũng khó lòng chống đỡ. Giờ hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua là được. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Sắc mặt Vương Cẩm Xuân cũng từ đắc ý chuyển sang kinh ngạc. Lâm Trần và Tử Nữ vẫn không có chút dấu hiệu trúng độc nào, càng đừng nói đến chuyện trúng độc mà chết. Sao lại thế này? Vương Cẩm Xuân sắc mặt sầm lại, trong lòng thầm kinh hãi. Độc của hắn có thể nói là độc bộ giang hồ, chưa bao giờ thất thủ. Năm xưa hắn chính là dựa vào độc thuật mà tung hoành ngang dọc. Từng ở cảnh giới tông sư đã hạ độc được một cường giả vấn đỉnh, từ đó danh tiếng vang xa. Nay độc thuật càng thêm đại thành, cho dù là cao thủ vấn đỉnh đỉnh phong chúng phải độc của hắn cũng chắc chắn phải chết. Không ngờ lại vấp ngã trước hai tên hậu bối trẻ tuổi này. Các ngươi vậy mà không trúng độc. Vậy ngươi phải xuống hỏi Diêm Vương rồi. Lâm Trần nhướng mày, quả quyết ra tay. Trường cuốn theo chân khí hùng hồn, bất ngờ đánh tới Vương Cẩm Xuân. Một trường này, chân khí kích động, tựa cuồng phong táp vào mặt. Vương Cẩm Xuân kinh hãi trong lòng, da đầu lập tức tê dần, vội giơ hai tay lên liều mạng đỡ đòn. Sau một tiếng rít hét, kinh khí mạnh mẽ trực tiếp phá hủy bàn đá ghế đá. Vương Cẩm Xuân hét thảm một tiếng, bị một trường đánh bay ra ngoài, thân thể đâm sầm vào một cây cột của đình bát giác, khiến nó lập tức vỡ nát sụp đổ. Ba cây cột còn sót lại của đình bát giác không chịu nổi sức nặng, cũng dần dần sụp xuống, rồi đổ sập trong một tiếng ầm vang trời, tan cảnh mảnh vụn, tung lên một màn bụi mù. Gió nhẹ thổi qua, cuốn đi bụi mù, chỉ thấy Vương Cẩm Xuân khỏe miệng dì máu, mặt không còn chút huyết sắc. Hai cánh tay hắn như bị bẻ gãy, đau nhói tận tim, trán dịn đầy mồ hôi lạnh. Tuổi còn trẻ mà đã có công lực thâm hậu như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà, người muốn giết lão đạo cũng khó lắm. Vương Cẩm Xuân vừa thở hổn hển, vừa gắng gượng đứng dậy. Sau đó hắn lấy ra một bầu rượu hồ lô, tu ngực mấy ngụm lớn, sắc mặt lại dần dần hồng hào trở lại, vết thương cũng từ từ khép lại. Hiển nhiên đó không phải rượu thường, mà là dược tiểu có thể chữa trị nội thương. Chỉ một lát sau, Vương Cẩm Xuân lại trở nên khỏe mạnh như thường, như chưa hề bị thương. Đây là kim trùng tiểu, dược tiểu bí chế của Mao Sơn phái. Tương truyền dùng bột kim trùng rắc vào rượu, uống vào có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Tử nữ khẽ nhíu mày, nói ra lai lịch của bầu rượu đó. Tiểu nữ hoa kiến thức quả là rộng rãi, không tệ, đây chính là kim trùng tiểu. Chỉ cần có rượu này, các ngươi đừng hòng giết được lão đạo. Vương Cẩm Xuân đắc ý cười lạnh. Vậy sao? Lâm Trần lại chẳng hề để tâm. Hắn có thể trọng thương Vương Cẩm Xuân lần đầu, thì cũng có thể trọng thương lão lần thứ hai. Trừ phi Vương Cẩm Xuân ngâm mình trong bọ rượu, nếu không hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tưởng hôm nay chỉ có một mình lão đạo ở đây thôi sao? Vương Cẩm Xuân nói. Chưa đợi Lâm Trần lên tiếng, hắn đột nhiên hét lớn, "Thắng huynh, ra đi. Tiểu tử này không dễ đối phó, chúng ta chỉ có liên thủ mới bắt giết được hắn." Giọng nói vừa dứt, một thanh âm khác đột nhiên vang lên, "Ta đã sớm nói cách này không xong đâu." Lúc này, một đại hán vác cự kiếm trên lưng đột nhiên xuất hiện. Hắn thân hình khôi ngô hùng tráng, tóc hai bù xù, mặt khác đầy hình xăm. Đôi mắt băng lãnh vô tình, tràn ngập sát khí hung bạo. "Là ngươi, Thắng Thất?" Tử nữ mắt đẹp khẽ chuyển, mày liêu trao lại, hiển nhiên rất kiêng dè Thắng Thất. "Hắn là Thắng Thất." Lâm Trần đồng tử co lại, gã tráng hán này là một trong ba người, không ngờ lại là Thắng Thất. Thắng Thất không chỉ là sát thủ thiên tự cấp của La Võng, mà còn là khôi lỗi đường chủ của Đông gia, cũng là một cỗ máy giết chóc vô tình. Thực lực của hắn có thể dễ dàng đánh bại Lưu Sa Bạch Phượng, vô cùng đáng sợ. Lỡ trước từng bị kiếm thánh cái nhất bắt giữ, giam vào phệ nha ngục suốt 10 năm. Không ngờ ta vừa mới ra khỏi phệ nha ngục, đã có người nhận ra. Ánh mắt Thắng Thất lạnh băng, giọng nói cực kỳ trầm đục. Tử nữ kinh ngạc nói, ngươi không phải bị giam ở phệ nha ngục sao? Làm thế nào thoát ra được? Phệ nha ngục là nơi đại tần giam giữ trọng phạm, có trọng binh canh gác, một khi đã vào đó thì không ai có thể trốn thoát. Thắng Thất làm thế nào vậy? Có đại nhân vật mời ta ra ngoài, cái giá là phải giết hắn. Ánh mắt Thắng Thất lạnh lẽo như da thú, nhìn Lâm Trần chằm chằm, nghe nói ngươi đã giết Chu Vô Thị, thực lực rất khá. Ta rất muốn lĩnh giáo ngươi vài chiều. Là ai muốn giết ta? Lâm Trần hỏi. Đồng thời trong lòng cũng có chút kinh hãi, có kẻ vì muốn giết mình mà đến cả cao thủ trong phệ nha ngục cũng mời ra được. Không cần nghĩ nhiều cũng biết kẻ đứng sau tuyệt đối là nhân vật quyền thế ngục trời. Ta chỉ lo giết người, không quan tâm chuyện khác. Thắng Thất nói chưa dứt lời, đã tức khắc rút kiếm tấn công. Cự khuyết kiếm nặng nề vô song, nhưng trong tay hắn lại nhẹ nhàng như đồ chơi. Hắn nhảy vọt lên cao, trong nháy mắt đã bổ kiếm xuống. Một kiếm này thanh thế cực lớn, uy mãnh vô song, mang theo khí thế bổ đôi hoa sơn. Không hổ là sát thủ đỉnh cấp, nói không hợp một lời là lập tức động thủ. Lâm Trần cũng không né tránh, tay phải nắm kiếm đón đỡ, ken một tiếng, vậy mà đỡ thẳng được cự khuyết kiếm. Chết. Thắng Thất hét lớn một tiếng, chân khí rót vào cự khuyết kiếm, tức thì tạo ra một luồng khí lãng, thổi bay tất cả đá vụn ngói vỡ xung quanh. Vậy mà một kiếm kinh khủng như thế, cự khuyết kiếm lại không thể tiến thêm nửa phần. Lâm Trần đứng đó, vững như bàn thạch, đủ thấy công lực thâm hậu đến mức nào. Huyền Tạo Thiên Quân. Thắng Thất gầm lên, cự khuyết kiếm đột nhiên trở nên đỏ rực, uy thế cực kỳ đáng sợ. Hắn dùng hai tay vung kiếm, quét ngang một đường cuồng bạo. Kiếm khí hung mãnh không ngừng kích động. Lâm Trần trong lòng cả kinh, thầm nghĩ uy lực của Thắng Thất khi dùng hai tay cầm kiếm quả nhiên mạnh hơn nhiều so với một tay. Lập tức mũi chân điểm nhẹ, lùi về phía sau, dễ dàng tránh được cú chém của Thắng Thất. Chạm. Thắng Thất kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục vung cự quyết kiếm lần nữa, tạo thành một cơn lốc xoáy mãnh liệt. Vậy mà cuốn phăng cả các đá, cành cây xung quanh, khiến người ta kinh hãi tột độ. Lâm Trần cũng không kinh địch, chân khí tỏa ra ngoài tạo thành lớp chân khí khải giáp. Thắng Thất mang theo thế sơn hô hải khiếu, tung ra cú chém kinh hoàng về phía Lâm Trần, kiếm khí như cầu đồng xé rách mặt đất. Ngay sau đó, kiếm chém mạnh lên lớp chân khí khải giáp của Lâm Trần, rắc một tiếng, tức thì xuất hiện một vết nứt đáng sợ.
Cái gì?
Thắng Thất kinh hãi trong lòng. Hắn dùng hai tay cầm kiếm tung ra đòn mạnh nhất, vậy mà chỉ chém ra vài vết nứt trên chân khí khải giáp của Lâm Trần. Thật không thể tin nổi. Đến lúc này, hắn mới hiểu mình đã gặp phải một con quái vật thật sự. Lâm Trần có thể dùng tu vi vấn đỉnh để chu sát lục địa thần tiên, sao có thể là kẻ dễ đối phó? Còn chiêu nào nữa không? Nếu không còn, vậy đến lượt ta ra tay. Giọng Lâm Trần bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Thắng Thất và Vương Cẩm Xuân lại lạnh lẽo đến cực điểm. Cùng lên, giết hắn. Vương Cẩm Xuân hoàn toàn không ngồi yên được nữa, muốn liên thủ với Thắng Thất để giết Lâm Trần. Người tốt nhất đừng cử động lung tung, sẽ chết đó. Tử nữ khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhưng lời nói lại khiến Vương Cẩm Xuân như rơi vào hầm băng. Chương 103, Thắng Thất, bại. Chương 103, Thắng Thất, bại. Tiểu nữ hoa, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Vương Cẩm Xuân miệng thì nói không tin, nhưng trong lòng đã bắt đầu sợ hãi, bàn tay trái vốn định giơ lên bỗng bất giác cứng đờ, không dám vận động. Hắn sinh tính đang nghi, tha tin là có còn hơn không? Thiếu niên tiêu sư tên Lâm Trần kia đã đủ kinh khủng rồi, nữ tử tóc tím này e rằng cũng chẳng phải giả bừa. Rốt cuộc, tử nữ rõ ràng đã vào trong viện này hơn một khắc đồng hồ, nhưng thần sắc nàng vẫn như thường, hiển nhiên không hề trúng độc. Từ đó không khó suy đoán, tử nữ chắc chắn cũng là một cao thủ cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn là một cao thủ dụng độc. Ngươi thử động một cái xem, ta sẽ bội phục ngươi. Giọng tử nữ bình tĩnh, nàng lại khác hẳn thường lệ, không hề hù dọa Vương Cẩm Xuân, mà lại bảo hắn tự mình động thử xem. Hành vi khác thường này lại càng khiến Vương Cẩm Xuân không dám cử động. Nếu là hù dọa người khác, thường sẽ nói động đậy rồi thì sẽ chết thảm thế nào. Vậy mà tử nữ lại bảo hắn cứ động thử, còn nói sẽ bội phục hắn. Tim Vương Cẩm Xuân đánh thịch một cái, thầm nghĩ có lẽ mình thực sự trúng chiêu rồi. Chỉ là tử nữ hạ độc lúc nào, hắn lại không hề hay biết, hoặc phải nói là căn bản không nhìn rõ đối phương hạ độc khi nào. Tâm tư Vương Cẩm Xuân xoay chuyển trăm vòng, nhưng vẫn không dám động đậy dù chỉ một chút. Hắn cố nén trấn tĩnh, nói: "Tiểu nữ hoa, rốt cuộc ngươi đã dùng độc gì với ta mà lợi hại như vậy? Là thôi tâm tán của ma giáo, hay mạnh bà thang của Huyền Minh giáo, hoặc là liên hoa hương của vạn độc môn?" Vương Cẩm Xuân nói một hơi hàng chục loại độc dược hắn có thể nghĩ ra, mục đích tự nhiên là muốn moi lời. Nếu tử nữ lỡ lời, hắn còn có cách giải độc. "Ngươi đoán xem ta có nói cho ngươi biết không?" Tử nữ liếc hắn một cái, như nhìn một tên ngốc. Là một cao thủ dụng độc, tuyệt đối sẽ không nói loại độc của mình cho kẻ khác biết. "Ngươi..." Vương Cẩm Xuân tức đến muốn giơ tay giết chết tử nữ, nhưng lại nghĩ đến mình đang trúng độc, đành cố nén xuống. Tử nữ cũng chẳng buồn đôi co với hắn, giơ tay lên, liền rút ra một thanh nhuyễn kiếm, cổ tay rung lên, đánh vỡ tan cảnh cái hồ lô trong tay Vương Cẩm Xuân. Xoan một tiếng, rượu trong hồ lô đổ lênh láng ra đất. Trên mặt đất còn có một con ấu trùng màu đỏ thấm béo núc đang ngọ nghệ thân mình, khiến người ta tê cả da đầu. Hóa ra Vương Cẩm Xuân này lại dùng loại trùng sống này ngâm rượu uống, thật là ghê tởm cực độ. Tử nữ nhíu mày, một kiếm đâm xuyên qua thân thể con ấu trùng đỏ thấm béo núc kia. Con ấu trùng đỏ thấm béo núc lập tức chết. "Ngươi, đáng chết." Vương Cẩm Xuân hai mắt như muốn nứt ra, trong mắt trợn lên đến rớm máu. Đây chính là rượu thuốc thần kỳ mà hắn đã hao hết tâm tư để bảo chế, chỉ trong khoảnh khắc là có thể chữa lành nội thương, quả là ngàn vàng không đổi. Đặc biệt là con trùng sống màu đỏ thấp kia, thực chất chính là mẫu trùng của kim sắc biểu trùng, là cơ sở để luyện tập kim trùng chú. Càng là bảo vật giá trị liên thành, trăm năm chưa chắc đã tìm được một con. Kim sắc nguyên trùng vừa chết, gần như tương đương với việc lấy đi một mạng của hắn. "Không còn rượu để uống, ta xem ngươi còn mấy cái mạng." Giọng tử nữ lạnh như băng, cổ tay lại rung lên, nhuyễn kiếm bốn lượn như rắn độc, trong nháy mắt đã đâm về phía ngực Vương Cẩm Xuân. "Ha ha ha ha." Nhưng đúng lúc này, Vương Cẩm Xuân bỗng cười lên điên dại, tiếng cười ám ảnh không ngừng. Ngay sau đó, lồng ngực hắn đột nhiên rung động dữ dội, như thể tim sắp nhảy ra ngoài. Ngay tiếp đó, chỉ nghe một tiếng băng giòn tan, như thể có cái bình bị đập vỡ. Tử nữ nhíu chặt mày, dường như ý thức được điều gì, thân hình liên tục lùi nhanh về sau. Quả nhiên, từng con kim sắc biểu trùng từ lồng ngực Vương Cẩm Xuân bay tứ ra. "Kim sắc nguyên trùng bị ngươi giết chết, đám kim sắc biểu trùng này sẽ phát điên, chúng sẽ truy sát ngươi đến chết mới thôi." Kim sắc biểu trùng toàn thân kịch độc, chúng vô cánh sẽ tạo ra lượng lớn bụi phấn độc hại, rất nhanh sẽ bao phủ khắp nội viện này. Tốc độ của chúng cực nhanh, cho dù là vấn đỉnh cao thủ bị vây khốn cũng chỉ có thể ôm hận. Chúng sẽ từ vết thương chui vào cơ thể ngươi, ăn sạch ngươi không còn gì, chỉ để lại một cái xác khô. Vương Cẩm Xuân gào thét điên cuồng, tiếng hét vang vọng khắp thiên tâm quan, dọa cho đám tiểu đạo sĩ run lẩy bẩy. Tử nữ thi triển khinh công đạp tuyết vô ngân, thân ảnh tức thì nhanh như gió lướt, chỉ mấy hơi thở đã cách xa đám kim sắc biểu trùng. Nào ngờ, tốc độ của kim sắc biểu trùng cũng cực nhanh, tựa như sao băng xẹt qua đêm tối, thoáng cái đã biến mất. Trong nháy mắt đã đuổi kịp tử nữ, chúng như bóng ma quỷ quệt, không đâu không có. Kim sắc biểu trùng sẽ chui vào cơ thể qua mắt, mũi, tai, một khi bị chúng chui vào trong, sẽ bị ăn sạch huyết đủ, chỉ còn lại một bộ xác khô. Đây chính là lý do kim trùng chú bị liệt vào hàng bí thuật Mao Sơn, thực sự quá mức cấm độc. Tử nữ dù sao cũng là vấn đỉnh cao thủ, tức thì vận chân khí ra ngoài cơ thể, hình thành chân khí hộ giáp. Vô số kim sắc biểu trùng bị chặn bên ngoài hộ giáp, căn bản không thể đến gần. Chân khí hộ giáp. Ha 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 ha. Kim sắc biểu trùng không chỉ thích ăn huyết đủ cường giả, mà chân khí của cường giả cũng là thứ chúng ưa thích. Vương Cẩm Xuân cười lớn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, kim sắc biểu trùng bắt đầu gặm cắn chân khí hộ giáp, không ngừng ăn mòn. Tuy chưa thể lập tức cắn xuyên chân khí hộ giáp, nhưng cứ tiếp tục ăn mòn như vậy, chân khí của tử nữ cũng sẽ bị chúng ăn sạch. Đến lúc đó, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Há có thể để ngươi được như ý? Tử nữ cũng đâu phải tay mơ, cổ tay khẽ động, vung nhuyễn kiếm chém giết đám kim sắc biểu trùng. Kiếm khí tuôn trào như thác lũ, chém tới không khí cũng phải run rẩy. Kim sắc biểu trùng tuy rất nhanh, nhưng dưới làn kiếm khí dày đặc, cũng có không ít con bị quét trúng, sát rơi là tả xuống đất. Ở một bên khác, Lâm Trần cũng không muốn chỉ hoãn thời gian, phải mau chóng giải quyết thắng thất. Tốc chiến tốc quyết. Lâm Trần quát khẽ một tiếng, hai chân mạnh mẽ điểm xuống đất, người bỗng vọt cao lên. Hắn hai tay nắm kiếm, tựa như đang cầm một cây búa lớn, kiếm khí cũng trở nên chí cương chí mãnh. Một kiếm bổ xuống, khí nuốt trọn ngân hà. Kiếm quang rực sáng đất trời, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ thất sắc. Đây là kiếm pháp gì? Thắng thất hai mắt trợn tròn, đã bị khí thế đáng sợ này làm cho kinh hãi. Hắn tin chắc nếu bị trúng một kiếm này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Dưới sự uy hiếp của tử vong, hắn liều mạng vận chuyển chân khí, liều chết cũng phải đỡ được một kiếm này. Cứu Triệu Huy Kim chủ y. Giọng Lâm Trần từ giữa không trung vọng tới, hùng hồn vang dội, như sấm sét kinh thiên. Truyền khắp thiên tân quan, vang vọng hồi lâu không dứt trong núi lớn. Bóng hình Lâm Trần xuất hiện trong đồng tử của Thắng Thất, càng lúc càng lớn. Giết! Thắng Thất không thể tránh né, chỉ có thể liều mạng đánh cược một phen. Hắn cũng hai tay siết chặt cự quyết kiếm, điên cuồng đón đánh. Hai thanh trường kiếm tức khắc va chạm, phát ra một tiếng chói tai. Hai luồng chân khí mãnh liệt tức thời bùng nổ, phá hủy tan hoang mọi thứ xung quanh. Chạm! Lâm Trần hét dài một tiếng. Tam đại kỳ kinh trong cơ thể vận chuyển, chân khí hùng hậu quần quần không ngừng rót vào thân kiếm. Trường kiếm tựa như cây búa nặng và cân, mang theo uy thế Thái Sơn áp đỉnh không gì sánh nổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Thắng Thất đã không thể chống đỡ, bại trận. Trường kiếm của Lâm Trần thế như trẻ tre, một kiếm bổ xuống, kiếm quang lóe lên, chém mặt đất nứt ra một khe hở khổng lồ. Thắng Thất hai mắt kinh ngạc, sợ đến không nói nên lời. Chán hắn dì máu, chảy đầy cả mặt. Cỗ máy giết chóc đáng sợ nhất vệ nha ngục này, đứng đó bất động, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan. Chương 104, kẻ đứng sau, huyết y đi hầu. Chương 104, kẻ đứng sau, huyết y đi hầu. Toàn thân xương cốt kinh mạch của Thắng Thất đều đã đứt lìa, ngay cả nội tạng cũng bị chấn nát vụn. Hắn dù có là thân đồng gia sát, giờ phút này cũng tuyệt đối không sống nổi. Lâm Trần chẳng buồn để tâm đến hắn nữa, mũi chân điểm nhẹ, thân hình thoát cái đã lướt tới bên cạnh tử nữ. Hắn dậm mạnh một chân, một luồng hạo nhiên chân khí từ mặt đất vọt lên, tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội, cuốn phăng toàn bộ đám kim sắc biểu trùng ra xa. Chỉ một chiêu, đã hóa giải nguy cơ cho tử nữ. Vương Cẩm Xuân kinh hãi đến rớt cả cằm, thầm than, tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có thực lực đáng sợ đến thế, thêm mười mấy năm nữa thì còn đến mức nào? Nhưng đám kim sắc biểu trùng lại tụ tập lại lần nữa, kim quang lấp lánh, tựa như ngàn vạn ánh sao xa, lao về phía Lâm Trần và tử nữ. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải tê cả da đầu. Đi. Lâm Trần lập tức kéo lấy tử nữ, thi triển khinh công thân pháp thiên lý bất lưu hành trong thái huyền kinh, thân hình tức thời như quỷ mị lùi nhanh mấy chục mét, kéo giãn ra một khoảng cách tương đối an toàn. Hắn nhíu mày, nói, đám kim sắc biểu trùng này quả nhiên không dễ đối phó. Kim sắc biểu trùng số lượng đông đảo, tốc độ lại cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Một khi bị chúng áp sát, chúng sẽ lập tức chui vào cơ thể, ăn sạch huyết đủ, quả thực độc địa vô cùng. Đúng lúc này, đám kim sắc biểu trùng lại tập hợp lần nữa, đồng loạt vỗ cánh phần phật, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Vô số kim sắc biểu trùng tựa như hóa thành một luồng lưu quang, trong nháy mắt đã áp sát hai người. Đến hay lắm. Lâm Trần quát khẽ một tiếng, chân khí quán chú vào lòng bàn tay phải, mơ hồ tỏa ra từng luồng kim quang. Kim quang càng lúc càng rực rỡ, tựa như một vầng kim dương chói lọi, hắn tung một trường đánh về phía đám kim sắc biểu trùng. Lực lượng kinh khủng tựa bài sơn đảo hải, đủ sức nghiền nát tất cả. Uy lực sát thương của Như Lai thần trưởng khủng bố đến mức nào, ngay cả Chu Vô Thị cũng từng chịu thiệt thòi ngấm ngầm dưới chiêu này. Đám kim sắc biểu trùng dù lợi hại đến đâu, cũng tuyệt không có khả năng sống sót. Cùng lúc đó, đám kim sắc biểu trùng đột ngột thay đổi trận hình. Một bộ phận trong đó hợp thành một tấm khiên vàng để chống đỡ công kích, bộ phận còn lại thì nhân cơ hội ẩn nấp sau tấm khiên. Lấy việc hy sinh một bộ phận kim sắc biểu trùng làm cái giá, để bảo toàn đại bộ phận còn lại. Hành vi này rất giống loài linh dương, khi gặp nguy hiểm chúng sẽ chọn hy sinh một bộ phận cá thể già yếu để bảo vệ những cá thể trẻ khỏe, nhờ đó mà duy trì nòi giống. Sau trường đó, đám kim sắc biểu trùng làm lá chắn đều bị chấn chết toàn bộ, sát rơi là tả không ngừng. Đám kim sắc biểu trùng ẩn nấp sau tấm khiên vẫn sống khỏe mạnh, tiếp tục lao về phía Lâm Trần và tử nữ. Tử nữ nhíu mày nói, đám kim sắc biểu trùng này quả thực đáng sợ, tuy mỗi con riêng lẻ không quá lợi hại, nhưng một khi kết thành bầy đàn thì lại khiến người ta vô cùng đau đầu. Lâm Trần gật đầu, đúng là như vậy, thảo nào Ngưu Tị Tử lại vì kim trùng chú mà khi sư diệt tổ. Nhưng tại sao đám kim sắc biểu trùng này lại cứ đuổi theo ngươi mà không phải người khác, lẽ nào chúng cũng có trí tuệ, nhận ra ngươi sao? Kim sắc biểu trùng dù lợi hại cũng chỉ là sâu bọ, tự nhiên không thể có trí tuệ. Nếu đã không có trí tuệ, vậy thì chắc chắn trên người ngươi có thứ gì đó hấp dẫn chúng. Nghĩ lại cũng có lý. Ngươi thử tìm xem, rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào là thanh kiếm này? Tử nữ vốn thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Bởi vì thanh kiếm này từng giết kim sắc nguyên trùng, nên đã nhiễm phải khí tức của nó, vì vậy đám kim sắc biểu trùng mới cứ bám giết lấy nàng. Nàng lập tức vung tay, nhuyễn kiếm liền bắn ra, cuối cùng cắm chắc vào vết tượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đám kim sắc biểu trùng lập tức đổi hướng, lao về phía thanh nhuyễn kiếm. Quả nhiên là vậy. Tử nữ nở nụ cười rạng rỡ. Ngươi, các ngươi! Vương Cẩm Xuân trừng mắt như muốn nứt ra, không ngờ bí thuật của mình lại bị phá giải. Trong lòng lão giận dữ không nguôi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Trần bước tới, ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Ngươi muốn làm gì? Vương Cẩm Xuân hoảng sợ nói. Đương nhiên là giết ngươi. Giọng Lâm Trần lạnh như băng. Ngươi! Vương Cẩm Xuân giận đến không kìm nén nổi, tức đến không nói nên lời. Chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi. Thiên hạ còn có cái đạo lý như vậy sao? Lâm Trần cười lạnh nói. Ngươi đừng giết ta. Ngươi có muốn biết kẻ nào muốn mua mạng ngươi không? Vương Cẩm Xuân kinh hãi đến tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, giọng nói run rẩy không ngừng. Là kẻ nào? Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi phải đáp ứng không giết ta. Bằng không, lão phu thả chết cũng không nói. Được, ta đáp ứng. Ngươi nói ra kẻ muốn mua mạng ta là ai, ta tuyệt đối không giết ngươi. Ngươi nói lời phải giữ lời. Ngươi làm nghề tiêu cục chúng ta coi trọng nhất chính là chữ tín. Ta đã đáp ứng không giết ngươi, thì tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Nếu đã như vậy, lão đạo tạm tin ngươi một lần. Lâm Trần mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Vương Cẩm Xuân, quát, nói mau. Vương Cẩm Xuân giọng run run nói, ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng không thể ngờ được, kẻ muốn mua mạng ngươi là ai đâu. Lâm Trần lạnh giọng, nếu biết ta còn cần hỏi ngươi sao? Ngươi mà định kéo dài thời gian, ta không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu. Vâng, vâng, vâng. Vương Cẩm Xuân vội vàng gật đầu, mặt sợ đến trắng bệnh, đó là một kẻ vô cùng thần bí, hắn được xem là một trong những người giàu có nhất Cửu Châu, tài phú sánh ngang Vạn Tam Thiên của Đại Minh vương triều. Thế lực của hắn cũng vô cùng khổng lồ, có mấy vạn tử sĩ, thực lực bản thân cũng cực mạnh, nghe nói đã tu thành lục địa thần tiên. Ánh mắt Lâm Trần lạnh đi, hỏi, hắn là ai? Hắn chính là kẻ đứng sau thao túng thế lực thần bí và đáng sợ nhất Tân Trịnh Thành, bảo chủ Tuyết Y Liễu bảo Bạch Diệp Phi. Vương Cẩm Xuân nói tiếp, tin tức này là tuyệt mật, người biết được cực kỳ ít ỏi. Lão đạo cũng là tình cờ nghe một vị đại nhân vật nhắc tới, mới biết được thân phận của kẻ thao túng sau màn này. Tuyết Y Liễu bảo Bạch Diệp Phi. Nghe được tin này, đồng tử Lâm Trần đột nhiên co rút lại. Cái tên bảo chủ Tuyết Y Liễu bảo Bạch Diệp Phi, hắn đương nhiên đã từng nghe qua. Bạch Diệp Phi là quý tộc Hàn Quốc, cũng là một cường giả đáng sợ, ở Hàn Quốc từng là một tồn tại kinh khủng có thể một tay che trời. Chỉ là không ngờ Hàn Quốc đã bị diệt vong, Bạch Diệp Phi vẫn còn sống, lại còn ẩn mình tại Tân Trịnh Thành, trở thành kẻ thao túng sau màn. Lâm Trần không kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh nói, "Tử nữ, hẳn là ngươi biết hắn chứ?" Tử nữ khẽ gật đầu, đáp, "Ta đương nhiên biết hắn. Kẻ này quả thực chính là ma quỷ, không ngờ hắn vẫn còn sống. Phàm là người bị hắn nhắm tới, không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn là đối thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp trong đời." Nàng vừa nói, đồng tử vừa khẽ run lên, rõ ràng đối với Huyết Ý thì hầu Bạch Diệp Phi vô cùng kiêng dè. Nói như vậy, xem ra là một đối thủ không tệ. Lâm Trần ngược lại cười nói, "Sao ngươi còn cười được vậy?" Tử nữ khẽ nhíu mày, Lâm Trần chưa từng giao đấu với Huyết Ý thì hầu, không biết sự khủng bố của hắn. Cứ khinh địch như vậy, e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Bị Tuyết Y Liễu bảo nhắm tới mà ngươi vẫn bình tĩnh như vậy, tâm tính này quả thực khiến người ta khâm phục. Vương Cẩm Xuân không thể không thán phục bản lĩnh của Lâm Trần, đổi lại là người thường, e rằng đã sợ đến hồn vía lên mây rồi. Lâm Trần lại không cho là vậy, một kẻ địch ngoại sáng dễ đối phó hơn nhiều so với kẻ địch trong tối. Nếu không biết đối phương là ai, còn phải tốn công tìm kiếm, lại phải đề phòng mưu kế của đối phương. Tục ngữ có câu ngàn ngày làm giặc dễ, ngàn ngày phòng giặc khó, bây giờ ta đã biết kẻ trộm là ai, đương nhiên là nên cười rồi. Sát mặt Lâm Trần rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng đến mức khó tin. Trong lòng sấm dậy mà mặt vẫn phẳng lặng như hồ có thể bái làm thượng tướng quân, có lẽ chính là nói về loại người như hắn. Chương 105, con mồi, thợ săn, dự tính. Chương 105, con mồi, thợ săn, dự tính. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quả thực quá xem thường Tuyết Y Liễu bảo, quá xem thường Huyết Y Liễu hầu Bạch Diệp Phi rồi. Năm đó, trăm vạn thiết kỵ Tần Quốc càn quét Hàn Quốc, lại có cả kiếm thánh cái nhiếp ra tay, quyết tâm diệt trừ Tuyết Y Liễu bảo, thu phục Huyết Y Liễu hầu. Nhưng Huyết Y Liễu hầu vẫn đào thoát được. Hắn thậm chí còn hợp tung liên hoành ba đại vương triều gây áp lực cho Tần Quốc, khiến cho Tân Trịnh Thành trở thành vùng đệm giữa bốn nước, từ đó thoát khỏi sự khống chế của Tần Quốc. Bản lĩnh như vậy, nhìn khắp dòng sông lịch sử cũng hiếm thấy. Vương Cẩm Xuân khẽ nói, lão dường như rất am hiểu câu chuyện về Huyết Y Liễu hầu, thần sắc cũng tỏ rõ sự ngưỡng mộ đối với hắn. Ánh mắt ấy, tựa như một kẻ sùng bái nhìn thấy bậc anh hùng trong lòng mình. Huyết Y Liễu hầu quả thực rất có bản lĩnh, có thể sinh tồn giữa khe hẹp của tứ đại vương triều vốn không phải chuyện dễ dàng, là một đối thủ đáng kính trọng. Lâm Trần nhẹ gật đầu, rồi chuyển giọng, thế nhưng Bạch Diệp Phi so với Chu Vô Thị thì sao? Ý ta là Chu Vô Thị đã tu thành lục địa thần tiên ấy. Chuyện này, Vương Cẩm Xuân trầm mặc. Bạch Diệp Phi quả thực rất mạnh, cả thủ đoạn lẫn thực lực đều cường đại, xứng danh một bậc tiêu hùng. Nhưng Chu Vô Thị cũng chẳng phải tay bừa, hắn không chỉ thực lực mạnh, mà tâm cơ còn cực sâu, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn. Nếu không phải vì một nữ nhân, e rằng hắn đã trở thành Đại Minh hoàng đế rồi. Phải biết rằng Đại Minh vương triều là một trong lục đại vương triều, mạnh hơn Hàn Quốc gấp 10 lần không chỉ. Nói một cách nghiêm túc, thực lực của Chu Vô Thị và Hộ Long Sơn Trang tuyệt đối ở trên Tuyết Y Liễu bảo. Hơn nữa, hắn đâu chỉ đơn giản là lục địa thần tiên, hắn còn là thân vương của Đại Minh vương triều. Muốn giết chết một thân vương của vương triều, lại là một thân vương quyền thế ngút trời, độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu không có hoàng đế trong lưng, ai dám động đến Chu Vô Thị, ai có thể động đến Chu Vô Thị? Vương Cẩm Xuân càng nghĩ càng kinh hãi, sau lưng Lâm Trần không chỉ đơn giản là Phúc Uy tiêu cục, phía sau hắn là cả Đại Minh vương triều, thậm chí còn có Trương Chân Nhân của phái Võ Đang. Hắn là thiên tài nổi danh nhất thế hệ trẻ Đại Minh vương triều, là người có khả năng nhất trở thành trụ cột kế tiếp của vương triều, Trương Chân Nhân thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ta giết được Chu Vô Thị thì cũng giết được Bạch Diệp Phi. Giọng Lâm Trần vẫn bình tĩnh. Nếu là người thường nói những lời này, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ ngốc. Nhưng Lâm Trần là ngoại lệ, bởi vì hắn quả thực có năng lực làm được điều đó. Hộ Long Sơn Trang, Đông Hán chính là tấm gương tài liệt. Những thế lực khổng lồ không ai bị nổi này đều đã bị hắn nổ tận gốc. Ngươi đã nói không giết ta. Vương Cẩm Xuân tâm thần dã rời, lão đột nhiên cảm thấy không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Lão quyết định nếu có thể thoát được kiếp nạn này, nhất định sẽ tránh xa Đại Minh vương triều, tránh xa Lâm Trần. Thiếu niên tiêu sư này thực sự quá đáng sợ. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Lâm Trần mỉm cười, rồi hỏi tử nữ, Vương lão tiền bối rốt cuộc có trúng độc hay không? Tử nữ cười mà không đáp. Ta hiểu rồi, ha ha. Lâm Trần gật gật đầu, vậy mà lại bật cười. Hay lắm, hóa ra lao đạo không trúng độc, bị ngươi, tiểu nha đầu nhà ngươi lừa gạt rồi, tức chết lao phu mà. Vương Cẩm Xuân giận dữ không thôi. Lao chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, không ngờ mình cả đời dùng độc, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu dọa cho sợ mất mật. Dẫn đến thua cả ván cờ, đời này đúng là sống phí hoài. Lao vừa thẹn vừa giận, tay phải nháy mắt giơ lên, rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, hung hăng đâm tới Lâm Trần. Khoảng cách gần như vậy, lão có lòng tin một đòn tất sát. Thế nhưng, con ngươi của lão lại trong nháy mắt phủ đầy tơ máu, sau đó gần như muốn lồi cả ra ngoài. Máu tươi ồ ạt trào ra, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. "Ngươi, ta trúng độc rồi." Vương Cẩm Xuân kinh hãi tột độ, lắp bắp ngươi ta nói năng lộn xộn. Lúc này lão mới biết mình thật sự đã trúng độc, từ nữ từ đầu đến cuối chưa hề lừa lão. Lão vừa cử động, chân khí trong người lập tức tán loạn, độc tính hoàn toàn bộc phát. "Nếu ngươi cứ giữ nguyên bất động, sau một canh giờ thì đã không có chuyện gì xảy ra, ngươi lại coi lời ta như gió thoảng bên tai." "Ai, bây giờ thần tiên cũng có cứu." Tử nữ nhẹ giọng nói còn chưa dứt, Vương Cẩm Xuân đã mất mạng. "Ai, đây chính là kết cục của kẻ tự cho mình là thông minh." Lâm Trần ngây người nhìn tử nữ, đánh giá nàng kỹ lưỡng từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt đó khiến khuôn mặt xinh đẹp của tử nữ cũng phải đỏ ửng lên, nàng lý nhí hỏi, "Ta có đẹp không?" Lâm Trần gật đầu, nói, "Đẹp, rất đẹp, nhưng độc của ngươi, e rằng trên đời này không ai lợi hại hơn ngươi." Tu vi của tử nữ rất cao, nhưng Lâm Trần cũng không sợ. Chỉ là một tay độc thuật này của nàng lại khiến hắn vô cùng kiêng dè. Vương Cẩm Xuân cũng là cao thủ dùng độc, nhưng vẫn bị đùa bỡn xoay vòng vòng, đến chết thế nào cũng không hay biết. Nếu độc thuật này dùng trên người mình, chắc chắn sẽ vô cùng đau đầu. Tử nữ khẽ hé môi cười, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng độc với ngươi đâu." Lâm Trần nghiêm túc hỏi, "Thật chứ?" Tử nữ gật đầu đáp, "Hoàn toàn là thật." Lâm Trần thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì ta yên tâm rồi." Trong lúc nói chuyện, đám bọ cánh cứng màu vàng kim kia bỗng nhiên đồng loạt bay đi hết. Còn về nguyên nhân tại sao, cả hai người đều không rõ. Thang Thất. Lâm Trần nhìn về phía Thang Thất, phát hiện hắn đã không còn chút hơi thở nào. Nhưng thân thể hắn vẫn đứng sừng sững ở đó, không hề ngã xuống, như một chiến binh bất khuất. Điểm này quả thực khiến người ta khâm phục. Các đạo sĩ của Thiên Tâm Quan lần lượt đi tới, già trẻ lớn bé, khoảng hơn 20 người. Một vị đạo trưởng lớn tuổi nhất trong số đó lập tức hành lễ với Lâm Trần, nói: "Đa tạ hai vị hiệp sĩ đã trừ diệt hai kẻ ác nhân này, thay trưởng môn Thiên Tâm Quan chúng ta báo thù rửa hận, bần đạo vô cùng cảm kích." Lâm Trần chắp tay đáp lễ: "Đạo trưởng không cần khách khí, chỉ là cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc tới." Vị đạo trưởng lại hành lễ lần nữa: "Cái nhấc tay của hai vị đối với Thiên Tâm Quan chúng ta lại là ơn nặng tựa Thái Sơn, đại ân đại đức này không biết lấy gì báo đáp." Lâm Trần nói: "Đạo trưởng quá lời rồi." Vị đạo trưởng nói: "Trời đã tối, xin mời hai vị ở lại Thiên Tâm Quan nghỉ một đêm, chúng tôi cũng xin làm tròn chút lễ nghĩa chủ nhà." Lâm Trần đang sầu vì không tìm được khách điếm nghỉ chân, liền đáp: "Như vậy, làm phiền đạo trưởng rồi. Mời, mời." Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Lâm Trần và tử nữ sau khi dùng xong bữa chay liền ai về phòng lấy nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, hai người dậy từ sớm, rời khỏi Thiên Tâm Quan. Trên con đường đá ở lưng chừng núi, hai người một trước một sau đi xuống. Tử nữ hỏi: "Bây giờ ngươi có dự định gì?" Lâm Trần đáp: "Hiện tại địch trong tối, ta ngoài sáng. Mới một Vương Cẩm Xuân mà thủ đoạn đã tầng tầng lớp lớp, tiếp theo chắc chắn còn vô số cao thủ muốn cướp tiêu. Tuy ta không sợ, nhưng nếu ngày nào cũng phải tranh đấu công khai hay ngấm ngầm với bọn họ, thì biết đến bao giờ mới tới được Tân Trịnh Thành." Tử nữ nhẹ gật đầu, hỏi: "Ý của ngươi là?" Ánh mắt Lâm Trần trở nên sâu thẳm, hắn nói: "Từ sáng vào tối, ta bây giờ đã rõ thân phận và ý đồ của địch nhân, tất nhiên không thể để chúng được như ý, mặc cho chúng tính kế ta trong bóng tối. Ta muốn ẩn mình đi, ngấp vào chỗ tối, từ con mồi biến thành thợ săn, ta muốn tặng cho Tân Trịnh Thành một bất ngờ thật lớn. Đây quả là một chủ ý không tồi." Đôi mắt đẹp dài hẹp của tử nữ khẽ lay động. Cao thủ như Lâm Trần một khi đã ẩn vào bóng tối, đối với Tân Trịnh Thành mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Một cao thủ có thể giết được cả lục địa thần tiên đang rình mò trong bóng tối, e rằng bất cứ kẻ nào cũng phải mất ăn mất ngủ. Chương 106, Tinh Phong Huyết Vũ chương 106, Tinh Phong Huyết Vũ trên con đường huyết mạch dẫn đến Tân Trịnh Thành, Lâm Trần biến mất, tử nữ cũng biến mất. Bọn họ tựa như ưu linh, cứ thế bật vô âm tín trên con đường huyết mạch này, không để lại dù chỉ một tia dấu vết. Suốt 3 ngày 3 đêm liền, chẳng thấy bóng dáng đâu. Cũng không có tin tức Lâm Trần bị sát hại truyền đến. Không một ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Hai con người sống sờ sờ rốt cuộc đã biến mất ngay dưới mí mắt bọn họ như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ biết bay sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Những sát thủ muốn ngấm ngầm chặn giết Lâm Trần cũng đành phải thay đổi kế hoạch. Bọn họ buộc phải từ trong tối chuyển ra ngoài sáng, tìm kiếm lại tung tích của Lâm Trần. Thế nhưng 3 ngày trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì. Lâm Trần và tử nữ thật sự đã biến mất rồi. Điều này khiến tất cả sát thủ đến chặn giết Lâm Trần vì tiền thưởng và trưởng sinh quyết đều vô cùng khó hiểu. Bọn họ càng gắng sức tìm kiếm manh mối, không tiếc cả việc bại lộ hành tung. Có sát thủ đánh hơi được mùi nguy hiểm, chủ động rời khỏi vũng nước đục tranh đoạt này. Nhưng thi thể của bọn họ rất nhanh đã xuất hiện trên quan đạo, trong khách sạn, trên đường lớn. Không ai biết bọn họ chết như thế nào. Trong bóng tối dường như có một đôi mắt đang gắt gao dõi theo bọn họ. Nếu án binh bất động còn có thể tạm thời sống sót, nhưng nếu muốn rút lui rời đi, thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ chết phơi thây đầu đường. Điều này khiến bọn họ thấp thỏm không yên, gần như muốn phát điên. Có người suy đoán là Tây Hán làm, cũng có người nói là Cẩm Ý Liễu vệ ra tay. Nhưng bất kể là ai làm, giang hồ Đại Minh chắc chắn sắp nổi lên một trận cuồng phong báo táp. Ngày thứ 6 Lâm Trần biến mất. Trên giang hồ Tam Nhị Thất của Đại Minh Vương triều xuất hiện một danh sách dài dằng dặc. Đây là một tấm bảng truy nã treo thưởng. Người treo thưởng lại chính là Phúc Uy Tiêu Cục đang nổi danh gần đây. Trên đó toàn là những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm, có kẻ là trưởng môn một phái, có người là cao thủ môn thiệt. Trong đó, kẻ cảnh giới thấp nhất cũng là tông sư đỉnh phong, kẻ cảnh giới cao nhất lại có thực lực vấn đỉnh đỉnh phong. Những người này không ai không phải cao thủ danh chấn một phương, đồng thời cũng là tội phạm truy nã của các quốc gia. Bọn họ quanh năm chiếm cứ làm ác ở Tân Trịnh Thành, nay lại toàn bộ tiến vào lãnh thổ Đại Minh Vương Triều. Nội dung bảng danh sách không hề phức tạp, ngược lại vô cùng đơn giản. Phàm giết được tông sư trong danh sách, thưởng 1000 kim, một bản võ học cấp tông sư. Phàm giết được vấn đỉnh sơ kỳ trong danh sách, thưởng 2000 kim, một bản võ học cấp vấn đỉnh. Phàm giết được vấn đỉnh trung kỳ trong danh sách, thưởng 3000 kim, hai bản võ học cấp vấn đỉnh. Phàm giết được vấn đỉnh hậu kỳ trong danh sách, thưởng 4000 kim, ba bản võ học cấp vấn đỉnh. Phàm giết được vấn đỉnh đỉnh phong trong danh sách, thưởng 5000 kim, bốn bản võ học cấp vấn đỉnh. Có thể dùng đầu hoặc thi thể của người trong danh sách đến Phúc Uy Tiêu Cục lĩnh thưởng. Tin tức này vừa tung ra, giang hồ chấn động. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Đại Minh Vương Triều, thậm chí cả giang hồ Cửu Châu đều vì nó mà rung chuyển. Cái bảng danh sách này là sao vậy, thật hay giả thế? Phúc Uy Tiêu Cục phát lệnh treo thưởng, đây là muốn điên rồi sao? Phúc Uy Tiêu Cục có nhiều tiền thế sao, có nhiều võ học cấp vấn đỉnh vậy sao? Không phải là đùa đấy chứ? Cái này ngươi không hiểu rồi, thiếu tiêu đầu Lâm Trần của Phúc Uy Tiêu Cục gáp tải một lô hàng đến Tân Trịnh Thành, giữa đường liên tục bị cướp tiêu, tuy không thành công nhưng cũng đã chọc giận Lâm thiếu tiêu đầu, cho nên Phúc Uy Tiêu Cục mới có chiêu này. Thì ra là thế. Lũ cẩu tặc này lá gan cũng quá lớn rồi, dám cướp tiêu của Lâm thiếu tiêu đầu, đây là ông thọ treo cổ chán sống rồi sao? Nghe nói Lâm thiếu tiêu đầu từ chỗ Nhật Nguyệt Thần giáo tịch thu được rất nhiều võ học, trong đó võ học cấp vấn đỉnh cũng không ít đâu. Tịch thu? Tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi, ngoài Nhật Nguyệt Thần giáo, còn có Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, một nửa vật tư của hai thế lực lớn này đều đã về tay hắn, đây chính là một con số trên trời đó. Ta tin Lâm thiếu tiêu đầu tuyệt đối có thể lấy ra được. Thực ra cướp tiêu là chuyện thường xảy ra, chỉ là nghe nói bên Tân Trịnh Thành kia quá kiêu ngạo, lại dám dùng việc Lâm thiếu tiêu đầu áp tiêu làm bán cược, hơn nữa còn ra giá 10 vạn lượng hoàng kim mua mạng Lâm thiếu tiêu đầu, ngươi nói hắn có thể bỏ qua sao? Thì ra là Tân Trịnh Thành giở trò sau lưng, lũ cẩu tặc này lá gan cũng quá lớn hơn rồi, đây chẳng phải là công khai khiêu khích Đại Minh Vương triều sao, không sợ Trương Chân Nhân diệt bọn chúng à? Bọn chúng đương nhiên là sợ rồi, cho nên mới không dám để lục địa thần tiên qua cướp tiêu của Lâm thiếu tiêu đầu, nếu không Trương Chân Nhân nhất định sẽ ra tay. Đó là tự nhiên, Lâm thiếu tiêu đầu chính là nhân vật lãnh đạo thế hệ trẻ của Đại Minh Vương triều chúng ta, người có khả năng tu thành cảnh giới thiên nhân nhất, thiên tài cỡ này ở quốc gia nào cũng là bảo bối cực ưng, sao có thể để hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Bảng treo thưởng này vừa xuất hiện, lập tức giấy lên sóng lớn ngập trời. Ngay đầu tiên, một cường giả vấn đỉnh sách đầu của một người trên bảng đến Phúc Uy Tiêu Cục lĩnh thưởng. Quả nhiên nhận được 1000 kim và một bán võ học. Chưa đầy một canh giờ, cường giả thứ hai mang đến thủ cấp của một cường giả vấn đỉnh trung kỳ, đổi lấy 2000 kim và một bản võ học cấp vấn đỉnh. Chưa đầy 2 canh giờ, cao thủ thứ ba sách đầu lâu của một cường giả vấn đỉnh hậu kỳ đến lĩnh thưởng. Phúc Uy Tiêu Cục tài lực hùng hậu, nói thưởng là thưởng, rõ ràng là muốn dằn mặt Tân Trịnh Thành. Cùng lúc đó, đông đảo cao thủ cũng bắt đầu hành động săn giết, thậm chí một số môn phái ẩn sĩ và tổ chức sát thủ cũng không kìm lòng nổi, lũ lượt xuất sơn. Đối với bọn họ, có lẽ tiền tài không quan trọng, nhưng võ học cấp vấn đỉnh lại cực kỳ hấp dẫn. Nắm giữ một môn võ học cấp vấn đỉnh, không chỉ có thể nâng cao thực lực bản thân, mà còn có thể nâng cao thực lực môn phái. Thậm chí một số thiên tài có ngộ tính hơn người còn có thể từ những võ học này mà lĩnh ngộ, từ đó tu vi tiến thêm một bước. Thậm chí một sớm nốn ngộ, đặt chân lên lục địa thần tiên cũng chưa biết chừng. Tục ngữ có câu có tiền mua tiền cũng được Phúc Uy Tiêu Cục vung tiền như rác, cao thủ giang hồ đồng loạt xuất động, điên cuồng săn giết cao thủ trên bảng danh sách. Một là, những cao thủ này đa phần không phải người của Đại Minh Vương triều, giết rồi không lo bị báo thù. Hai là, bọn họ cũng đều là tội phạm truy nã, giết rồi cũng không ai truy cứu trách nhiệm. Ba là, giết bọn họ còn có thể nhận thêm phần thưởng, có thể nói là danh lợi song toàn, một mũi tên trúng ba đích. Loại mua bán chỉ lại không lô này, chỉ cần có thực lực tương ứng, không có lý do gì lại không làm. Dưới sức hấp dẫn điên cuồng của tiền thưởng như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, những sát thủ từ Tân Trịnh Thành đến đã bị tiêu diệt gần hết. Số sát thủ còn lại cũng đều ẩn nấp kỹ càng, hoàn toàn không dám lộ mặt. Bọn họ căn bản không ngờ tới, vốn là đến săn giết Lâm Trần, kết quả lại bị cao thủ của toàn bộ giang hồ Đại Minh săn giết ngược lại. Ngay cả không ít siêu cấp cường giả vấn đỉnh đỉnh phong cũng bị tru sát. Lúc này bọn họ mới ý thức được, Tân Trịnh Thành rốt cuộc đã chọc vào một quái vật như thế nào. Đại Minh Vương triều, Tử Cấm Thành. Tung tích của tất cả sát thủ đều đã điều tra rõ chưa? Trong ngự thư phòng, Chu Hậu chiếu mặt trầm như nước, không giận mà uy. Bẩm hoàng thượng, đều đã điều tra rõ ràng, nơi ẩn thân của tất cả sát thủ đều nằm trong sự khống chế của Cẩm Y Liễu vệ. Hơn nữa tin tức sẽ được cao thủ giang hồ biết đến, bọn chúng chắp cánh cũng khó thoát. Một Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ thân hình bà bỡ, khí tức mạnh mẽ nói, người này tên là Dương Chí, đại hiệu Thanh Long, là một trong tứ đại chỉ huy sứ của Cẩm Y Liễu vệ. Thực lực và năng lực đều cực kỳ đáng sợ. Sau khi Đông Sưởng bị lật đổ, Cẩm Y Liễu vệ lại về dưới quyền kiểm soát của Chu Hậu Chiếu. Giờ đây, tổ chức tình báo được mệnh danh đáng sợ nhất Cửu Châu lại một lần nữa vận hành. Với năng lực của Cẩm Y Liễu vệ, muốn tìm một người, cho dù kẻ đó trốn ở chân trời góc bể cũng sẽ bị lôi ra. Những sát thủ đến từ Tân Trịnh Thành này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Mấy kẻ ở Tân Trịnh Thành kia quá tự đại rồi, dám nhúng tay vào Đại Minh Vương triều, thật sự cho rằng chấm không dám động đến bọn chúng chắc. Chu Hậu Chiếu ánh mắt sắc như điện, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy uy nghiêm. Trước kia hắn còn nhỏ tuổi, hoàng quyền không vững, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện tại quyền lực đã tập trung trong tay, tự nhiên có thể làm những việc mình muốn làm. Tân Trịnh Thành sở dĩ dám làm như vậy, sau lưng chắc chắn có kẻ chống lưng cho bọn chúng, nói không chừng chính là mấy vị đại nhân vật kia. Thanh Long lạnh giọng nói. Ừ, đại nhân vật. Giọng Chu Hậu Chiếu lạnh băng, nói, chẳng qua chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, cho dù chấm không giết bọn chúng cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Thanh Long im lặng lắng nghe, không dám đáp lời. Dù sao thì đại nhân vật mà hắn nghĩ, đối với Hoàng đế Đại Minh Vương Triều mà nói, quả thực chỉ là lũ hề nhảy nhót. Tại nơi giao giới của tứ đại vương triều, Tân Trịnh Thành, bên trong một tòa điện vũ cực kỳ xa hoa. Trên một chiếc bàn tròn cực lớn, có 8 người đeo mặt nạ thanh đồng đang ngồi. Mỗi người bọn họ mặc một chiếc bào phục màu sắc khác nhau, lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen. Hồng Bảo nói, con mồi bắt đầu phản kích rồi, sát thủ của Tân Trịnh Thành gần như bị diệt sạch. Tranh Bảo nói, thú vị đấy, đây là con mồi thú vị nhất ta từng gặp. Hoàng Bảo nói, không tệ, con mồi này muốn dùng cách này để phản kích, thật đáng cười. Lục Bảo nói, không thể phủ nhận, con mồi này rất mạnh, hắn gần như giết sạch tất cả sát thủ đến Đại Minh Vương Triều, nhưng chỉ cần hắn đến Tân Trịnh Thành, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Bảo nói, đúng vậy, cao thủ Đại Minh Vương Triều không thể cùng hắn đến Tân Trịnh Thành, đến lúc đó dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chắc chắn phải chết. Lam Bảo nói, tuyệt đối không được chủ quan, kẻ này từng chém giết Chu Vô Thị, thực lực không phải tầm thường. Hắc Bảo nói, Chu Vô Thị nếu dám đến Tân Trịnh Thành, cũng khiến hắn có đến mà không có về. Bọn họ mỗi người nói một câu, dường như vô cùng ăn ý trong lời nói không đâu không thể hiện khí tức của kẻ bề trên, bọn họ cao cao tại thượng, sai khiến kẻ khác. Xem chúng sinh như đồ chơi. Tám người này chính là kẻ đứng sau thao túng Tân Trịnh Thành, thân phận thần bí, địa vị tôn quý, ở các quốc gia cũng đều là những kẻ tay mắt thông thiên. Lấy Lâm Trần làm ván cược chính là trò chơi do bọn họ bày ra. Lam Bảo lại nói, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta có nên mời một cao thủ vấn đạo qua đó, ngầm trừ khử hắn không? Lục Bảo nói, không được, Đại Minh Vương Triều mấy năm gần đây tuy suy yếu, nhưng vẫn còn không ít cao thủ cảnh giới vấn đạo, đặc biệt là một Trường Tam Phong, lại càng không thể chọc vào. Hoàng Bảo nói, không sai, trò chơi có quy tắc của trò chơi, nếu ai phá vỡ quy tắc trò chơi trước, ta là người đầu tiên không đồng ý. Hồng Bảo nói, các vị quá lo lắng rồi, với thực lực của chúng ta, cho dù lục địa thần tiên đích thân tới cũng có đến mà không có về, một tiêu sư cảnh giới vấn đỉnh, dù có chút thiên phú thì đáng là gì? Đại Minh Vương Triều, Vận Hà Thành. Vận Hà Thành được đặt tên do dựa lưng vào Đại Vận Hà. Đại Vận Hà nối liền Nam Bắc, là con đường thông thương quan trọng giữa hai miền, tự nhiên cũng trở thành một thành thị kinh tế trọng yếu. Vận Hà Thành dân số lên đến 500 vạn, là đầu mối giao thông đường thủy, yếu đạo vận chuyển bằng đường sông của Đại Minh Vương Triều. Trên bến tàu thuyền bè qua lại tấp nập, không ngừng nghỉ. Có thuyền đang nổ neo khởi hành, có thuyền đang cập bến trở về, trên thuyền không đâu không chất đầy hàng hóa, tắm đủ loại cờ hiệu. Trên bến tàu náo nhiệt phi thường, tiếng hô hào sang sảng của các hán tử, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng ca của các cô nương, quyện vào nhau thành một khúc nhạc du dương. Lao thuyền ra, chiếc thuyền này của ông có bán không? Một hán tử râu quai nón rậm rạp hỏi một lao thuyền ra đang trông thuyền. Vị đại ca này, xưởng thuyền ở ngay đằng kia, sao huynh không đến mua một chiếc thuyền mới? Chiếc thuyền cũ này của ta đã dùng mấy năm rồi. Lao thuyền ra cũng là người thật thà, trực tiếp chỉ về phía xưởng thuyền ở xa. Thuyền mới mua có mùi sơn dầu, ta không thích, chỉ thích loại thuyền có chút tuổi này thôi. Nếu ông bằng lòng bán, ta nguyện ý trả giá cao hơn một chút. Hán tử râu quai nón nói. Cái này. Lao thuyền ra do dự một chút, rồi nói, đại ca nếu thật lòng muốn mua, khấu hao rồi thì 5 lượng bạc đi. Đại hán râu quai nón nói, đây là 10 lượng, thuyền giao cho ta. Rồi hắn móc từ trong ngực ra 10 lượng bạc vụn nhét vào tay lao thuyền ra. 10 lượng bạc vụn, đủ để mua một chiếc thuyền mới rồi. Được rồi. Lao thuyền ra nhận tiền, không nói hai lời liền xuống thuyền. Tiền tuy không biết nói, nhưng lại hữu dụng hơn bất cứ lời nói nào. Lao thuyền ra cầm tiền liền đi, cũng không hỏi bọn họ mua thuyền giá cao để làm gì, thời buổi này muốn sống yên ổn, mấu chốt là phải giữ mồm giữ miệng. Người ta nói 5 lượng, ngươi lại đưa 10 lượng. Phía sau đại hán râu quai nón, còn có một phụ nhân quấn khăn đội đầu. Bọn họ chống thuyền kiếm sống, cuộc sống không dễ dàng, 5 lượng dư ra này coi như tiền đoàn đi. Hán tử râu quai nón cười nói, hai người này tự nhiên chính là Lâm Trần và Tử Nữ Cải Trang. Sau khi rời khỏi Thiên Tâm Quan, bọn họ quả nhiên thay hình đổi dạng, đồng thời bí mật chuyển từ đường bộ sang đường thủy. Cứ đến một bến tàu là họ lại đổi một chiếc thuyền khác, quả nhiên đã qua mặt được đám sát thủ kia. Sau đó trong vòng mấy ngày liên tiếp ra tay, thành công trừ khử đại bộ phận sát thủ. Xem như là dằn mặt Tân Trịnh Thành một phen. Tử Nữ ánh mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm nói, qua Vận Hà Thành, bến tàu tiếp theo là đến Tân Trịnh Thành rồi. Lâm Trần khẽ gật đầu, ánh mắt sáng rực có thần, phải, sắp đến rồi, ta thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa.